Chương 362. Tốt, ta đáp ứng chương 362. Tốt, ta đáp ứng thi đấu đại hội. Diệp Thanh Huyên đột nhiên sững sờ, trong mắt toát ra một chút không hiểu. Diệp Thanh Giao đột nhớ lại cái gì, vỗ đầu bật cười nói, ai nha, suýt nữa quên mất, ngươi thời điểm ra đi còn không có việc này đâu. Mấy tháng trước, tông chủ phát ra mệnh lệnh tổ chức thi đấu đại hội, toàn viên đều có thể tham gia, cuối cùng thắng được người có thể vinh đăng thánh tử chi vị. Diệp Thanh Huyên rất nhanh liền minh bạch. Thi đấu đại hội là năm nay mới thả ra mệnh lệnh, mà nàng là 4 năm trước đi, khi đó còn sớm đây. Minh bạch về sau, Diệp Thanh Huyên nhìn thoáng qua Tô Trường Ca, huyện chuyển cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng, tốt, ta đáp ứng. Vậy ta an tâm, có ngươi tại, đồ nhi nguy hiểm hệ số liền hàng rất nhiều. Diệp Thanh Giao thở dài một hơi. Nàng làm một phong chi chủ, thân phận đặc thù, không cách nào đi làm giúp đỡ, Thủy Hồng Giao tình huống cũng kém không nhiều, nhưng bây giờ nhiều như thế một cái tử phủ cảnh chiến lực làm Tô Trường Ca giúp đỡ, trong nội tâm nàng lập tức yên tâm không ít. Đúng lúc này, nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, con mắt phát lạnh, nói, đúng rồi, lúc ấy tông chủ vừa ban bố mệnh lệnh không bao lâu, sân thượng phong Đỗ Tứ Hải không cho chúng ta phong thăng ra, vì thế náo động lên rất nhiều không thoải mái. Diệp Thanh Huyên lông mày nhướng lên, nói, bằng cái gì không cho chúng ta tham gia? Đây là toàn viên đều có thể tham gia sự tình, tại sao duy chỉ có chúng ta ngoại lệ? Ai, lúc ấy là như vậy. Diệp Thanh Giao đem lúc trước cùng sân thượng phong sinh ra đủ loại ân oán, thậm chí Đỗ Tứ Hải tới đòi hỏi thuyết pháp sự tình cũng đều nói. Biết được lại có loại này bất công việc, Diệp Thanh Huyên thốt nhiên giận dữ, nói, một chút tạp dịch tu vi thấp, cơ hội là vừa lên đài liền bị đánh bay xuống tới cái chủng loại kia, đều có thể tham gia, bằng cái gì chúng ta không thể? Tham dự thưởng lại không cái gì nguy hiểm tính mạng, bằng cái gì muốn đem chúng ta loại bỏ? Chẳng lẽ cũng bởi vì Đỗ Tứ Hải xem thường chúng ta, liền không cho chúng ta tham gia, bằng cái gì? Đây là tại vũ nhục chúng ta phong. Vẫn là nói chúng ta Lê Hoa Phong không thuộc về tông môn một phân tử. Nàng trong lồng ngực tựa như nhẫn nhịn một ngụm một ngạt, tức giận bất bình. Nói xong, nàng vô vô Tô Trường Ca bà bay, chém đinh chặt sắt nói, nhỏ ca ca, ngươi yên tâm, cái này thi đấu đại hội tham dự thưởng, chúng ta không phải cấm không thể. Tô Trường Ca không khỏi lắc đầu. Huyên Nhi tỷ, cầm cái gì tham dự thưởng, ta muốn bắt trung cực giải thưởng lớn. Diệp Thanh Giao lúc này lo lắng nói, sau đó, Lữ Vạn Hồng tọa hạ Hoàng Cửu Long mở ra 18 tòa độc tiên, dẫn động đạo âm rung động, ngày đó thiên địa giao cảm, vô tận dị tượng hiện lên, dẫn phát tông môn náo động lớn. Hắn để mắt tới Đồ Nhi, muốn tại thi đấu đại hội đánh chết Đồ Nhi, ai, ta cái này trong lòng, từ đầu đến cuối không an tâm. Diệp Thanh Huyên nghe xong, lập tức mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, hắn tính cái gì đồ vật, không trưởng thành lên tuyệt thế thiên tiêu, tại chủ phong mặt người trước, như châu chấu đa xe, không chịu nổi một kích. Thôi, không đề cập tới Hoàng Cửu Long, tâm phiền, Diệp Thanh Giao thở dài một hơi, nhìn về phía lầu gỗ phương hướng, nói, trong khoảng thời gian này, ta lại thu một vị nữ đệ tử, tên là Kỷ Trầm Ngư, lại quen biết một cái tỉ muội, tên là Đồng Hồ Cách Vân Thường chờ thi đấu đại hội bên trên, ta dự định để Vân Thường làm trợ thủ của nàng, dù sao khác phong các đệ tử đều có thể tham gia, chúng ta tự nhiên không thể chỉ tham gia một cái. Diệp Thanh Huyên gật gật đầu. Theo sau, Diệp Thanh Giao hướng lầu gỗ đánh ra một đường truyền âm, Vân Thường, còn có Trầm Ngư, muội muội ta trở về, tất cả mọi người tới quen thuộc một chút. Không bao lâu, Vân Thường cùng Kỷ Trầm Ngư lại tới. Gặp qua Huyên Nhi tỷ. Kỷ Trầm Ngư không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Thanh Huyên, liền giống như Tô Trường Ca xưng hô. Diệp Thanh Huyên cũng không để ý còn như Vân Thường, so với nàng hơi lớn một chút, liền kêu một tiếng, Huyên Nhi muội muội. Diệp Thanh Huyên hướng nàng ném đi một cái tiếu dung, kêu một tiếng tỷ tỷ. Song phương trong sân ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ, rất nhanh quen thuộc bắt đầu. Một canh giờ sau, Diệp Thanh Giao linh quang lóe lên, có chút lo lắng nói, thi đấu đại hội lửa xém lông mày, khác phong đều tại ra roi thuốc ngựa tu luyện, chúng ta không thể rơi xuống, không muốn chậm trễ thời gian, nếu không đi trước Thủy Liêm động tu luyện đi, nhất là mọi người tại trên mây trời trong khoảng thời gian này tăng lên tu vi nhu cầu cấp bách củng cố, mau đi đi. Ta cùng Trầm Ngư cũng đi. Vân Thường cũng nói theo. Ta cũng muốn đi. Tô Trường Ca giơ tay lên. Gặp nhỏ ca ca cũng muốn đi, Diệp Thanh Huyên không khỏi nâng trán cười một tiếng, nói, ngươi đi làm, không thể tu luyện, đi không phải là đi không sao. Trên thực tế, Tô Trường Ca là dự định đi hấp thu vừa mới phụ cấp trở về phù tang quả cùng ngộ đạo quả, tại tu luyện thất hấp thu, nói không chừng hiệu quả sẽ tăng cường một chút. Bên này, Diệp Thanh Giao nghe được Tô Trường Ca cũng muốn đi, thình lình trong lòng hơi động. Hẳn là, ngươi đi cũng tốt. Một câu từ trong miệng nàng nói ra. Tốt, vậy chúng ta đi. Vân Thường đứng người lên, dẫn mọi người rời đi. Chỉ là lúc này, sau núi đột nhiên vang lên liên tiếp khí lãng, giống như cuộn lôi lên đỉnh đầu anh minh, bay phất phới, hướng phía bên này cấp tốc tới gần. Vân Thường nhướng mày, nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp Hoàng Cửu Long bọn hắn năm cái dương nhanh múa vút chạy vội tới, một bên chạy vội, còn vừa không quên đánh quyền. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới trên khu nhà nhỏ không, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đứng ở phía trên hung hăng đánh quyền. Năm đạo quyền kình đánh ra, không khí đều tại anh minh rung động, như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Chương 363. Ta là Diệp Thanh Giao muội muội Diệp Thanh Huyền, hiện tại ta hỏi ngươi, có dám hay không tiếp ta một kiếm? Chương 363. Ta là Diệp Thanh Giao muội muội Diệp Thanh Huyền, hiện tại ta hỏi ngươi, có dám hay không tiếp ta một kiếm? Ngươi? Diệp Thanh Giao biến sắc, cả giận nói, ngươi đến làm cái gì? Hoàng Cửu Long lại đối không khí ra sức đánh một quyền, cười ha ha, nói nhảm, đánh quyền à, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy? Diệp Thanh Giao một nháy mắt nổi giận, chỉ vào hắn nổi giận nói, đánh quyền ngươi đến chỗ của ta đánh. Hoàng Cửu Long cười hắc hắc, tiểu thấu minh không phải là tới chỗ này sao? Vậy ta tại chỗ ở của hắn đánh quyền, hắn cũng nghe không đến, cho nên chỉ có thể tới đây đánh. Ngươi? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thủy Hồng Giao đột nhiên gầm thét một tiếng, chửi ầm lên, ngươi thật sự là trên chân con cóc, không cắn người làm người buồn nôn, cút. Hoàng Cửu Long trực tiếp giận mắng, lăn cái gì lăn? Ta lại không bước vào Lê Hoa Phong nửa phần thổ địa, thế nào, chẳng lẽ lại quyền khống chế bầu trời là ngươi? Nghe xong lời này, Thủy Hồng Giao lập tức khí sắc mặt phát tím. Diệp Thanh Giao cũng khí không nhẹ, nhưng hết lần này tới lần khác bắt hắn không có cách. Hoàng Cửu Long mặc dù cưỡng từ đoạt lý, nhưng xác thực không có bước vào đến Lê Hoa Phong nửa phần thổ địa, chỉ là trên không trung, logic bên trên không có kẽ hở. Ngươi chính là Hoàng Cửu Long đúng không? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, từng đống đại danh như sấm bên tai, không nghĩ tới vừa về đến liền gặp được, ngươi đã như thế thích đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh một trận, không bằng ngươi tiếp ta một kiếm như thế nào? Hoàng Cửu Long sững sờ, cúi đầu xem xét, chỉ gặp người kia bất luận bề ngoài vẫn là khí chất, đều cùng Diệp Thanh Giao có chút rất giống. Ta là Diệp Thanh Giao muội muội, Diệp Thanh Huyên, hiện tại ta hỏi ngươi, có dám hay không tiếp ta một kiếm? Diệp Thanh Huyên ngữ khí băng lãnh, nàng cũng tức giận đến không nhẹ a, hai tay tại tay áo xuống dưới có chút phát run. Hoàng Cửu Long nhướng mày, thốt ra, ta không đánh với ngươi. Đây chính là tử phụ cấp bậc cường giả, hắn cầm cái gì đi đánh? Ta lại muốn đánh với ngươi. Diệp Thanh Huyên vung cánh tay lên một cái, một thanh đại kiếm hiện lên ở hư không. Cổ phát, sắc bén, cuốn sạch lấy lạnh thấu xương sắc cơ. Hoàng Cửu Long sắc mặt chấp nhận, nhưng vẫn là cắn răng nói, ngươi dám động thủ cái thử một chút. Ta chính là động thủ, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Diệp Thanh Huyên bàn tay vung lên, đại kiếm ông một tiếng, trên đó vô số chói lọi đường vân liên tiếp sáng lên, phun ra sắc bén hạo đãng sắc cơ, ra sức vung lên, đưa tay chuẩn bị hướng Hoàng Cửu Long chém tới. Hoàng Cửu Long phía sau trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị bỗng nhiên xuất hiện, quát to, nhi tử ta đây chính là tuyệt thế thiên tiêu, ngươi nếu dám giết, tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thanh Huyên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái lão nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cổng. Các ngươi thời điểm nào tới? Nàng con ngươi nhăn ngưng. Hoàng Kỳ Sơn đầu lâu cao cao giơ lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, nói, đã sớm tới, chỉ là ngươi tu vi cao thâm, khinh thường dùng thần thức quét chúng ta mà thôi. Chu Thị giàn mua thân thể thẳng tắp, giống như một gốc cây giả tỏa sáng thứ hai xuân thẳng tắp vô cùng, phẫn nộ quát, nhi tử ta ngay tại trước mặt ngươi, nhưng hắn là tuyệt thế thiên tiêu, ngươi dám giết sao? Ngươi dám giết sao? Diệp Thanh Huyên lập tức nổi nóng, thóa mạ nói, hai người các ngươi tính cái gì đồ vật, ra mà không kính, có tin ta hay không trước tiên đem các ngươi giết. Chu Thị trong nháy mắt bạo khiêu, giáp cuống họng nổi giận mắng, ta giả, ngươi liền chỉ biết khi dễ phạm nhân sao? Ngươi đường đường tử phụ cảnh đại tu sĩ, lại vẫn cứ theo ta loại này tay không phụ kiện chi lực phạm tục người không qua được, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Hoàng Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu nói, không tệ. Đường đường tu sĩ, e ngại con ta thân phận không dám giết con ta, chỉ có thể bắt chúng ta hai cái phạm tục người đến cho hạ giận, cái này nếu là chuyển đi, vụ trộm không biết có bao nhiêu người nhai ngươi cái lưới, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi! Diệp Thanh Huyên một nháy mắt lửa giận ngút trời, ngươi! Các ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Tô trưởng ca quét Hoàng Kỳ Sơn hai người một chút, tiến lên một bước vô vô Diệp Thanh Huyên lưng, trấn an nói, Huyên nhi tỷ, đừng để ý đến bọn hắn, khí đã thương tính không ra, liền đem bọn hắn xem như ngâm thối cất chó là được. Thế nhưng là, Diệp Thanh Huyên xanh cả mặt, trong lồng ngực nhẫn nhịn một đám lửa khí. Không chỉ nàng phẫn nộ, Diệp Thanh Giao, Thủy Hồng Giao, Kỷ Trầm Ngư cùng Vân Thường, cơ hồ đều là mắt hạnh trợn lên, lửa giận khắp ngực. Đừng để ý tới những này nát người, Tô trưởng ca tay áo hất lên, lạnh lùng nói, để bọn hắn tùy tiện nhảy, ta ngược lại muốn xem thi đấu đại hội bên trên, bọn hắn có thể nhảy thành cái gì dạng. Nói xong, kéo lên Diệp Thanh Huyên liền đi. Huyên nhi tỷ, đi Thủy Liêm Động. Diệp Thanh Huyên vô cùng tức giận, nghe được nói như vậy, cũng không cùng những này nát người mù quấy nhiễu, đi theo Tô trưởng ca rời đi. Phía sau, Kỷ Trầm Ngư, Vân Thường, nhao nhao đuổi theo, cùng nhau đi hướng Thủy Liêm Động. Cái nào liệu vừa đi chưa được hai bước, giữa không trung Hoàng Cửu Long vung tay lên, nói, đuổi theo bọn hắn. Rõ. Lập tức, Hồ Hàn dẫn người theo sau, liền đứng tại Tô trưởng ca một đoàn người đỉnh đầu, phanh phanh đánh quyền. Trong lúc nhất thời, Tô trưởng ca trực giác đến đỉnh đầu tiếng quyền chấn động, không khí nổ vang, như sấm bên tai. Nhưng chính là không xuống đánh, chính là trọng quyền đánh vào không khí bên trên, bộc phát tạc âm, doa ngươi. Nói trắng ra là, liền ba chữ, buồn nôn ngươi. Tu luyện cũng không khiến người ta sống yên ổn. Diệp Thanh Huyên tức sủi bọt mép. Chờ thi đấu đại hội, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối ra. Tô trưởng ca đáy lòng khinh thường một tiếng, trực tiếp che đậy tính giác, một đường hướng Thủy Liêm Động mà đi. Bên này, Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị có chút không yên lòng, sợ Diệp Thanh Huyên thật bạo khởi liều lĩnh chém chết nhi tử, cũng đội vàng đi theo. Chương 364. Nhỏ ca ca, nắm chặt ta mang ngươi bay qua chương 364. Nhỏ ca ca, nắm chặt ta mang ngươi bay qua Thủy Liêm Động. Nước từ đỉnh núi rầm rầm chảy xuôi xuống tới, rơi xuống nước tại sâu không thấy đáy phía dưới trong vực sâu. Một đoàn người lại tới đây, Diệp Thanh Huyên nói, nhỏ ca ca, nắm chặt ta mang ngươi bay qua. Tô trưởng ca nắm chắc nàng trắng nón cổ tay trắng. Diệp Thanh Huyên dẫn hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét như hẻm núi lầm nước, tiến vào Thủy Liêm Động. Theo sau, Kỳ Trầm Ngư mấy người cũng đều nhao nhao tiến vào. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị đến thời điểm, hướng Hồ Hàn tiện tay vung lên, phân phó nói, đưa chúng ta đi vào. Hồ Hàn cùng Trương Tông Bảo bốn người cung cung kính kính tìm đến một cái đại kiệu, tám nhấc đại kiệu đem bọn hắn dơ lên đi vào. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào Thủy Liêm Động. Diệp Thanh Huyên bắt đầu cho mình người phân phát tu luyện thất, nơi này tu luyện thất đông đảo, nàng trước cho Vân Thường an bài, theo sau cho Kỷ Trầm Ngư an bài. Đến tiên Tô trưởng ca thời điểm, nàng nguyện chuyển cười một tiếng, nói, ta đột nhiên hiểu thành cái gì Đỗ Tứ Hải không muốn để cho ngươi tham gia luật võ, đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Hì hì. đây bất quá là trò đùa nói xong, nàng vẫn là cho Tô Trường Ca an bài tu luyện thất, nghĩ thầm liền để hắn ở bên trong trải nghiệm hô hấp thiên địa linh khí là cái gì cảm giác đi. Bất quá Tô Trường Ca cự tuyệt. Tô Trường Ca khoát tay cười nói, ngươi trước tiên tiến, không cần phải để ý đến ta. Kia ngươi đợi ta a, chớ đi xa. Diệp Thanh Huyên để lại một câu nói, cũng không nghi nhiều, liền tiến vào tu luyện thất. Sau đó đóng lại cửa phòng tu luyện. Hoàng Cửu Long khinh miệt nhìn lướt qua Tô Trường Ca, không đánh quyền, tại Hồ Hàn bốn người chen chúc dưới, tuyển một cái tối cao quy cách tu luyện thất đi vào. Tòa này tu luyện thất vì thanh đồng cổ kim đổ bê tông, hoa lệ vô cùng, cực kỳ phi phàm, bình thường chỉ có thiên tư cực kỳ khủng bố đệ tử mới có tư cách hưởng dụng. Các ngươi cũng trước đừng đánh quyền, nắm chặt thời gian tu luyện, tỉnh đến lúc đó một quyền không đánh chết tiểu thấu mình. Từ thanh đồng cổ kim trong phòng tu luyện truyền ra Hoàng Cửu Long thanh âm. Hồ Hàn bọn người biết đây là tại sao, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, Diệp Thanh Huyên rõ ràng là Diệp Thanh Giao tìm đến cho tiểu thấu minh tỷ võ cường lực giúp đỡ, nếu như chính mình lại không nắm chặt điểm, đến lúc đó thật đúng là cầm tiểu thấu minh không có cách nào. Chợt, bọn hắn nhao nhao tuyển cái tu luyện thất đi vào. Ta cũng nghĩ thể hội một chút tu luyện cảm giác, cũng không biết ta có thể hay không tu luyện. Hoàng Kỳ Sơn nhìn trước mắt số lượng đông đảo tu luyện thất, sắc mặt đại hỉ, nhịn không được kích động. Chu Thị cũng là mừng lớn nói, ta cũng vậy, đi, nói không chừng chúng ta còn có thể tấn thăng thành tu sĩ. Hai người một bên nói, một bên tuyển cái tu luyện thất đi vào. Chờ tất cả mọi người tiến xong, Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, tuyển lần trước mở động thiên tu luyện thất đi vào. Cái này tu luyện thất dựa vào tường mà đứng, thép tinh tạo thành, cực kỳ kiên cố. Đột nhiên, từ Hoàng Cửu Long trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến một trận đôm nốt nổ vang, như là thiểm điện xẹt qua lưu lại thanh âm, âm bạo vang minh, nối liền không dứt. Vang, vang, vang. Trận trận như bài sơn đảo hải thanh âm vang lên. Hoàng Cửu Long đang tiến hành thực lực bắn bọn. Vang, đột phá. Luân hải cảnh thất trọng thiên, luân hải cảnh bát trọng thiên, luân hải cảnh cửu trọng thiên. Tại thanh đồng cổ kim cấp trong phòng tu luyện quần quận linh khí thôi thúc dưới, tu vi của hắn trong nháy mắt liên phá ba cảnh, như hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, từ từ tăng vọt, khí thế như hồng, bất quá nháy mắt liền liên phá ba cảnh, đến luân hải đỉnh phong. Ngoa tạo, Hoàng sư Minh ngư bức, ngắn ngủi một lát liên phá ba cảnh, Hoàng sư Minh vì vũ, không hổ là Hoàng sư Minh, ta Hồ Hàn đối Hoàng sư Minh sùng bái giống như Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt, càng giống như đê đập vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồ Hàn, Trương Tông Bảo, Vương Uy, Ti Không Đổ bốn người nhao nhao chúc mừng. Hoàng Cửu Long thản nhiên nói, bất quá là đem áp chế đã lâu tù vì bùng ra thôi, cũng không phải là đột phá, tiếp xuống ta liền không bùng ra, sợ hù đến tiểu thấu minh. Đám người nhao nhao chắp tay, Hoàng sư Minh đại khí. Nói thật, bọn hắn vừa rồi mặc dù kinh hỉ, nhưng trở lại nhìn xem sau, đáy lòng đột nhiên sinh ra nghi hoặc, Hoàng sư Minh cái này đột phá khí tức thế nào vẫn là luân hải cảnh. Nhưng nghe đến lời này, lập tức hiểu rõ ra. Hoàng Cửu Long theo sát lấy lại nói, nói chuyện với các ngươi công phu, ta lại đột phá ba cảnh, nhưng ta áp chế về luân hải cửu trọng, các ngươi trước không cần nói, ta muốn chuyên tâm đột phá. Trên thực tế, cái gì lần nữa liên phá ba cảnh, bất quá là thổi ra đi thôi, để phòng lộ tẩy. Nếu không phải cái này tu luyện thất quy cách cao, linh khí đủ, ngay cả luân hải cửu trọng đều không thể đột phá đi lên. Ha ha ha, con ta lợi hại, ngắn ngủi một lát liền liên phá ba cảnh, quả nhiên thiên tư siêu phàm, ta cái này làm cha, tâm tình hưng phấn đơn giản muốn thu không được a. Không sai, ta cái này là mẹ trong lòng cũng là vô cùng kích động, không hổ là nhi tử ta. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị trong phòng tu luyện, không hẹn mà cùng truyền ra từng tiếng cười to. Bên này, Diệp Thanh Huyên, Kỷ Trầm Ngư, Đồng Hồ Cách Vân Thường ba người, nghe được Hoàng Cửu Long, lập tức mày nhăn lại. Chỉ là nói chuyện công phu liền liên phá ba cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, có thể xương xưa nay chưa từng có, sao không người đến a? Đương nhiên, dựa vào tường tu luyện thất đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, một cỗ mênh mông khí tức như dòng quyển mưa kích, phong lôi vận động, bộc phát ra. Chương 365, phá vũ tổ, bước vào hoàn toàn mới đại cảnh, tiên đại cảnh. Chương 365, phá vũ tổ, bước vào hoàn toàn mới đại cảnh, tiên đại cảnh. Ông Vên Két, một cỗ khí tức phảng phất giống như ầm ầm sóng dậy biển cả, lại bừng tỉnh Nhược Hạo Hãn Bao La Bát Ngát tinh hà, lan tràn mà ra, gào thét lao nhanh. Đám người đồng loạt sửng sở, còn không có kịp phản ứng, chợt liền cảm giác được một cỗ ngay tại cấp tốc kéo lên tu vi khí tức. Vên, vũ tổ cảnh nhất trọng thiên, vũ tổ cảnh nhị trọng thiên, vũ tổ cảnh tam trọng thiên, vũ tổ cảnh ngũ trọng thiên, vũ tổ cảnh cửu trọng thiên. Cái gì? Liên phá chín cảnh, ông trời của ta, đây là ai? Từ Hoàng Cửu Long trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền ra Hoàng Cửu Long rung động thanh âm. Những người khác còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở lại nhìn xem, sau một khắc, tiếp tục không ngừng đột phá âm thanh lại lần nữa liên miên bất tuyệt vang lên. Vên, đột phá, tiếp tục đột phá, vũ tổ phá, bước vào hoàn toàn mới đại cảnh, tiên đại cảnh, tiên đại cảnh nhất trọng thiên, tiên đại cảnh tam trọng thiên, tiên đại cảnh ngũ trọng thiên, tiên đại cảnh thất trọng thiên, tiên đại cảnh cửu trọng thiên. Vên, vên, tiếng oanh minh không dứt với tai, như thiên lôi xẹt qua hư không, diễn dịch từng đạo chấn người phế phủ nổ vang âm thanh. Thẳng đến đột phá đến tiên đại cửu trọng, cố khí tức này mới dừng lại xuống dưới. Dựa vào tường trong phòng tu luyện, Tô Trường Ca trở về chỗ trận này đột phá, nhếch miệng lên. Vừa rồi hắn lại nuốt một cái ngộ đạo quả cùng phù tăng quả, phối hợp với tu luyện thất công hiệu, vậy mà duy nhất một lần tăng lên hai cái đại cảnh giới. Kiếm lớn, Hoàng Cửu Long liên phá ba cảnh. Không có ý tứ, ta phá chín cảnh liền như là chuyện thường ngày đồng dạng. Hắn cười nhạt một tiếng, thâm tàng công cùng tên. Bên ngoài, hiện trường từng cái trong phòng tu luyện tất cả mọi người, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Hồi lâu về sau, Hồ Hàn tu luyện thất cuối cùng toát ra một thanh âm, "Ta, ông trời của ta, liên phá 18 cảnh, cái này sao khả năng? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Người kia là ai?" Vương Uy cũng truyền ra một đường chấn kinh thanh âm. Những người khác thì tất cả đều lâm vào thật sâu trầm mặc, nhất là Trương Tông Bảo Ti không đủ, bờ môi phát run, cảm thấy mình nhận biết đều bị lật đổ. Liên phá 18 cái cảnh giới, ta thao, đây quả thật là người sao? Hoàng Kỳ Sơn mặc dù cảm giác không đến khí tức, nhưng nghe đến đám người nói, cùng đỉnh đầu tràn ngập mà đến kinh khủng tiên đại áp lực, nguyên bản thẳng tắp đầu lâu lập tức cong xuống dưới, như là một tòa núi lớn hung hăng nghiền ép lên đỉnh đầu, gập cả người. Hoàng Thị đồng dạng là như thế, một loại Thái Sơn áp đỉnh cảm giác đống nhiên sinh ra, càng cảm giác hơn mình tay cùng chân đều đang run rẩy. Bên này, Diệp Thanh Huyên trợn mắt hốt mồm. Thẳng đến thật lâu sau, mới cuối cùng miệng run rẩy nói ra một câu, "Tiên đại." Lại là tiên đại khí tức. Tông môn quy định, hậu thiên cảnh đến phong thiện cảnh cái phạm vi này, vì ngoại môn đệ tử. Mà tinh hồn cảnh đến vũ tổ cảnh thì là nội môn đệ tử. Mà một khi bước vào tiên đại, liền có thể bình bộ thanh vân và ở chủ phong. Trong tông môn ngoại trừ chủ phong người, nội môn đệ tử tối cao cũng chỉ có vũ tổ cảnh giới, mà bây giờ lại có người một bước đột phá vũ tổ, bước vào tiên đại. Người này đến tuột cùng là ai, lại có mạnh mẽ như thế thiên phú? Diệp Thanh Huyên cảm thấy mình đầu óc trống rỗng. Trong lúc nói chuyện, nàng bung ra thần thức, hướng phía dựa vào tường tu luyện thất quét tới. Nhưng mà, thần thức quét tới như bùn trâu vào biển, vậy mà cảm giác không đến một chút xíu khí tức. Thế nào chuyện? Nàng thân sắc khẽ giật mình. Một bên tu luyện thất, Vân Thường cười không nói, nàng tự nhiên biết đột phá người là ai, ngoại trừ Tô Ca Ca, còn có thể là ai. Vân Thường, chúng ta tới trước đó, cái kia dựa vào tường tu luyện thất có phải hay không liền đã có người tại rồi? Diệp Thanh Huyên hỏi. Vân Thường suy nghĩ một chút, cảm giác phải phối hợp Tô Ca Ca, đành phải gật đầu nói, giống như có. Bên này, Hoàng Cửu Long tại cực độ chấn kinh về sau, cuối cùng mất thần đến sau, chợt lâm vào thật sâu không thể tin ở trong. Mẹ à, mình chỉ phá 3 cảnh mà thôi, đối phương trực tiếp phá 18 cảnh, cái này tờ mở đem mình nghiền ép trên mặt đất hung hăng ma sát à. À, không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tùy theo lại là vui mừng. Có thể duy nhất một lần đột phá như thế nhiều cảnh giới, cổ kim hắn hữu, tìm không ra cái thứ hai. Như vậy, hắn vô cùng có khả năng chính là vị kia chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Ý nghĩ này vừa Hoàng Cửu Long trong đầu sẽ qua. Trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng hỉ. Tìm được, cuối cùng tìm được. Nguyên lai vị này tuyệt thế thiên tiêu vậy mà tại cái này. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Ta muốn đi gặp hắn. Hoàng Cửu Long cao hứng hồng quang đầy mặt, một hơi nói liên tục 3 chữ tốt. Nói làm liền làm, hắn lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Đột nhiên, ngay lúc này, dựa vào tường trong phòng tu luyện, lại một cỗ khí tức như sóng lớn gai cát, cắt bay đá chạy, vô cùng vô tận thần lực sóng sóng chiều động, đột nhiên phun trào ra. Chương 366. Lần nữa đột phá. Đang lâm tử phủ. Chương 366. Lần nữa đột phá. Đang lâm tử phủ. Vâng. Đột phá. Lần nữa đột phá. Tiên đại phá. Lần nữa bước vào hoàn toàn mới đại cảnh, tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh nhất trọng tiên. Tử phủ cảnh nhị trọng tiên. Tử phủ cảnh tứ trọng tiên. Tử phủ cảnh ngũ trọng tiên. Tử phủ cảnh bát trọng tiên. Tử phủ cảnh cửu trọng tiên. Tu vi tiêu thăng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lọt vào tai chỉ có kia ầm ầm đột phá thanh âm vang vọng, như đại giang đại hà bộc phát ra cuồng mãnh sóng lớn, oanh minh vang vọng, liên miên bất tuyệt. Ta thao. Hoàng Cửu Long triệt để chấn kinh. Hồ Hàn Ti không đổ bọn người, càng là khiếp sợ ngây ra như phỗng, đứng ở tại chỗ luân phiên ngược lại rút khí lạnh, cảm giác mình thưởng thức đều tại sụp đổ. Ta, lão thiên gia của ta à, vừa mới liên phá 18 cảnh cũng đã làm cho ta đủ rung động, không, không nghĩ tới, lại còn có thể tiếp tục hướng bên trên đột phá, cái này ngắn ngủi một lát đều phá 27 cảnh giới. Trương Tông Bảo cảm thấy mình đại não đều tại thiếu dưỡng. Hồ Hàn giống như tượng đất, ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ, run run thật lâu mới cuối cùng có thể nói ra nói tới. Hồ thẹn a, ta cùng là vũ thần cảnh giới, người ta ngắn ngủi một lát liền đã bước vào tử phủ, trở thành một phương tử phủ đại năng, ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Thật sự là sống vô dụng rồi. Mà lại, ta chỉ là khu khu vũ quân cảnh mà thôi, đột phá bắt đầu muốn so hắn dễ dàng nhiều, nhưng ta lại ngay cả một tia đều không có đột phá, thật là một cái phế vật. Trên mặt hắn nóng bỏng, cảm giác chính mình nói chuyện đều không có sức. Những người khác lâm vào trầm mặc, một câu cũng không nói lên được. Kỳ Trầm Ngư lúc này trong lòng cũng là rung động một mảnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kinh hãi muốn tuyệt, thế nào cũng vô pháp tin, mình hôm nay vậy mà mở rộng tầm mắt, chứng kiến một trận kỳ tích. Liên phá 27 cảnh giới a. Nếu như không phải là tự mình kinh lịch, căn bản không thể tin được. Đây chính là ẩn thế đại tông người sao? Nàng thì thào một tiếng, nhìn về phía dựa vào tường tu luyện thất phương vị, trong lòng kinh hãi không thôi. Diệp Thanh Huyên cũng bị bất thình lình lại một lần đột phá cho chấn kinh. Mới vừa rồi còn chỉ là tiên đài, bây giờ lại trực tiếp bước vào tử phủ, ta thần a, đây là sự thực sao? Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình liền như là sinh ra ảo giác, hết thảy trước mắt đều lộ ra cực không chân thực, sạ mặt lại, kinh ngạc thất thần. Nhưng hiện trường như thế nhiều người đều tại rung động, từng tiếng than thở liên tiếp vang lên, nàng không thể không tin. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thanh Huyên bỗng nhiên lại lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, càng có một loại bị đả kích cảm giác. Ta rời đi tông môn thời điểm là võ vương cảnh giới, cái này cảnh giới thuộc về với vũ thần đại cảnh, sau đó đi trên mây trời, ở nơi đó đau khổ tu hành 4 năm, lúc này mới đến tử phủ, nhưng mà, hắn cái này ngắn ngủi một lát, vậy mà liền đuổi kịp ta. Diệp Thanh Huyên cảm thấy mình thường thức không đủ dùng. Khủng bố như thế tốc độ đột phá, để nàng đấy lòng nhận lấy cực lớn xung kích. 4 năm đỉnh không lên người khác ngắn ngủi một lát, đây quả thực phá vỡ mình nhận biết. Ha ha ha, tốt, đột phá tốt. Vân Thường tu luyện thất đột nhiên truyền ra một đường vui sướng tiếng cười, theo sau lời nói xoay chuyển, lớn tiếng hỏi, Hoàng Cửu Long, ngươi vừa rồi đột phá mấy cảnh giới tới? Hoàng Cửu Long sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đem ngậm miệng thật chặt, không nói câu nào. Vân Thường cười lạnh nói, ngươi đột phá, lại thêm ngươi nói, toàn bộ cộng lại cũng bất quá mới 6 cái cảnh giới mà thôi, người ta trực tiếp đột phá 27, giống máy đuổi đất đồng dạng nghiền ép ngươi. Lời này nhưng một điểm không cho Hoàng Cửu Long lưu mặt mũi. Lập tức, Hoàng Cửu Long cảm thấy trên mặt nóng bỏng, như là bị người hung hăng quất một cái tát, sắc mặt đỏ bừng như bàn ủi, ngay cả một câu phản bác nói đều tìm không ra tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng vị kia chân chính tuyệt thế thiên kiêu so sánh, chính mình là cái rác rưởi. Người chớ có can dỡ, người kia bất quá là hậu tích bạc phát thôi, Hoàng sư minh chính là tuyệt thế thiên kiêu, làm người đệ thấp, khinh thường cùng hắn so. Vương Uy đột nhiên khẽ cắn môi, ra mặt vì Hoàng Cửu Long giải thích. Vân Thường cười ha hả nói, "Tốt, vậy liền để ngươi Hoàng sư minh cũng hậu tích bạc phát một cái nhìn xem, nếu như hắn thật có thể mỏng phát ra tới, ta..." Lời còn chưa nói hết liền bị Vương Uy đánh gãy. Vương Uy phịch một tiếng, trực tiếp đẩy ra tự mình tu luyện thất cửa, lớn cất bước đi vào Vân Thường trước cửa la to, "Ngươi tính toán cái chim lông? Một cái ngoại lai người mà thôi, có tư cách gì đối với chúng ta ẩn thế đại tông thiên kiêu khoa tay múa chân?" Ngậm miệng, Hoàng Cửu Long đột nhiên nổi giận. Vương Uy đang còn muốn nói điểm cái gì, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ba, một tiếng, một cái tát hai hung hăng khắc ở trên mặt. Là Hoàng Cửu Long đánh. A. Vương Uy trên mặt cay đau nhức, muốn hỏi tại sao đánh mình lại không dám hỏi, vội vàng ngậm miệng. Hoàng Cửu Long khí hận không thể giết chết hắn, vị kia tuyệt thế thiên kiêu ngay ở chỗ này nghe, ngươi tờ mở miệng một tiếng ta là tuyệt thế thiên kiêu, mở miệng một tiếng ta là tuyệt thế thiên kiêu, là sợ vị này thật thiên kiêu không biết là sao. Đánh xong cái này bàn tay, Hoàng Cửu Long vẫn cảm thấy chưa hết giận, đột nhiên bạo khởi, hung hăng một cước đạp đến trên người hắn. Phúc. Vương Uy phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không có để ngươi lúc nói chuyện, cho láo tử cặp chặt. Hoàng Cửu Long giận mắng một tiếng. Theo sau, hắn đi đến dựa vào tường tu luyện thất trước, rất cung kính ô quyền, giúp đỡ một khuôn mặt tươi cười, không đúng nói, vị sư minh này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chương 367. Muốn gặp ta? Liền ngươi. Cũng xứng. Chương 367. Muốn gặp ta? Liền ngươi. Cũng xứng. Tô trưởng ca trực tiếp tiến hắn hai chữ, không thể. Nói chuyện trước đó, sớm đã đem thanh âm cải biến. Hả? Hoàng Cửu Long biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà để hắn trước mặt mọi người xuống đài không được. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, thật sâu cung bái thi lễ, lại lần nữa thỉnh cầu nói, liền làm cho ta một bộ mặt, ngài nhìn có thể chứ? Không ngờ bên trong trực tiếp cự tuyệt, lạnh lùng nói, ta muốn hỏi, ngươi ở ta nơi này có cọng lông mặt mũi? Hoàng Cửu Long lập tức đụng phải một cái mũi xám, bên trên cũng không phải, xuống dưới cũng không phải, chỉ cảm thấy trên mặt lại bị người hung hăng quất một cái tát, sắc mặt càng đỏ, xuống đài không được. Khó xử đến cực điểm. Hồ Hàn đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, nói: "Hoàng sư huynh, ngài thế nhưng là tông môn độc nhất vô nhị thiên chi tiêu tử, hắn chính là có mạnh mẽ hơn nữa, có thể cùng ngươi so." Không đợi Hoàng Cửu Long nổi giận, hắn trực tiếp lắc đầu cười lạnh nói: "Người này bất quá là tu vi đột phá nhanh chút thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nói không chừng hạn mức cao nhất đã sớm khóa kín ở chỗ này, có thể có ngày ngày sau thành tựu cao. Ngày ngày sau muốn so hắn không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, giống hắn loại này cầu sảng khoái nhất thời ngu xuẩn, bất quá là hết ngồi đáy giếng hạ người thôi." Hoàng Cửu Long chán một đầu nổi gân xanh tức giận đến hai mắt đỏ lên, quả muốn xông đi lên một bàn tay phiến trên mặt hắn. Nhưng tu vi không có Hồ Hàn cao, không dám. Hô. Hoàng Cửu Long hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, trong lòng liều mạng khuyến cáo mình nói, tỉnh táo, tỉnh táo, ổn định. Hắn nhìn trước mắt Hồ Hàn, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng nói, không muốn để cho ta thu thập ngươi, cũng đừng nói lung tung, trước cút sang một bên. Hồ Hàn trong lòng giật mình, không rõ Hoàng sư minh thế nào đột nhiên biến thành người khác giống như. Tại sao đối vậy tu luyện thất gia hỏa cung kính như thế? Bất quá là cái hết ngồi đáy giếng hạ người mà thôi, đáng giá sao? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Hồ Hàn vẫn là ngoan ngoãn cút qua một bên. Hoàng Cửu Long tiếp tục đứng ở trước cửa, cười khô một tiếng, lần nữa năn nỉ nói, vị sư minh này, ngài vừa rồi liền phá 27 cảnh giới, quả thật xưa nay chưa từng có, sao không người đến, ta Hoàng Cửu Long bình sinh không thấy, trong lòng kính ngưỡng vô cùng, liền mở cửa để cho ta gặp một lần, như thế nào? Muốn gặp ta? Tô trưởng ca tấm lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói, liền ngươi, cũng xứng. Một câu, long trời lở đất. Hoàng Cửu Long lấy làm kinh hãi. Trong nháy mắt cảm thấy trên mặt nóng hổi vô cùng, mà tâm tình lại giống rơi vào mùa đông trong gió lạnh, như rơi vào hầm băng, lạnh phát run. Hắn trong khoảng thời gian này ngày đêm tưởng niệm, ăn không ngon ngủ không ngon, nằm mộng cũng nhớ tìm tới vị này chân chính tuyệt thế thiên kiêu, cùng hắn ngả bài, theo sau cùng hắn tạo mối quan hệ, dù là trả giá lớn hơn nữa lại giới, cũng muốn trưng cầu sự tha thứ của hắn, đến lúc đó thi đấu đại hội bên trên, hy vọng hắn có thể lòng từ bi, không muốn bạch trần mình. Hiện tại thật vất vả tìm tới hắn, nhưng hắn căn bản không cho mình bái kiến cơ hội. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cửu Long tâm tình phức tạp, lửa cháy đến nơi, cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này, lại không cách nào xuống dưới này, hết sức khó xử. Cái gì? Hắn vậy mà nói ra câu nói như thế kia. Bên này, Vương Uy, Trương Tông Bảo, Ti Không Đầu nghe được dựa vào tường tu luyện thất chuyển tới, lập tức giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau. Lại có người dám dạng này mắng Hoàng sư mình. Muốn gặp ta, liền ngươi. Cũng xứng. Ông trời của ta, không muốn sống nữa. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị đang nghe câu nói này, lập tức cảm thấy một cỗ nộ khí đột nhiên chui lên đến, vây lại cổ họng, sống sờ sờ ngăn ở nơi đó tức giận đến sắc mặt tái xanh, như là quả cả. Nhưng Hoàng Cửu Long đã phân phó Hồ Hàn không cho phép nói chuyện, bọn hắn hiện tại là vây quanh Nhi Tử Truyền, tự nhiên cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể đem cổ họng lửa giận sinh sinh nghẹn trở về. Két két, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên đẩy cửa ra, từ bên trong đi ra, đi thẳng tới Tô Trường Ca trước cửa, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Kỳ Trầm Ngư cũng đi ra, đi tới Tô Trường Ca trước cửa, bất quá gặp Huyền Nhi tỷ không nói gì, nàng cũng không có mở miệng. Hai người bọn họ cũng muốn nhìn xem vị này Thiên Phú kỳ cao đệ tử đến tuột cùng là ai, nhưng liên tưởng đến ngay cả Hoàng Cửu Long loại này tuyệt thế thiên kiêu hắn cũng không thấy, như thế nào lại thấy mình? Các nàng tự ti mặc cảm, muốn gặp nhưng lại không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời, toàn trường rất nhiều người đều canh giữ ở Tô Trường Ca trước cửa, muốn gặp hắn một lần. Đợt, ta ơn hôm qua góc tối hôn nồng nhiệt đưa ra trà sữa chương 368. Diệp Thanh Nguyên, chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ đến ngươi gặp mới thôi. Chương 368, Diệp Thanh Nguyên, chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ đến ngươi gặp mới thôi. Nếu không, để tỷ tỷ ra mặt. Một chút sau, Diệp Thanh Nguyên bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nói làm liền làm, nàng lúc này hướng ra phía ngoài đánh ra một đường truyền âm. Chỉ chốc lát, một thân ảnh bay qua màn nước, bước nhanh đến. Tỷ tỷ. Diệp Thanh Nguyên nên đón tiếp lấy. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Diệp Thanh Giao. Nàng vừa rồi tại Diệp Thanh Huyên truyền âm bên trong biết được lại có người liên phá 27 cảnh giới, đang lâm tử phủ cảnh, lập tức vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ người này là ai, lập tức chạy đến. Không nghĩ tới tông môn ngoại trừ chủ phong bên ngoài, lại còn có đệ tử thiên phú cao như thế. Cái này đã so với lúc trước ta tu vi đều cao. Diệp Thanh Giao kinh ngạc không thôi. Phải biết, nàng đảm nhiệm phong chủ thời điểm, mới chỉ là tiên đài tu vi a. Mà bây giờ, lại có đệ tử vượt qua tiên đài, đang lâm tử phủ, cái này nên thế nào nói? Nếu như vị này đệ tử nguyện ý, lập tức liền có thể lên báo tông chủ và ở chủ phong, từ đây trở thành chủ phong người, thanh vân trực thượng, một buổi sáng hóa long. Nàng đi thẳng tới dựa vào tường tu luyện thất trước mặt, xuê bàn tay ra gõ cửa một cái, nói: "Vị này đồng đạo, có thể ra gặp một lần sao?" Nàng không biết nên xưng hô như thế nào vị này tài tình diễm diễm người, tử phủ cựu trọng, cái này so với nàng tu vi cũng cao hơn, cho nên dùng đệ tử xưng hô thế này không quá phù hợp, cho nên nàng lấy đồng đạo tương xứng. Chỉ là, làm tiếng nói vừa ra trọn vẹn thời gian một chén trà, bên trong đều không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Đối phương không biết là không có nghe được, vẫn là đang suy nghĩ. Không thấy sao? Diệp Thanh Giao đôi mắt hiện lên một vòng thất lạc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thi đấu đại hội lửa xém lông mày, toàn bộ trên tông môn trên dưới xuống dưới tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây tu luyện, đối phương có cái gì rảnh rỗi thấy mình. Vị này đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tỷ tỷ của ta, Lê Hoa Phong phong chủ Diệp Thanh Giao, nàng đặc địa chạy tới gặp ngươi, ngươi nhiều ít gặp một lần a. Diệp Thanh Huyên lúc này có chút không cao hứng, cũng nói, ta là muội muội của nàng Diệp Thanh Huyên, ngươi chậm trễ một hồi tu luyện cũng ngại không có bao nhiêu sự tình, liền ra gặp một lần chúng ta. Tiếng nói vừa ra, bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Đạo hưu không có cân nhắc được không? Diệp Thanh Huyên nhếch miệng, nói, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây chờ đến ngươi gặp mới thôi. Nàng cân quắc không cho, tính tình bướng bỉnh. Thời gian một chén trà, hai chén trà thời gian, một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian đảo mắt đã qua trọn vẹn ba canh giờ, bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Đây là căn bản không thấy các nàng. Cái này, Diệp Thanh Huyên hai mặt nhìn nhau. Hoàng Cửu Long sâu cung thi lễ, cung kính nói, vị sư huynh này, ta biết ngươi tu luyện quan trọng, nhưng ngài xem ở chúng ta như thế nhiều người đều muốn gặp ngài phân thượng, liền ra gặp một chút chúng ta à? Không nhiều, một chút, chỉ thấy một chút, ngài nhìn thành sao? Vừa dứt lời, bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, hừ, giống như đối với hắn cực kỳ bất mãn. Trừ ngoài ra, vẫn là không nói một lời. Thật giống như căn bản không thấy đồng dạng. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị lúc này cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng từ tu luyện thất ra, lớn cất bước đi đến Tô Trường Ca trước cửa, chửi lầm lên, này, người yêu ngạo thật lớn, nhi tử ta cỡ nào anh hùng? Kia là cử thế vô song thiên chi tiêu tử, người bên trong Long Phượng. Như thế khiêm tốn muốn gặp ngươi một mặt, ngươi cũng không nể mặt mũi, ngươi muốn như thế nào? Không biết điều có phải hay không? Chu Thị cắn răng gầm nhẹ, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi là đột phá tốc độ nhanh điểm không giả, nhưng này thì sao? Con ta Cửu Long chính là đại đế chi tư, ngươi có con ta thiên tư cao sao? Ngươi so được tốt hay sao hả? Nói liền hướng trên mặt đất hứ một ngụm, cái đồ không biết sống chết, ta nhổ vào. Vân Thường đôi mắt phát lạnh, lạnh lùng quét hai người bọn họ một chút, trầm giọng nói, hai cái lao giả, muốn chết. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị trong nháy mắt bạo khiêu, chỉ về phía nàng cái mũi chửi ầm lên, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Cha, mẹ, tất cả im miệng cho ta. Hoàng Cửu Long đột nhiên hét to. Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị sững sờ, lập tức ý thức được mình quá kích, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng một chút sau, bọn hắn vẫn là tức giận nói, mang hắn thế nào, loại này tự cho là đúng tự cao tự đại phổ mặt hàng, nên bạo lực phá cửa, sau đó hung hăng quất hắn một bàn tay, để hắn thật dài giáo huấn. Hoàng Cửu Long trong nháy mắt lên cơn giận dữ, trong lồng ngực một hơi giấu ở cổ họng, như là một khối đá lớn ngăn ở nơi đó, khí sắc mặt bầm đen, hận không thể lập tức đem cha ruột mẹ hành hung một trận. Hắn đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, đột nhiên Diệp Thanh Giao đột nhiên phát hiện cái gì, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nói, à, đồ nhi đâu? Chương 369, ngươi chỉ cần làm đồ đệ của ta, lấy hậu thiên đại phong đi ngang. Chương 369, ngươi chỉ cần làm đồ đệ của ta, lấy hậu thiên đại phong đi ngang. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc. Hồ Hàn cái thứ nhất nói, a, đúng vậy a, tiểu thấu minh chạy đi đâu rồi? Diệp Thanh Huyên liếc nhìn một phía, nhìn thấy quả nhiên không thấy Tô Trường Ca thân ảnh, không khỏi nghi ngờ nói, à, nhỏ ca ca chạy đi đâu? ta rõ ràng để hắn chớ đi ở xa bực này lấy ta. Sư Minh thế nào đột nhiên tìm không được, chẳng lẽ đã trở về sao? Kỳ Trầm Ngư cũng là sững sờ. Ti Không Đồ tức giận nói, tiểu thấu minh làm cái gì quỷ, mù thêm phiền. Diệp Thanh Giao cảm thấy không thích hợp, đột nhiên dùng sức gõ cửa, nói, ngươi ra. Ra a. Đông. 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 Nàng gõ cửa thanh âm rất lớn, một lần so một lần dùng sức, sóng âm chuyển khắp tứ phương. Nhưng mà, bên trong giống như không nghe thấy, lại hình như căn bản không muốn gặp nàng, không nói một lời. Ngươi không thấy ta sao? Ngươi ra, ra a. Diệp Thanh Giao tiếp tục dùng sức gõ cửa, khàn cả giọng hò hét. Trong nội tâm nàng đoán được cái gì, nhưng không cách nào xác định, muốn tận mắt nhìn hắn đến cùng có phải hay không. Nhưng đập thật lâu, bên trong vẫn là không nói một lời, một mảnh trầm mặc. Ta để thánh nhân đến mời hắn. Hoàng Cửu Long bỗng nhiên bàn tay bung lên, hướng ra phía ngoài phát ra một đường truyền âm. Đám người nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Thánh nhân cũng hạ tràng, lần này hẳn là có thể mời được đến đi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài một đường xé gió âm sẽ qua, hai thân ảnh đi đến. Diệp Thanh Giao quay đầu nhìn lại, là Đỗ Tứ Hải cùng Lữ Văn Hồng. Đỗ Tứ Hải bước nhanh đi tới, một đường thần thức quét vào tu luyện thất, nhưng lại phát hiện quét tới giống như châu đất xuống biển, căn bản nhìn không thấu hắn là ai. Lữ Vạn Hồng nhìn từ trên xuống dưới tu luyện thất, cũng muốn biết bên trong đến tột cùng là ai, nhưng Đỗ Tứ Hải đều quét không ra, hắn thì càng quét không ra ngoài. Chỉ có thể mời vị này đệ tử mình ra gặp một lần. Đỗ Tứ Hải tới gần tu luyện thất một chút, gõ cửa một cái, nói, vị thiên tài này, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Sân Thượng Phong phong chủ Đỗ Tứ Hải, mới vừa nghe Hoàng Cửu Long nói, ngươi như thế trong thời gian ngắn liền phá 27 cảnh, thiên phú là thật nhất tuyệt, không bằng liền ra để chúng ta gặp một lần, nhìn xem đến tột cùng là vị nào thâm tàng bất lộ thiên tài, ngươi cảm thấy thế nào? Không ngờ bên trong trực tiếp cho ra một câu, không thấy. Đỗ Tứ Hải lấy làm kinh hãi, thậm chí ngay cả thánh nhân mặt mũi cũng không cho. Ở đây tất cả mọi người, cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Ha ha ha, tốt, có cá tính, bản tọa thích vô cùng. Đỗ Tứ Hải không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười. Đối phương nếu là trực tiếp chỉ thấy, hắn ngược lại coi thường, nhưng đối phương không thấy, hắn lập tức khơi gợi lên hứng thú, càng thêm muốn gặp. Như vậy đi, Đỗ Tứ Hải vẻ mặt ôn hòa cười nói, ngươi này thiên phú đúng là hiếm thấy, bản tọa cũng không nói nhảm, bản tọa muốn thu ngươi làm đồ, như thế nào? Ngoa tạo, bị thánh nhân thu làm đồ đệ. Trương Tông Bảo lập tức hâm mộ mặt phát tím. Trở thành thánh nhân đệ tử, là hắn tám gậy tre cũng không dám nghĩ. Ti Không Đồ Vương Uy hai người, cũng nhao nhao con ngươi ngưng tụ, hâm mộ mắt buốt hồng quang. Diệp Thanh Huyên đột nhiên biến sắc. Nếu như bị thiên tài này thành Đỗ Tứ Hải người, vậy nhưng làm sao đây? Một cái mắt, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên. Không thể đáp ứng, ngàn bạn không thể đáp ứng a. Nàng ở trong lòng lớn tiếng kêu gào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, một nén nhang đi qua. Đến lúc này, bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, thật giống như căn bản không nguyện ý đáp ứng Đỗ Tứ Hải đồng dạng. Ừm. Đỗ Tứ Hải hơi sững sờ. Thánh nhân là sư tôn, đối phương vậy mà đều không để vào mắt. Ngươi chỉ cần làm đồ đệ của ta, lấy hậu thiên đại phong đi ngang, ngươi hiểu chưa? Động tâm sao? Đỗ Tứ Hải lại hỏi. Nhưng mà tiếng nói vừa ra, bên trong vẫn là không lên tiếng. Đỗ Tứ Hải đột nhiên minh bạch cái gì, vỗ hót một cái, cười nói, ha ha ha, phổ thông đồ đệ danh phận quả thật có chút không đáng chú ý, như vậy đi, bản tọa còn chưa hề thu quá quan cửa đệ tử, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy ta liền thu ngươi một cái duy nhất quan môn đệ tử, ngươi nhìn như thế nào? Ta, có a. Trương Tông Bảo ba người hâm mộ trái tim đều đang chảy máu. Nhưng mà Đỗ Tứ Hải lời nói này ra ngoài thật lâu, bên trong vẫn là không có cái gì thanh âm nói ra, thật giống như đối phương căn bản không để vào mắt. Không phải đâu, ngươi lại còn không đáp ứng. Đỗ Tứ Hải trong lòng giật mình, không thể đưa thông đạo, chẳng lẽ ngươi ngay cả thánh nhân quan môn đệ tử vị trí cũng nhìn không thuận mắt. Không ngờ bên trong trực tiếp truyền ra một đường băng lanh thanh âm, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? A. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không khí lập tức lâm vào tĩnh mịch. Tĩnh. Yên tĩnh đến giận sôi. Cơ hồ một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Cho dù ai đều không ngờ rằng, Đỗ Tứ Hải tầng tầng tăng giá cả, nhưng mà người ta căn bản bất vi sở động, đầu tiên là bỏ mặc, cuối cùng nhất trực tiếp tới cái ngươi có cái gì tư cách. Đây là cỡ nào khẩu khí a? Nghe được đối phương vậy mà nói như vậy, Đỗ Tứ Hải lập tức nổi giận, hào hào một trương mặt nóng dán lên mông lạnh, trước mắt bao người không thể đi xuống đài, sắc mặt lập tức trở nên hắc như đáy nổi. Ngươi! Hán khí hai tay phát run, chỉ vào tu luyện thất đại môn muốn chửi ầm lên, nhưng một hơi ngăn ở cổ họng, muốn mắng mắng không ra. Lữ Vạn Hồng càng là một nháy mắt nổi trận lôi đình, trực tiếp một cước đá vào tu luyện thất bên trên, gào thét phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng có hai thiên phú thì ngon. Ta Đồ Hoàng Cửu Long so ngươi như bức nhiều người ta lại cả ngày điệu thấp ghê gớm, cái nào giống như ngươi cái đôi bệnh lên ngày. Hoàng Cửu Long trong nháy mắt giận dữ, hận không thể một cước đá chết Lữ Vạn Hồng, nhưng chỉ có thể hít sâu một hơi, để nén lửa giận trong lòng. Đỗ Tứ Hải hai tay phát run thật lâu, cuối cùng giận dữ hét, bản tọa tới đây là để mắt ngươi, không nghĩ tới vậy mà ăn bế một canh, thôi, đi. Nói xong, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Chương 370. Lữ Vạn Hồng khí chửi ầm lên chương 370, Lữ Vạn Hồng khí chửi ầm lên Lữ Vạn Hồng lại là một cước hung hăng đá vào tu luyện thất bên trên, cả giận nói, ngươi tính cái trứng, có hai thiên phú cái đuôi liền bệnh lên trời, bản tọa chưa từng thấy như ngươi loại này mặt hàng. Nói xong, giống như Đỗ Tứ Hải, phẩy tay áo bỏ đi. Bọn hắn khí cùng chó, Diệp Thanh Huyên bên này lại là cao hứng. Loại thiên tài này, nhưng ngàn bạn không thể cùng Sân Thượng Phong kia hỏa người thông đồng làm vậy. Sau đó, tất cả mọi người thay nhau ra trận, liều mạng thuyết phục bên trong mở cửa, nhưng mà thẳng đến cuối cùng nhất, đối phương vẫn là bất vi sở động, căn bản không thấy. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người đành phải tạm thời từ bỏ, nhưng còn không hết hy vọng, ngay ở chỗ này trông coi, không chịu rời đi. Cảm giác được tất cả mọi người giữ ở ngoài cửa, Tô Trường Ca không khỏi nhướng mày. Các ngươi thủ tại chỗ này, vậy ta còn thế nào trở về? Khu khu cụ. Hắn ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, tất cả mọi người tản đi đi chờ thi đấu đại hội, nên gặp đều sẽ gặp. Thi đấu đại hội. Tất cả mọi người thì thầm một tiếng. Hồ Hàn thần sắc vui mừng, đột nhiên tiến lên một bước, không người làm lễ nói, vị sư minh này chờ thi đấu đại hội, ngoại trừ Hoàng sư minh bên ngoài, chúng ta liền nhìn ngài. Thi không đổ Vương Uy cùng Trương Tông Bảo ba người, cũng đều là đột nhiên thần sắc vui mừng, nội tâm đối thi đấu đại hội càng mong đợi, nhao nhao đối tu luyện thất chấp tay nói, vị sư minh này chờ thi đấu đại hội, ngài cần phải hảo hảo ra tay, để chúng ta vừa xem hùng phong a. Chỉ có Hoàng Cựu Long thần sắc âm tình bất định, ngồi như kim đâm. Chờ thi đấu đại hội, hắn đã sớm lệnh đấu. Bên này, Diệp Thanh Giao cùng Diệp Thanh Nguyên, cùng Kỷ Trầm Ngư nghe được đối phương nói như vậy, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, cũng chỉ đành như thế. Chợt, đám người nhao nhao rời đi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đi không còn một mảnh, Hoàng Kỳ Sơn cùng Chu Thị là Hồ Hàn bọn người dùng đại kiệu khiêng đi ra. Chỉ có Hoàng Cựu Long không muốn rời đi. Trong lòng của hắn bực bội, sắc mặt đỏ từ không chừng, vừa nghĩ tới thi đấu đại hội, trong lòng liền không hiểu sợ hãi, toàn thân phát run. Bịch. Hắn đột nhiên một cái nhịn không được, bịch một tiếng quỳ gối tu luyện thất trước cửa, khóc ròng ròng nói, sư minh, ngài muốn gặp ta à? Ngài nhất định muốn gặp a, ngài không thể không gặp a. A a a. Trời xanh a. Nếu quả thật đến thi đấu đại hội gặp lại, vậy hắn tất nhiên lệnh đấu, đến lúc đó thậm chí cả cái gì chỗ thương lượng đều không có, trực tiếp nên đón như địa ngục các ngục. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt hắn tại chỗ trắng bệnh, mặt như màu đất. Trong phòng tu luyện, Tô Trường Ca nghe hắn ôm đầu khóc giống, cười lạnh nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Hắn mới lười nhắc cùng người này dài dòng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi nghị quỷ, liền thế quỷ đi. Nói xong, trực tiếp đứng dậy, đeo lên mặt nạ, đẩy cửa rời đi nơi này. Cửa vừa mở ra khải, Hoàng Cửu Long lập tức nhìn thấy một đường áo trắng thân ảnh, hắn phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, dáng người như vẽ bên trong tiên nhân hạ phàm, chỉ là trên mặt lại mang theo một trường mặt nạ màu trắng. Bạch. Tô Trường Ca có chút nhấc chân, phản phất giống như chỉ xích tiên ai, trong nháy mắt đi tới thủy liêm động lối ra. Hắn vừa mới chuẩn bị bay ra ngoài động, không ngờ Hoàng Cửu Long đột nhiên lạch cạch chạy tới, đột nhiên ôm lấy giày của hắn, gào khóc, vị sư huynh này, ta. Vừa nói ra năm chữ. Ầm. Tô Trường Ca nhấc chân, trực tiếp đem hắn một cước đạp bay. A. Hoàng Cửu Long chật vật bay rất ra ngoài, như là như diều đứt dây giống như hung hăng đâm vào trên tường, đem vách tường đều ném ra một cái hình người lõm, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn không lo được thể nội kịch liệt đau nhức, vội vàng leo ra, lại phát hiện kia áo trắng thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Cái này, Hoàng Cửu Long khẽ giật mình. A a a, trời muốn diệt ta à? Hắn kêu rên ba tiếng, như là đánh mất hồn nhi, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tản quang, hoang mang lo sợ. Trời xanh a, ta nên làm sao đây? Chờ thi đấu đại hội, sư tôn cùng phong chủ sợ không phải muốn giết chết ta à? A a a. Thẳng đến hai canh giờ về sau, hắn mới cuối cùng khôi phục tâm thần, nói liên tục, không được, ta muốn lần nữa tìm tới hắn, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Nếu như ta từ bỏ, liền thế thật xong đời. Nhưng nghĩ thì nghĩ, mấu chốt đi cái nào tìm? Đối người kia hoàn toàn không biết gì cả, hắn là cái nào phòng, ở đâu, gọi cái gì, chờ một chút những này thông tin cũng không biết, đi đâu đi tìm? Cuối cùng, Hoàng Cửu Long làm ra dự định, mà nó trong bụng ổ một bụng bí quất, không bằng đi trước tìm Tiểu Thấu Minh, cây đuốc đều phát tiết đến trên người hắn. Nói xong, hỏa tốc rời đi nơi đây. Chương 371 dị tượng quyết tán, tình thế tăng lên, cấp bách. Chương 371 dị tượng quyết tán, tình thế tăng lên, cấp bách. Lê Hoa phòng, sau núi phòng nhỏ. Bạch. Tô Trường Ca phi tốc tới, trực tiếp đẩy cửa ra, còn không có ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên xé gió âm lóe lên. Ai? Tô Trường Ca đôi mắt ngưng tụ, vượt qua khe cửa nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Cửu Long chính hướng bên này cấp tốc đột đến. Hoàng Cửu Long nổi giận đùng đùng, giống như nhẫn nhịn đầy mình lửa. Đây là muốn đem khí đều vung trên đầu ta sao? Tô Trường Ca phỏng đoán một tiếng. Bất quá trước mắt, Hoàng Cửu Long liền đã tới nơi này, đứng ở phòng nhỏ trên không ầm ầm bắt đầu đấm quyền. Tô Trường Ca đi ra ngoài, cười lạnh nói, Hoàng sư minh, ngươi thật đúng là không biết mệt mỏi a. Hoàng Cửu Long cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trầm trọng nói, ngươi biết sao, ngươi bây giờ chính là ta nơi chút giận. Nên nói đến nơi này, hắn chợt phát hiện cái gì, đột nhiên nhắm mắt. À, ta đột nhiên phát hiện, Tiểu Thấu Minh thân ảnh này, nhìn xem thế nào cũng vừa mới bị kia Thật Thiên Tiêu có điểm giống. Trong lòng của hắn hồ nghi. Bất quá sau một khắc, hắn liền lắc đầu. Thế nào khả năng đâu, hắn lại không thể tu luyện, nhất định là ta suy nghĩ nhiều, bất quá giống nhau đến mấy phần mà thôi. Tô Trường Ca đang chuẩn bị nói chuyện, vào thời khắc này, trong hư không đống nhiên xẹt qua một đường thân ảnh dàn mua. Là từ Tỷ Bỏ Thành Phương hướng tới. Từ lão. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lông mày nhướng lên. Trên bầu trời, Từ lão nhìn xuống dưới một chút, khoe miệng lướt qua một vòng đắng chát, trực tiếp rơi xuống chủ phong bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái truyền lệnh đệ tử chui tới, trực tiếp đi vào Hoàng Cửu Long trước mặt, cung kính nói, Từ lão gọi ngài đi qua một chuyến. Gọi ta? Hoàng Cửu Long thần sắc khẽ giật mình, lơ ngơ. Nhưng đây là Từ lão mệnh lệnh, hắn chỉ có thể tiến đến. Đi. Hắn đuổi theo đệ tử này đi. Nhìn xem Hoàng Cửu Long đi hướng chủ phong bóng lưng, Tô Trường Ca lông mày nhướng lên. Liên tưởng đến trước đó Từ lão đi Tỷ Bỏ Thành, không phải là muốn cho Hoàng Cửu Long nói cái gì đại sự hay sao? Ta phải đi xem một chút. Trong lòng của hắn thì thào một tiếng, chợt vận chuyển Thái Sơ Âm Ảnh Quỷ Bộ, vô thanh vô tức đi theo Hoàng Cửu Long. Một đoạn thời gian sau, chủ phong, nghị sự đại điện. Tất cả mọi người hết thảy đều đã bị thanh tràng, toàn bộ đại điện chỉ có Từ lão cùng Lâm Vô Địch. Nhìn thấy Hoàng Cửu Long tới, Từ lão miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, hô: "Tiểu Hoàng à, đến, ngồi xuống nói." Hoàng Cửu Long đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Cái bóng bên trong, Tô Trường Ca chú ý tới, Từ lão eo cong hơn, cả người phảng phất vừa già mấy tuổi giống như phong trúc cuối đời lão nhân. Từ lão mặt mũi tràn đầy khổ sở nói: "Tiểu Hoàng à, Tỷ Bỏ Thành Lôi Vân lại lần nữa làm lớn ra, toàn bộ Tỷ Bỏ Thành phương viên vạn dặm hư không, đều là một mảnh lôi hải trải rộng đáng sợ cảnh tượng, tu sĩ đã không dám từ nơi đó phi hành, không cẩn thận liền sẽ bị sét đánh thành một đoàn xương máu. Ta trở về thời điểm, đã gặp có hơn 30 tu sĩ không nguyện ý đi lục địa, mà là phi hành, kết quả bị đánh thảm liệt bỏ mình, nổ thành một đoàn thê thảm xương máu, chết đừng đề cập nhiều thê thảm." "Ai?" Nói đến đây, Từ lão giàn mua con mắt chuyển một chút, nói: "Vực này đáng sợ thiên địa dị tượng, sợ không phải muốn phát sinh cái gì thiên tai." Nói, cùng Lâm Vô Địch đối cái ánh mắt. Kẻ hủy diệt loại sự tình này, hiện tại còn không phải nói ra thời điểm. Bên này, Tô Trường Ca lông mày nhướng lên. Tỷ Bỏ Thành phương viên vạn dặm đều đã thành lôi hải phạm vi, kia Nhữ Ninh Thành tự nhiên cũng bao quát trong đó, xem ra sau này Nhữ Ninh Thành không thể ở Từ lão xích lại gần chút Hoàng Chín Long một chút, lòng tràn đầy hy vọng mà hỏi: "Tiểu Hoàng à, ngươi bây giờ tu vi thật sự bao nhiêu?" Hoàng Cửu Long trong lòng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản không rõ Từ lão nói Tỷ Bỏ Thành là thế nào chuyện, bất quá phía sau ngược lại nghe hiểu, qua loa tắc trách nói: "Đệ tử trong khoảng thời gian này tu vi lên cao chậm chạp, cùng trước kia không sai biệt lắm." "Trước kia là cái gì?" Từ lão ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. "Dị tượng cấp tốc quyết tán, đại kiếp sắp tới, cấp bách." "Trước kia?" Hoàng Cửu Long ánh mắt trốn tránh, nói: "Trước kia là chuẩn thánh. Hắc Dược Đại Ma là chuẩn thánh cấp, chỉ có thể nói như vậy, nếu như nói nhiều hoặc là nói ít, đều là không bình thường, vạn nhất chỉ là chuẩn thánh sao?" Từ lão ánh mắt một nháy mắt phai nhạt xuống, lắc đầu thở dài nói: "Quá chậm." Hoàng Cửu Long vội vàng thuận cái đề tài này nói tiếp: "Ta hiện tại mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều cần vô số tài nguyên, cho nên..." Từ lão tự nhiên minh bạch những này, than khổ một tiếng, nói: "Như vậy đi, ta vừa mới trở về thời điểm, tại Nhữ Ninh Thành phát hiện có phàm tục người tại bảy quầy bán hàng, kia phàm tục người không biết hàng, cầm rất nhiều gốc ngàn năm ô kim một cây giống xem như phổ thông cây giống bán, ngàn năm ô kim một nếu như trưởng thành, một gốc liền có thể bán trăm vạn linh thạch, nhưng hắn bán mầm mới 10 khối linh thạch, ta bởi vì vội vã có chuyện phải làm, liền không có mua, ngươi bây giờ nhanh đi, đưa nó mua đi." Hoàng Cửu Long trong lòng hơi động, vui như lên trời. Từ lão lại bàn giao nói: "Ngươi đi nhanh về nhanh, 2 ngày sau, ta còn có cái nhiệm vụ muốn đơn độc cấp cho ngươi, nhiệm vụ này cực kỳ trọng yếu, ngươi không được lộ ra cho bất luận kẻ nào." Hoàng Cửu Long đột nhiên khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. "Nhiệm vụ trọng yếu, không thể cho người khác lộ ra. Vậy cái này nhất định là thiên đại hảo sự." "Vâng, đệ tử cũng nên đi." Hắn để lại một câu nói, lập tức ra khỏi đại điện, tiến về Nhữ Linh Thành. Nhưng mảy may không ngờ tới, phía sau cái bóng sớm đã ôm một tiếng, đã đi đầu đi hướng Nhữ Linh Thành. Chương 372. Thời đại thay đổi, tàn lùi đại thế một cái khác xưng hào, mặt pháp kỷ nguyên chương 372. Thời đại thay đổi, tàn lùi đại thế một cái khác xưng hào, mặt pháp kỷ nguyên Nhữ Linh Thành. Tô Trường Ca nhanh người một bước đến, đứng ở cửa thành, nhìn lên trên trời mây đen dày đặc, như bịt kín vẻ lo lắng mây đen giống như, mây đen nội bộ sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có đáng sợ hồ quang điện sẽ qua, truyền ra ầm ầm kinh người sét đánh âm thanh, đinh tai nhức óc. "Công tử, lại một cái đại kiếp muốn mở ra." Thiên địa huyền hoàng bảo tháp bên trong, đột nhiên truyền ra liên nhi thanh âm. Nàng là đã từng thời đại kẻ hủy diệt, dưới mắt nghe được ngoại giới thanh âm, lòng có cảm giác, biết được đây là thời đại thay đổi một tới. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, nói: "Liên Nhi, lần này đại kiếp, cùng dĩ vãng ngươi mở ra những cái kia thời đại thay đổi khác biệt, lần này muốn tiến hành là kỷ nguyên thay đổi." "Kỷ nguyên thay đổi?" Liên Nhi có chút ngộng, không rõ đây là cái gì. Tô Trường Ca nhướng mày, không rõ nàng tại sao không hiểu, không quá mạnh nghĩ đến cái gì, lập tức minh bạch. Mình cũng là Hắc Ám Hồn Đế cáo chi, thế mới biết nguyên lai mình là sinh hoạt tại đế rơi đại thế thời gian này tuyến bên trên, trước mặt còn có rất nhiều đại thế. Liên Nhi không hiểu, là bởi vì nàng là cái này đại thế người, ở chỗ này xuất sinh, trưởng thành. Mà cái này đại thế tất cả mọi người cũng đều là tại cái này đại thế xuất sinh cùng trưởng thành, tự nhiên đối đầu cái đại thế thậm chí kỷ nguyên việc một tia không hiểu. Duy nhất biết được việc này, chỉ có từ rất nhiều cái đại thế một mực cầu đến hiện nay Hắc Ám Hồn Đế, cùng rất nhiều từ trước đại thế phong cấm bản nguyên ẩn thế chủng tộc, ẩn thế người, như nữ hoa nhất tộc. Cái này một nhóm người rất bí ẩn, chưa hề nổi lên mặt nước qua. "A, không đúng." Tô Trường Ca đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hồ nghi nói: "Kia Tử lão cùng tông chủ là thế nào biết đến?" Hắn nâng trán suy nghĩ một lát, nhưng lại cái gì cũng nghĩ không ra được. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết đến đời trước người trên thân. Có thể là từ lão sư tôn hoặc sư tổ, những này phía trước mấy đời người lưu lại điện tịch lời nhắn đủ đi. Chợt, hắn đem liên quan với kỷ nguyên chuyện cho Liên Nhi nói. Biết được lại là loại này đáng sợ đến cực điểm đại kiếp, Liên Nhi ánh mắt một nháy mắt ngưng trọng lên, nói: "Đáng sợ? Hẳn là tàn lụi đại thế chính là mạt pháp kỷ nguyên sao?" "Mạt pháp kỷ nguyên?" Tô Trường Ca ánh mắt nhất động. Liên Nhi gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thái cổ thời đại thanh toán ngày ấy, ta bị thiên đạo tuyển định làm thời đại kẻ hủy diệt, lúc ấy ta có thiên đạo thần áo hộ thể, thần khí gia thân, cũng thấy được một điểm thiên đạo ý chí. Khi đó trong đầu ngoại trừ tràn ngập tán sát, diệt tuyệt, mở ra, kết thúc, sáng tạo mảnh này nằm chân luôn bên ngoài, còn có mạt pháp kỷ nguyên, tuyệt địa ngày thông chờ chữ tràn ngập náo hải. Hiện tại ngươi nói những này, ta đột nhiên ý thức được, tựa hồ đế. Rơi đại thế kết thúc sau, liền muốn tiến vào mạt pháp kỷ nguyên. Tóm lại chúng ta vẫn là nhanh tăng thực lực lên đi. Tô trưởng ca cao mày, chợt không cần phải nhiều lời nữa, tiến vào trong thành. Ven đường, đỉnh đầu lôi vân không ngừng oanh minh. Mà khi tiến vào trong thành, chỉ gặp toàn thành tan lụi, người ở thưa thớt, rất nhiều người ta đều đã dọn đi rồi, chỉ để lại trống rỗng phòng xá. Nơi này đã không thích hợp cư ngụ. Tô trưởng ca nhìn thoáng qua hư không, hít một tiếng. Đỉnh đầu đen xì, bị lôi vân che chắn, ngay cả mặt trời đều chiếu xạ không xuống, chỉ có thiểm điện một chút sẽ qua, đem trong thành chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Như thế nhất kinh nhất xạ, dọa người vô cùng, ai còn dám tại nơi này ở. Bất quá vạn hạnh chính là, lục địa nhất thời bán hội vẫn là an toàn, không giống hư không, ngay cả ngự không phi hành cũng không thể. Rất nhanh, Tô trưởng ca đã tìm được từ lao nói cái kia quầy hàng. Cái này quầy hàng rất dễ tìm, bởi vì thần niệm đảo qua, phát hiện toàn thành liền cái này một cái quầy hàng, những gian hàng khác nên đi cũng sớm đã đi. Bất quá cái này quầy hàng giờ phút này cũng ngay tại thu quán, chuẩn bị rời đi những linh thành. Lão bản, cây giống thế nào bán? Tô trưởng ca tiến lên ngăn lại, con mắt nhìn như không quan trọng tại cái này quầy hàng bên trên đảo qua, tìm kiếm ngàn năm ô kim một cây giống, nhưng nhìn thật lâu lại phát hiện cũng không ngàn năm ô kim một cây giống, không khỏi thần sắc có chút thất vọng. Quầy hàng lão bản là cái trung niên anh nông dân, gặp hắn thần sắc toát ra một chút thất vọng, không khỏi suy đoán nói, ngươi sẽ không phải cũng là đến mua kim tượng một cây giống à? Kim tượng một. Tô trưởng ca trong lòng hơi động, chẳng lẽ vật này chính là ô kim một? Liên tưởng đến từ lao mới vừa nói cái này phàm tục người không biết hàng, đem ngàn năm kim ô một xem như phổ thông cây giống ra bán, đó phải là vật này đi? Không sai, nhưng ta nhìn ngươi cái này quầy hàng tốt nhất giống không có à? Chẳng lẽ không có bày ra đến? Tô trưởng ca hỏi. Anh nông dân có chút thương tiếc nói, thật không khéo, vừa rồi ta vội vã thu quán, trực tiếp giá thấp bán phá giá cho vương trưởng quỹ. Tô trưởng ca nhướng mày, vội vàng hỏi, vương trưởng quỹ là cái nào? Ở đây. Ngay tại thành Bắc nhà kia tiệm dược liệu bên trong, hắn bây giờ cả nhà đều tại thu thập tế nhuyễn chuẩn bị rời đi. Ngươi. Hoa màu tiếng hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện trước mắt người trẻ tuổi mà cao trắng không thấy, như là một trận gió đồng dạng chạy tới thành Bắc. Kỳ quái, kia kim tượng một có cái gì tốt? Anh nông dân sờ lên trán, có chút không hiểu rõ. Đúng lúc này, trước mắt đống nhiên quang ảnh lóe lên, lại một người mặc áo bào màu vàng tu sĩ đổi tới, hoàng không na nói, lao bản, chuẩn bị thu quán đâu? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hoàng Cửu Long. Anh nông dân sững sờ, khoát tay một cái nói, đúng, đều bán được không sai biệt lắm, chỉ còn dương thụ mầm. Hoàng Cửu Long cúi đầu xem xét, chỉ gặp còn lại quả nhiên là dương thụ mầm, vội vàng trùng hợp đánh thọc sần hỏi, cái khác mầm đâu? Đều đã giá đặc biệt xử lý cho thành Bắc Vương trưởng quỹ. Anh nông dân sờ lấy chăn nói. Hoàng Cửu Long con ngươi ngưng tụ, vội vàng chạy tới thành Bắc. Chương 373. Hoàng Cửu Long đại hỉ như điên, mảy may không ngờ tới chuyện không thích hợp. Chương 373. Hoàng Cửu Long đại hỉ như điên, mảy may không ngờ tới chuyện không thích hợp. Một bên khác, Tô trưởng ca đã tới tiệm thuốc. Vào cửa xem xét, nơi này hạ nhân đều tại thu dọn đồ đạc, đem nguyên bản tràn đầy tiệm thuốc thu thập nhà chỉ có 4 bức tường, tràn diện như là dọn nhà đồng dạng. Vị huynh đài này, các ngươi trưởng quỹ đâu? Tô trưởng ca nhìn khắp bốn phía, không gặp trưởng quỹ, tìm một cái hạ nhân hỏi. Hạ nhân đáp, ngay tại lầu 2 thu dọn đồ đạc đâu, ngài chờ một chút, lập tức đến ngay. Tô trưởng ca tựa ở trên quầy chờ đợi. Cũng liền tại lúc này, phía ngoài trên đường phố, một đường xe gió âm bỗng nhiên sẽ qua, Hoàng Cửu Long đến trước cửa tiệm thuốc. Hắn còn không có vào nhà, đột nhiên sững sờ. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp tiệm thuốc nội bộ trên quầy, đứng lặng lấy một thân ảnh, hắn chính đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy mặt, ánh mắt nhìn về phía lầu 2 hướng thang lầu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thân ảnh này giống như ở đâu gặp qua. A, ta nhớ ra rồi. Hoàng Cửu Long đột nhiên linh quang lóe lên, vui mừng quá đỗi. Thân ảnh này cùng vừa rồi Thủy Liêm động vị kia thật tiên kiêu rất giống, thật giống như thật là hắn đồng dạng. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Hoàng Cửu Long trái tim nhảy một cái, vội vàng nhấc chân dạo bước tiến lên tiệm thuốc, không kịp chờ đợi muốn xác nhận một chút. Bên này, Tô trưởng ca đang đợi, đột nhiên cảm giác được phía sau tới gần một cỗ khí tức quen thuộc, thần thức quét tới nguyên lai là Hoàng Cửu Long. Ừm. Hắn lông mày nhướng lên, lập tức bàn tay vung lên, trong điện quang hỏa thạch một trương mặt nạ liền đeo ở trên mặt. Trong chớp mắt, Hoàng Cửu Long đi tới, chính diện nhìn lên, lập tức vui như lên trời. Nhìn một cái, chỉ gặp hắn trên mặt quả nhiên đeo mặt nạ, này mặt nạ cùng vừa rồi Thủy Liêm động tâm kia một kia không kém. Hoàng Cửu Long lập tức nhận định, chính là hắn. Đây chính là vị kia chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Vị sư huynh này, lại là ngươi, vậy mà thật là ngươi. Hoàng Cửu Long lập tức chắp tay hành lễ, cười rạng rỡ. Dưới mặt nạ, Tô trưởng ca quét mắt nhìn hắn một cái, giả bộ như không biết, khinh thường nói chuyện. Nhìn thấy đối phương mặc sát mình, Hoàng Cửu Long tuyệt không buồn bực, lại lần nữa thật sâu túi người hành lễ, cung kính liếm láp mặt nói ra, "Sư huynh, là ta à, ngài còn nhớ ta không?" Tô trưởng ca đánh giá hắn mấy lần, lắc đầu lạnh lùng nói, "Ngươi là ai á ngươi?" "Ta là Hoàng Cửu Long a." Sơn thượng phong Hoàng Cửu Long, chúng ta vừa mới gặp mặt, Hoàng Cửu Long nụ cười trên mặt sáng lạ, cũng nói, "Ngài có thể gọi ta tiểu hoàng." "À, nguyên lai là tiểu hoàng a." Tô trưởng ca mặt không biểu tình, theo sau thình lình lời nói xoay chuyển, nói, "Danh tự này nghe thế nào cùng một con chó giống như. Ngươi có chuyện gì sao?" "Cũng không có chuyện khác." Hoàng Cửu Long mặt mũi tràn đầy quầy bồi, một nháy mắt liền muốn tốt lý do thoái thác, nói, "Chính là nghĩ đưa ngươi điểm lễ gặp mặt." Nói xong, hắn sợ đối phương không đáp ứng, quyết định chắc chắn, thấp giọng cười hắc hắc, "Không dối gạt sư minh, nơi này trưởng quỹ vừa mới thu mua một loại cây mầm, cây kia mầm nhìn như không đáng tiền, kỳ thực chính là ngàn năm ô kim mục. Một gốc mầm chỉ cần 10 khối linh thạch. Nhưng nếu như trưởng thành về sau, một gốc liền có thể bán trăm vạn. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán lớn a." sư minh nếu như ngươi muốn, ta toàn bộ mua đưa ngài. Tô trưởng ca chán lập tức được hô hô. Ngoa tạo. Không nghĩ tới bản thân mình là tới cướp mất cái này nát người cơ duyên, không nghĩ tới hắn vậy mà ủi hai tay dâng lên. Cái này sóng gọi cái gì? Hắn chính ước gì đâu, không chút khách khí tiếp nhận, nói, tốt, lấy ra đi. Hoàng Cửu Long lập tức đại hỉ như điên. Ha ha ha, cuối cùng vị này chân chính tiên kiêu nói chuyện. Ừm. Chỉ cần có thể chiếm được hắn hảo cảm, từ nay về sau sẽ chậm chậm sách giảm bảo việc, cái này chẳng phải ổn sao? Vâng. Sư Minh. Hoàng Cửu Long cao hứng không thể giận rồi, liên tục gật đầu túi người hành lễ, như là một cái ti tiện người hầu giống như. Thời gian một chén trà sau, Vương trưởng quỹ từ trên lầu đi xuống. Hoàng Cửu Long lập tức hồng quang đầy mặt nên đón tiếp lấy, lấy ra một nắm lớn linh thạch cười nói, "Ôi, Vương trưởng quỹ, ngươi vừa rồi thu mua tới những cây giống kia, ta tất cả đều gấp đôi giá cả thu mua, làm sao, bán hay không?" Vương trưởng quỹ bản thân cũng là khoát lợi người, thu mua những này cây giống bản thân muốn chắt nát làm thành dược liệu, nhưng đã hiện tại có người tới cửa cầu mua, mà lại là gấp đôi giá cả, kia không bán ngu sao mà không bán. Cái kia ai, đem đồ vật giả bộ một chút, đều cho vị khách nhân này đi. Vương trưởng quỹ hướng một bên khoát khoát tay. Lập tức có một hạ nhân đem vừa rồi thu mua tới cây giống thống nhất sắp xếp gọn, đưa tới. Hoàng Cửu Long cao hứng vui vô cùng, tiếp nhận tay về sau trực tiếp hiện lên đến Tô trưởng ca trước mặt, cung kính nói, sư minh, ngài xin cầm lấy. Tô trưởng ca mắt cũng không chấp nhận lấy, thần thức quét qua, dòng dáng 100 gốc ngàn năm ô kim mục. Trong lòng của hắn thoải mái, vui vẻ rời đi. Hoàng Cửu Long càng là vui tươi hớn hở, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, cái này sóng có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Bất quá đột nhiên, Hoàng Cửu Long đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng gọi lại, sư minh chờ một chút. Tô trưởng ca bước tới cửa chân dừng lại, quay đầu nói, ngươi còn có việc. Hoàng Cửu Long lại bu lại, mặt mũi tràn đầy định bợ cười nói, hai ngày sau, Từ lão phải cho ta đơn độc cấp cho nhiệm vụ, nghe nói là rất trọng yếu một kiện nhiệm vụ, hắn còn căn dặn ta không được lộ ra ngoài đâu, ta tính toán đợi đón lấy về sau, mang ngài cùng đi, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, đạt được ban thưởng chúng ta 64 phần, ngươi 6 ta 4, ngài nhìn như thế nào? Tô trưởng ca trong lòng cười lạnh. 64 đại gia ngươi, tất cả đều là ta. Rồi nói sau. Hắn để lại một câu nói, trực tiếp rời đi. Hoàng Cửu Long sững sờ, trên mặt hiện lên một vòng cô đơn. Đây là cự tuyệt sao? Chẳng lẽ ta nói thấp? Hẳn là chia 37. Ta 3 hắn 7. Lắc đầu thở dài một tiếng, Hoàng Cửu Long không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, chỉ có thể về trước đi lại nói. Chương 374. Trở tay đầu cơ trục lợi kiếm 100 triệu, tiền này kiếm thoải mái. Chương 374. Trở tay đầu cơ trục lợi kiếm 100 triệu, tiền này kiếm thoải mái. Tô trưởng ca rời đi sau, tìm một chỗ trốn không người, bắt đầu trồng thực ngàn năm ô kim mục. Đây là một mảnh ruộng tốt, thổ địa phì nhiêu, hắn không cần bao lâu thời gian liền đem tất cả cây giống toàn bộ loại xong. Sau đó, cũng chỉ một điểm, mở ra không điểm mấu chốt điểm hóa. Đại sang tạo thuật hoàn toàn tạo hóa. Theo từng ngón tay điểm ra, những này ngàn năm ô kim mục trong nháy mắt như là điên cuồng, sinh trưởng tốc độ đột nhiên tăng tốc, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khỏe mạnh trưởng thành, cấp tốc phát ra lục nha, vóc dáng cũng cấp tốc nhảy lên cao. Thời gian vội vàng mà qua, một ngày thời gian đảo mắt đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, cây giống toàn bộ trưởng thành, trưởng cao cỡ một người, là thích hợp nhất bán đi thời điểm. Tô trưởng ca đưa chúng nó thu sạch cắt, theo sau rời đi nơi đây. Cần nói rõ chính là, lần này hắn điểm hóa những này cây, cũng không có đưa chúng nó điểm hóa đến hóa hình, chỉ là để bọn chúng sinh trưởng tốc độ tăng nhanh. Hắc ám hồn đế lúc trước nói hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, kia bảo thuật chính là hoàng kim đại thế một vị tu vi thông thiên triệt địa đại năng để lại bảo thuật, tên là đại sáng tạo thuật. Có thể điểm hóa thế gian vạn vật, để thế gian vạn vật tăng tốc sinh trưởng tốc độ, thậm chí có thể để vạn vật hóa hình. Nói cách khác, nghĩ tăng tốc liền tăng tốc, nghĩ hóa hình liền hóa hình. Không có quá dài thời gian, Tô trưởng ca xuất hiện tại phụ cận một chỗ thành trì. Nơi này khoảng cách Như Ninh thành rất xa, là một tòa tu chân thành trì, đỉnh đầu không có mây đen thiểm điện, vạn dặm trời trong nhìn một cái không sót gì, trên đường làm ăn nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Dọc theo một con đường, Tô trưởng ca rất nhanh liền tìm được một chỗ thương hội. Thương hội trang trí khí phái, gạch vàng ngân ngói, khắp nơi tràn ngập hoa lệ. Trưởng quỹ, 100 gốc ngàn năm ô kim mục, đưa tiền đây. Tô trưởng ca vào cửa, không nói nhảm, trực tiếp đem đựng đầy ô kim mục túi chứa vật đập trên bàn, quắc. Trưởng quỹ mở ra cái túi miệng xem xét, lập tức sửng sở, kinh ngạc nói, vậy mà như thế nhiều ngàn năm ô kim mục. Tô trưởng ca hỏi, hiện tại hành tình không thay đổi a? Không có không có. Trưởng quỹ vội vàng làm tập, theo sau lấy ra một cái dương đưa tới, tôn kính nói, một gốc 100 vạn, ngài hết thể có 100 gốc, tổng cộng giá trị 100 triệu thượng phẩm linh thạch, tiền đều ở nơi này, ngài muốn hay không điểm điểm? Không cần. Tô trưởng ca trong lồng ngực thoải mái, nhận lấy cái dương, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Bất quá là chuyển xuống tay, liền trực tiếp kiếm như thế nhiều tiền, thật hắn sao thoải mái. Ra khỏi thành sau, hắn vận chuyển tối linh bí thuật, vụ vụ bắt đầu loại bỏ tạp chất. Cha 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 cha. Từng đợt thanh âm vang lên, những linh thạch này toàn bộ bị bỏ đi tạp chất, lô sắt thành chiếu lấp lánh cực phẩm linh thạch. Nếu như người bên ngoài nhìn thấy bộ này trang diện, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì trang diện này, nhìn qua liền như là tại luyện chế tạo cực phẩm linh thạch. Chờ làm xong sau, Tô trưởng ca hướng tông môn phương hướng trở về mà đi. Đợt, buông xuống quyển sách hậu kỳ cảnh giới tiên đài. Từ phụ, tiểu thư cảnh, xuất hiếu, chẳng ngã, độ nhất, sinh tử, hoàng cử, giới chủ, đạo quân. Phi thăng. Phi thăng cửu trọng nên đón cửu trọng sinh tử kiếp, vượt qua sinh tử kiếp có thể hiệu xương tiên vương, hóa thánh. Hóa thánh sau tấn thăng đại thừa cảnh, chuẩn thánh, thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế, luân hồi, chí tôn. chí tôn đỉnh cấp, phía sau không có, chí tôn lại dựa theo xưng hào khác biệt chia làm nhân tộc chí tôn, luân chuyển chí tôn, gia tỏa chí tôn, vĩnh hằng chí tôn, tu vi đều là chí tôn nhưng xưng hào khác biệt, có thể hiểu thành nhân tộc yêu tộc chí tôn cái gì, dạng này liền tốt hiểu được. Rất nhiều chí tôn ra sân thời điểm là viết giao nhau trùng điệp thời gian tuyến thời điểm, khi đó đã là quyển sách đặc sắc nhất bộ phận. Chương 375. Diệp Thanh Huyền, coi như thiên hạ có tiền nhất nam nhân, cũng sẽ không vì mình hoa như thế nhiều tiền. Chương 375. Diệp Thanh Huyền, coi như thiên hạ có tiền nhất nam nhân, cũng sẽ không vì mình hoa như thế nhiều tiền. Lê Hoa Phòng, phía trước núi tiểu viện. Tô Trường Ca rất mau trở lại đến nơi này. Túi đầu xem xét, cửa giống như trước đây, đồng dạng là khép hở. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt lại là Huyền Nhi tỷ. A, nhỏ ca ca, ngươi đã đến. Diệp Thanh Huyền lúc này đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, đột nhiên đụng phải hắn tới, thần sắc khẽ giật mình, chợt hỏi, đúng rồi, ta hôm qua không phải là để ngươi tại tu luyện bên ngoài chờ lấy ta sao, ngươi thế nào đi không từ giã rồi? Đối lại vấn đề này, Tô Trường Ca tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua, theo sau nhìn khắp bốn phía, phát hiện mỹ nữ sư tôn vậy mà không tại, không khỏi nghi ngờ nói, Huyền Nhi tỷ, sư tôn đi đâu? Hắn sở dĩ trở về nơi này, là muốn đem 100 triệu linh thạch toàn bộ đưa cho sư tôn, không chỉ có hiến hiếu tâm, còn muốn soát phụ cấp. Chưa từng nghĩ thần thức quét tới, toàn bộ tiểu viện đều không có, lầu trên lầu dưới cũng không có. Ngươi nói tỷ ta a? Diệp Thanh Huyền vô vô cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, ai? Vừa rồi tông chủ bảo nàng đi qua, nói là từ lao có chuyện quan trọng thương lượng, tình huống cực kỳ đặc thù, để nàng ngừng tay bên trên hết thảy tất cả trước chạy tới. Nếu như ngươi lại sớm đến nửa chén trà nhỏ thời gian, nói không chừng liền có thể cùng nàng chạm mặt. Tông chủ gọi đi rồi. Tô Trường Ca nhướng mày, hẳn là cũng là bởi vì đại kiếp việc. Tông chủ bảo nàng làm cái gì? Giọng nghi ngờ từ Tô Trường Ca trong miệng nói ra. Diệp Thanh Huyền lắc đầu nói, tông chủ nói việc này qua với cơ mật, ngay cả ta đều không có nói cho. Tốt a. Tô Trường Ca trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ, sau một khắc lại hỏi, kia nàng cái gì thời gian trở về? Diệp Thanh Huyền mở ra hai tay, lắc đầu liên tục, ta đây thì càng không biết. Tô Trường Ca nhất thời ngữ tắc. Thật lâu sau. Vậy quên đi, trước không đưa tặng sư tôn, liền đưa cho Huyền Nhi tỷ đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nói làm liền làm, hắn lúc này lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới Diệp Thanh Huyền trước mặt, nói, Huyền Nhi tỷ, ta trên đường ngẫu nhiên nhặt được cái bảo vật, vậy mà bán 100 triệu, đều tại cái túi này bên trong, đưa ngươi, cầm đi đi. Ách. Diệp Thanh Huyền sững sờ. Nàng đội vàng thần thức quét qua, lập tức phát hiện trong túi chứa vật không nhiều không ít thật 100 triệu. Ông trời của ta, chọn vẹn 100 triệu. Nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chiếu ngày thao môi đều không khép lại được. Đừng quá kinh ngạc, nói không chừng phía sau ta còn có cơ duyên muốn đưa ngươi đây, cầm đi. Tô Trường Ca cởi mở cười nói. Diệp Thanh Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phía sau còn có, phía sau còn có. Nàng cảm thấy mình trái tim nhỏ phốc phốc nhảy loạn, rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần a, nhỏ ca ca như thế bỏ được vì chính mình dùng tiền, ông trời của ta ơi, có chút chịu không được, khó có thể tin. Coi như khắp thiên hạ có tiền nhất nam nhân, cũng không thể lại vì chính mình hoa như thế nhiều tiền a. Cái này, đây là sự thực sao? Nhỏ ca ca ngươi xác định không còn suy tính một chút? Ách, không cân nhắc, ta chính là loại này tiêu tiền như nước người. Tô Trường Ca không nói hai lời trực tiếp đem túi chứa vật thả nàng mềm mềm lòng bàn tay, theo sau quay đầu bước đi, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Ách, cái này. Diệp Thanh Huyền ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, còn không có lấy lại tinh thần. Chờ lấy lại tinh thần sau, mới phát hiện trái tim như là nhận mai con ba chạm, nhẹ như bắn bắn cầu đồng giảm nhanh. Nhỏ ca ca. Nàng nhìn về phía Tô Trường Ca vừa rồi đứng thẳng mặt đất, trong mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng động dung. Đinh. Ngươi đưa ra 100 triệu cực phẩm linh thạch, chục tỷ phụ cấp có hiệu lực, phát động siêu lượng bạo kích. Lần này siêu lượng bạo kích bội số, 152 vạn lần. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1,052 vạn ức cực phẩm linh thạch. 1052 vạn ức. Tô Trường Ca trong lòng hơi động, vui như lên trời. Ừm. Liên thích loại này điên cuồng cải tiền khoái cảm. Sau đó, hắn rời đi Lê Hoa Phòng, đi hướng Thủy Liêm Động. Hắn muốn đi đem những linh thạch này toàn bộ hấp thu. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đột phá, sớm ngày đột phá đến thánh nhân cấp bậc, thấp nhất cũng muốn chuẩn thánh mới được, không phải thi đấu đại hội đối mặt như vậy nhiều chuẩn thánh cường giả, phần thắng khó tránh khỏi thấp. Mà sở dĩ đi Thủy Liêm Động thì là bởi vì tại Thủy Liêm Động tu luyện thất hấp thu có tăng thêm hiệu quả, như hôm qua hấp thu ngộ đạo quả cùng phù tang quả liền được tăng thêm. Mới vừa đi tới Thiết Tọa Kiều, đối diện bỗng nhiên đụng phải Hoàng Cửu Long. Hoàng Cửu Long mới từ Nhữ Ninh Thành trở về, mặt mũi tràn đầy mừng khắc khởi, đầu lâu cao cao ngóc lên, đi đường mang gió. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là bởi vì cuối cùng cùng vị kia chân chính tuyệt thế thiên kiêu đáp lời, từ đó cao hứng vui vô cùng, dương dương tự đắc. Đột nhiên nhìn thấy Tô Trường Ca, hắn trực tiếp nghiêng đầu đi, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Cách ta xa một chút. Hắn chán ghét khoát tay. Vị kia tuyệt thế thiên kiêu nhân vật bậc nào? Làm quen loại kia cấp bậc người, đương nhiên sẽ không lại cùng sâu kiến xưng huynh gọi đệ. Tô Trường Ca lập tức cách xa hắn một chút, vừa đi vừa trong lòng phỉ báng nói, người này bị điên rồi. Chương 376. Một bước bước vào tiểu thừa. Lực lượng tăng vọt 1 tỷ. Toàn thân đều nên đón bay vọt về chất. Chương 376. Một bước bước vào tiểu thừa. Lực lượng tăng vọt 1 tỷ. Toàn thân đều nên đón bay vọt về chất. Rất nhanh, hắn liền đi ra Hoàng Cửu Long ánh mắt. Hoàng Cửu Long nhìn xem Tô Trường Ca đi xa bóng lưng, lạnh lùng nói, vẫn rất thức thời. Chật, hắn tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mừng khắp khởi trở về. Bên này, Tô Trường Ca rất nhanh liền đã tới Thủy Liêm Động. Vừa tiến vào, đống nhiên cảm giác được Diệp Linh San khí tức. Diệp sư muội vậy mà cũng tại. Hắn hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp Diệp Linh San tại một cái huyền thiết trong phòng tu luyện. Lúc này, trong phòng tu luyện, Diệp Linh San thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, cuối cùng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thật là khó a. Tu vi của nàng tuy nói không cao, nhưng so không thể tu luyện Tô Trường Ca muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng nàng muốn cho mình trở nên mạnh hơn một chút, dạng này đến lúc đó luận võ liền có thể mang nhiều một vùng Tô sư minh. Dù sao Tô sư minh không có tu vi, nếu như mình lại không có thể chống lên một mảnh bầu trời, liền thế. Bên ngoài, Tô Trường Ca không lãng phí thời gian, đi vào một cái tu luyện thất. Đóng cửa lại, lấy ra bó lớn cực phẩm linh thạch. Trong ngay mắt, toàn bộ tu luyện thất sáng rực lập lòe, bị sáng lấp lánh linh thạch chiếu rọi quang mang bắn ra bốn phía, lấp lóe ngàn vạn quang huy, lộng lẫy sáng chói. Không nói nhảm, lập tức triển khai hấp thu. Ông theo bàn tay giáng bảo, trong chốc lát, đại cổ linh khí từ linh thạch nội bộ tuôn ra, cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, cuồn cuộn linh khí như là đại giang đại hà, sóng cả mãnh liệt, tại 12 mệnh cung ở trong chạy xuôi quyết tán, rót thành giang hải. Vâng. Tại quần quận linh khí thôi thúc giới, thể nội đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ vang, như sấm sét giữa trời quang, đinh thai nhức óc. Vâng. Đột phá, bước vào hoàn toàn mới cấp độ, tiểu thừa cảnh. Tiểu thừa cảnh đệ nhất cảnh, xuất khiếu cảnh. Xuất khiếu cảnh nhất trọng thiên. Xuất khiếu cảnh nhị trọng thiên. Xuất khiếu cảnh tam trọng thiên. Xuất khiếu cảnh tứ trọng thiên. Xuất khiếu cảnh ngũ trọng thiên. Vâng. 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 Chói tai nổ vang giống như lôi đình phích lịch, tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt, cấp tốc lan tràn ra. Tiểu thừa cảnh, xuất khiếu, chẳng ngã, độ nhất, sinh tử, hoàng cử, giới chủ, đạo quân. Cái này cấp bậc cực kỳ đáng sợ, thuộc về trong tông môn chủ cột vững vàng, bất kỳ cái gì một người đi ra ngoài đều là độc chấn một phương tồn tại, cũng bởi vậy mỗi đột phá nhất cảnh cần thiết tài nguyên cực kỳ đáng sợ, chỉ là một lát liền tiêu hết trọn vẹn một nửa linh thạch. Ừm. Diệp Linh San trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền ra một tiếng chấn kinh thanh âm. Cái này, cố khí tức này là xuất khiếu cảnh. Người nào mạnh mẽ như thế, lại một hơi liên phá 5 cái cảnh giới. Nàng chấn kinh, há hốc mồm ra, như là nhét vào một cái cự đại bóng ra, thật lâu không cách nào khép lại. Nhưng mà, vừa dứt lời, vâng, lại một tiếng như lôi đình đột phá nổ vang bộ phát ra, chấn nàng trái tim nhảy một cái, như bị sét đánh. Vâng, 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 nổ vang như sấm, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ giống như mênh mông biển sâu, cấp tốc tràn ngập, cả tòa thủy liêm động nháy mắt bị dẫn động, vụ vụ rung động liên đối lấy không gian đều sinh ra đổ sụp. Xuất khiếu cảnh lục trọng thiên, xuất khiếu cảnh thất trọng thiên, xuất khiếu cảnh bát trọng thiên, xuất khiếu cảnh cửu trọng thiên. Tu vi tiêu thăng vượt ra khỏi Diệp Linh San dự kiến, ánh mắt của nàng trừng lớn, khó có thể tin. Ta, ông trời của ta, cái này đột phá tốc độ, tốt lợi hại. Diệp Linh San miệng triệt để mở lớn, cả người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Thân thể đều tại cực đoan trong rung động phát run. Trời ạ, mình đến tột cùng kinh lịch cái gì? Có người mà ngay cả phá như thế nhiều cảnh giới không mang theo thở, cái này sao khả năng? Cũng không biết vị sư minh này là ai, có thể nào lợi hại như thế. Nàng đầu góc trống rỗng, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Bên này, Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt tất cả linh thạch, toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hắn bắt đầu dò xét mình biến hóa. Đột phá tiểu thừa kỳ, hắn phát hiện mình cơ bắp càng khỏe đẹp cân đối, toàn thân đường cong ưu mỹ, đường cong mê người, cả người khí chất càng là đạt được thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, tiên phong đạo cốt, phiêu giật thoải mái. Đang muốn dò xét thể nội, đột nhiên, ông một tiếng, thể nội hùng hậu tu vi đột nhiên trả lại trở về, nhục thân lực lượng nên đón hung mãnh liên tục tăng lên. 41 ức cân, 42 ức cân, 43 ức cân, 46 ức cân, 50 ức cân. Trong nháy mắt, Tô Trường Ca chỉ cảm thấy thể nội quần quần cự lực như sôi trào mãnh liệt biển sâu dòng nước xiết, tinh thuần hạo đãng, hùng hồn mạnh mẽ, dưới một kích này đi chỉ sợ ngay cả biển sâu đều muốn chấn động, nhấc lên kinh khủng ngập trời sóng dữ. Lần đột phá này, nhục thân lực lượng vậy mà trực tiếp tăng gọn 1 tỷ cân. Sau đó, hắn đang muốn ra ngoài, đột nhiên nhướng mày. Cảm giác bên trong, Diệp Linh San chẳng biết lúc nào đi tới trước cửa, ở chỗ này chờ. Diệp Linh San muốn gặp hắn, thỉnh giáo một chút trên tu hành hoang mang, càng quan trọng hơn là, nàng rất hiếu kỳ vị thiên tài này sư minh là ai, muốn vị sư minh này mang một vùng mình. Dạng này mình liền có thể nhanh chóng để cao chờ thi đấu đại hội mang Tô sư huynh thời điểm cũng có nắm chắc. Tô Trường Ca mày nhăn lại, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Trước tiên tiến trong tháp đi. Tâm hắn niệm khẽ động, tiến vào Thiên Địa Huyền Hoàng Bảo Tháp. Thời gian ung dung mà qua, đảo mắt sắc trời tối đen. Diệp Linh San đợi đến đêm khuya, một mực không thấy vị sư huynh này ra, trong lòng tuôn ra một vòng thất lạc. Được rồi, khả năng vị sư huynh này tu luyện tương đối bận rộn, không tiện quấy rầy. Nàng nhẹ giọng thì thào, đành phải rời đi. Chương 377. Thánh binh nhiệm vụ. Âm Dương Thánh Địa cùng Càn Khôn Thánh Địa giao dịch. Chương 377, Thánh binh nhiệm vụ. Âm Dương Thánh Địa cùng Càn Khôn Thánh Địa giao dịch. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Trường Ca mỹ duỗi lưng một cái, ngủ được rất dễ chịu. Hôm qua tăng lên tu vi, đều tại Huyền Long Thương Phách rơi tác dụng dưới, ngủ một giấc trực tiếp nền vững chắc, tu vi vững chắc vô cùng, coi như cam chịu cũng không thể rơi xuống. Đang lúc hắn muốn đánh thức bên cạnh Liên Nhi lúc, náo hải bỗng nhiên một đường truyền âm đánh tới. "Đạo Tôn, Đạo Tôn, vừa rồi chủ phong người tới gọi Hoàng Cửu Long." Hoàng Cửu Long mặt mũi tràn đầy vui mừng đi. "Hả?" Tô Trường Ca tiếng lòng khẽ động, lập tức liền minh bạch hắn làm cái gì đi. Hiện tại đã là 2 ngày về sau, Từ Lao muốn đơn độc cho Hoàng Cửu Long phát nhiệm vụ trọng yếu. Liên Nhi, Tiểu Phệ, các ngươi ngủ thêm một hồi. Hắn để lại một câu nói, trực tiếp ra khỏi bảo tháp. Chỉ chốc lát, chủ phong, nghị sự đại điện. Vách tường ông một tiếng, một cái bóng chìm nổi. Tô Trường Ca đứng ở cái bóng bên trong nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Cửu Long đã đến, ngay tại Từ Lao trước mặt vừa ngồi xuống. Tông chủ cũng ở nơi đây, bất quá thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Tiểu Hoàng A, lão phu còn có chuyện khác muốn làm, thời gian cấp bách, nói thẳng chuyện. Từ Lao giản mua con mắt nhìn xem Hoàng Cửu Long, nói, Âm Dương Thánh Địa có một thanh chuẩn thánh binh, gần nhất bán cho Càn Khôn Thánh Địa, nhưng bởi vì vật này cực kỳ quý giá, bọn hắn suy đoán trên đường khẳng định có không ít ẩn thế đại năng giả ẩn nút, nhìn chằm chằm, bởi vậy Càn Khôn Thánh Địa không có can đảm lấy, năn nỉ lão phu phái người hộ tống. Nhiệm vụ lần này, từ Âm Dương Thánh Địa cầm tới chuẩn thánh binh, hộ tống đến Càn Khôn Thánh Địa. Được chuyện về sau, bọn hắn có thâm tạng, mà ngươi trở về sau, lão phu cũng sẽ cho ngươi cấp cho lớn lao ban thưởng. Hoàng Cửu Long nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui mừng mặt, lập tức cứng đờ. Nhịp tim đột nhiên tại thể nội tăng tốc nhảy nhót bắt đầu. Chuẩn thánh binh. Trên đường rất nhiều ẩn thế đại năng lần nút. Nhìn chằm chằm. Mẹ của ta a, cái nào đều muốn mệnh a. Cái này tờ mở dám tiếp sao? Cái này. Từ lão, ngài vì sao không cho người khác đi tiếp? Cái này, ta. Hoàng Cửu Long hai chân tại giày bên trong rung động phát run. Từ lão vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, ai, lão phu đây là vì muốn tốt cho ngươi, hộ tống thánh binh loại chuyện tốt này, toàn bộ thương lan giới đều không có mấy phần, ban thưởng phong phú trình độ vượt qua lão phu tưởng tượng, người khác ước gì muốn tiếp đâu, ngươi không phải là thiếu tài nguyên sao, cho nên lão phu đối ngoại không có lộ ra một chữ, chỉ các ngươi. Cái này. Hoàng Cửu Long khóc không ra nước mắt. Đây chính là chuẩn thánh binh a, không biết bao nhiêu đại năng ngấp nghé, lấy tu vi của mình, đi chẳng phải là muốn chết sao? Ai, nếu như vị kia chân chính tuyệt thế thiên kiêu tại liền tốt. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, bất lực đến cực điểm. Nếu như vị kia thật thiên kiêu tại, mình lưng lập tức liền chi lăng đi lên, có cái gì thật là sợ. Đáng tiếc hắn không có đáp ứng chính mình. Kỳ thật tối hôm qua lúc ngủ, Hoàng Cửu Long đông nhiên nghĩ thông suốt, vị kia thật thiên kiêu tại Thủy Liêm động liên phá 27 cảnh, kỳ thật cũng không phải là tại đột phá tu vi, mà là tại từng tầng một lần nữa củng cố tu vi, bởi vì hắn tu vi bản thân chính là chuẩn thánh, thậm chí cao hơn, không phải thế nào đánh giết hắc dược đại ma. Đúng rồi, Lâm Vô Địch lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi mang giải ca đứa bé kia cùng đi chứ, để hắn cũng ra ngoài thấy chút việc đời. A. Hoàng Cửu Long nhướng mày, đánh chết cũng không muốn cùng loại này sâu kiến thông đồng làm bậy, trực tiếp cự tuyệt nói, dẫn hắn cùng một chỗ. Cũng đừng, hắn đi đây không phải là cho ta thêm phiền sao? Ai, đây chính là ngươi không đúng, Lâm Vô Địch khoát tay nói, các ngươi đều là cùng một cái tông môn sư huynh đệ, làm gì như thế thủy hỏa bất dung đâu. Hắn không thể tu luyện, ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn, lần này đặc địa đem các ngươi an bài cùng một chỗ, chính là muốn các ngươi phối hợp lẫn nhau, có chỗ gặp nhau, hóa giải ân oán, đồng tâm hiệp lực cộng đồng hộ tống chuẩn thánh minh, ngươi trên đường nhớ kỹ chiếu cố điểm hắn. Gặp tông chủ kiên trì, Hoàng Cửu Long coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu. Từ Lao phân phó nói, tốt, không muốn lãng phí thời gian, đi Lê Hoa Phong tìm một cái giải ca, sau đó xuất phát đi Âm Dương Thánh Địa đi. Vâng. Hoàng Cửu Long thi lễ một cái, quay người rời đi. Chờ một chút, Lâm Vô Địch đột nhiên đứng lên, nói, ta đột nhiên muốn theo ngươi nói hơn hai câu, ngươi trên đường nhất định phải bảo vệ tốt giải ca đứa bé kia, không thể để cho hắn có bất kỳ sơ suất, có thể nhớ kỹ sao? Hoàng Cửu Long tâm loạn như ma, chính mình cũng không bảo vệ được mình, lại có thể nào bảo hộ Tiểu Thấu Minh? Chỉ có thể qua loa gật đầu. Lâm Vô Địch đây thật ra là tại sao sơn trấn hổ, sợ Hoàng Cửu Long gây bất lợi cho Tô Trường Ca, bất quá hắn cũng rất khó khăn, một cái là thanh giao trong lòng bảo, một cái là ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, mười phần khó lấy hay bỏ, chỉ có thể tận mức độ lớn nhất hỗn hợp. Nếu như ngươi không có bảo vệ tốt hắn, lần trước chuẩn thánh binh, ta liền muốn thu hồi. Lâm Vô Địch không yên lòng, lại tăng thêm một tầng kiềm chế. Lời này vừa ra, Hoàng Cửu Long lập tức chấn động trong lòng. Lần trước chuẩn thánh binh, mẹ của ta ơi a, ta ngay cả thấy nó đều chưa thấy qua, nếu như thu hồi, ta cầm cái gì đi giao? Trong chốc lát, hắn mí mắt bạo khiêu, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể kiên trì hành lễ nói, vâng, đệ tử nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cái bóng bên trong, Tô Trường Ca nhịn không được che miệng bật cười. Hoàng Cửu Long a Hoàng Cửu Long, ngươi đây là đánh nát răng hướng miệng bên trong cứng rắn nuốt ta. Lúc đầu Tô Trường Ca lần này là muốn cướp mất nhiệm vụ này, nhưng không nghĩ tới tông chủ vậy mà an bài như vậy, vậy thì thật là tốt. Chợt, hắn vô thanh vô tức rời đi nơi này, trở về Lê Hoa Phong. Chương 378. Xuất phát, đi Âm Dương Thánh Địa lấy thánh binh. Chương 378. Xuất phát, đi Âm Dương Thánh Địa lấy thánh binh. Hoàng Cửu Long cáo biệt Từ lão, đi ra đại điện. Đi vào một mảnh trên đất trống, hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, trong lòng một cố dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhiệm vụ này như thế nguy hiểm, ta nên thế nào xử lý mới tốt ta? Hai hùng kết bĩa, như dẫm trên băng mỏng, một bụng nước đắng không có chỗ kể ra. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính. Theo sau, linh cơ khẽ động, tại toàn bộ tông môn điều tra vị kia tuyệt thế thiên kiêu tới. Chỉ cần có thể tìm tới vị kia thật tuyệt thế thiên kiêu, thì cầu hắn cùng ta một khối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này ổn. Dù là ban thưởng toàn bộ cho hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mặc dù ban thưởng không có, nhưng tốt xấu có thể bảo trụ cái mạng này, còn có thể bảo trụ bí mật của ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hoàng Cửu Long trong lòng bản tính đánh cho đinh đương vang. Rất nhanh, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ, đem toàn bộ tông môn toàn bộ tìm một lần. Nhưng mà, không như mong muốn. Tất cả địa phương tất cả đều tìm lượn, còn kém đào sâu ba thước, đều không có tìm được vị kia thật tuyệt thế thiên tiêu. Trời xanh a, ta thế nào như thế số khổ a. Hoàng Cửu Long ngửa mặt lên trời thở dài, đau thấu tim gan. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, kêu lên Hồ Hàn bốn người bọn họ, chia ra hành động, một lần nữa lại đem tông môn tìm một lần. Trọn vẹn tìm tới buổi chiều, Hồ Hàn bốn cái đến đây báo cáo, cái gì đều không tìm được. Hoàng Cửu Long nghe, trong lòng liên tục kêu khổ, đành phải không yêu cầu xa vời bị kia tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng nghĩ đến đây trên đường đi không ít ẩn thế cường giả đều nhìn chằm chằm chặn giết chuẩn thánh binh, trong lòng liền sợ hãi vô cùng, dù mình lơ lửng lo sợ. Chuẩn thánh binh thế nhưng là cường hành vô song đại sát khí, trên đường tuyệt đối có cường giả chặn giết. Đến lúc đó, mình dù sao đều là chết ta, không bằng đi tìm Đỗ Vận để nàng giúp ta. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Hoàng Cửu Long não hải sẽ qua. Đỗ Vận lại thế nào nói cũng là tiên vương cấp bậc cường giả, tuy nói không bằng vị kia tuyệt thế thiên kiêu, nhưng có nàng tại, an toàn của mình nhiều ít cũng có thể được một chút bảo hộ. Còn như trước đó ân oán, vẫn là mệnh trọng yếu, muốn cái gì mặt mũi. Tâm hắn quét ngang, trực tiếp đi tìm Đỗ Vận. Rất nhanh, Hoàng Cửu Long liền gặp được Đỗ Vận. Hắn tự nhiên không có khả năng nói thật, mà là tránh nặng tìm nhẹ nói, "Đỗ sư tỷ, ta chỗ này có cái nhiệm vụ cần giúp đỡ, ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta cùng một chỗ tổ đội." "Là ngươi nha," ngậm miệng. Đỗ Vận nói đều không nghe xong, trực tiếp mặt lạnh lấy rời đi. Hoàng Cửu Long đáy lòng trầm xuống, trong nháy mắt cảm thấy chân cẳng như nhũ ra. Một cái nhịn không được, trực tiếp bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Kinh hồn táng đảm, lo sợ bất an. Trong lòng như đổ thùng treo, bất ổn, vô cùng sợ hãi. Chuyến này nguy hiểm vô cùng, ngay cả một cái ra dáng giúp đỡ đều không có, làm sao đây? Làm sao đây? Trong lúc nhất thời, hắn chán nản vạn phần, cảm giác toàn thế giới đều muốn sụp đổ. Ai? Thở dài một tiếng, Hoàng Cửu Long cảm thấy thân bất do kỷ, chuyến này đi qua không thể nghi ngờ là mất mạng à. Coi như mình may mắn không chết, Tiểu Thấu Minh cũng nhất định sẽ chết, đến lúc đó trở về tông chủ hỏi mình muốn lục tiên kiếm, mình thế nào đi giao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Cửu Long lòng nóng như lửa đốt, lửa cháy đến nơi, không biết nên thế nào xử lý. Thằng đến sắp tôi giáng lâm, hắn mới cuối cùng hít sâu một hơi, nói, "Được rồi, cứ như vậy tiên chỉ đi thôi, sống hay chết chỉ có thể nhìn tiên ý." Hạ quyết tâm sau, hắn đi Lê Hoa Phong tìm Tô Trường Ca. Khi nhìn thấy Tô Trường Ca thời điểm, Tô Trường Ca ngay tại trước cửa ngồi, giống như đang chờ người, nhưng lại không biết đang chờ ai. "Uy, Tiểu Thấu Minh." Hoàng Cửu Long hô một tiếng, "Tông chủ giống để cho ta mang ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức, đi thôi." Nói, trong lòng rất không tình nguyện. "Ta vốn là muốn cho vị kia thật thiên kiêu cùng nhau, kết quả chỉ có thể cùng ngươi cái này sâu kiến tổ đội, mẹ nó, thật sự là đổ 800 đời lớn huyết môi." Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, trong tay lặng lẽ xuất hiện một hạt cát. "Tiền bối, giúp ta nhìn xem cái này nát người trên đường đi có hay không cơ duyên." Hắc Ám Hồn Đế mở ra một đường con ngươi, nhìn về phía Hoàng Cửu Long, bắt đầu thôi diễn. Một lát sau, Hắc Ám Hồn Đế bỗng nhiên khẽ giật mình, nói, "Cơ duyên không có, người này trên đường sẽ bị người thần bí bắt đi, sống chết không rõ, thánh binh cũng bị cắt đoạn." "Hả?" Tô Trường Ca thình lình lông mày nhướng lên. "Bị người thần bí bắt đi, sống chết không rõ? Cái này hơi rắc rối rồi." Hắn liền như thế không minh bạch không có, kia đến lúc đó thi đấu đại hội bên trên, ta còn thế nào để hắn chết đến hắn chỗ? Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Như thế nhìn, ta còn phải cứu hắn lần này. Tô Trường Ca trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu bó tay rồi. Hoàng Cửu Long lúc này khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra, "Uy, Tiểu Thấu Minh, tông chủ để cho ta dọc theo con đường này bảo hộ ngươi, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện, ta hộ ngươi một đường chu toàn." Nghe lời này, Tô Trường Ca bỗng cảm giác im lặng. Theo sau cười cười, lười nhát chìm hắn. Sau đó, hai người đơn giản thu thập một vài thứ, liền xuất phát. Chương 379. Có trong lòng người sảng khoái đến cực điểm, nhưng một giây sau liền trợn tròn mắt. Chương 379. Có trong lòng người sảng khoái đến cực điểm, nhưng một giây sau liền trợn tròn mắt. Đến Âm Dương Thánh Địa thời điểm, trời đã tối. Văn bối Triệu Hoài Ân, cung nên tiền bối. Âm Dương Thánh Địa trước đại điện, Âm Dương Thánh Chủ mang theo một nhóm lớn cao tầng đến đây nên đón. Hiện trường đen nghịt một mảng lớn, chừng trên vạn người, đều là Âm Dương Thánh Địa đỉnh tiêm cao thủ. Giờ phút này tất cả đều xoay người hành lễ, cung kính vô cùng. Tại Âm Dương Thánh Chủ phía sau, Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ nhao nhao tiến lên một bước, cung kính hành lễ, muốn tại vị này ẩn thế đại tông tới cường giả trước mặt lộ cái mặt. Hoàng Cửu Long mắt thấy lớn như vậy phô trương, nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Đây mới là tuyệt thế thiên kiêu phái đoàn a. Hoàng Cửu Long hăng hái, trong lòng vô cùng đắc ý, hắn đang muốn khoát tay để đám người đứng dậy, chợt phát hiện Âm Dương Thánh Chủ bọn người giống như cũng không có đang hướng về mình hành lễ, mà là tại hướng Tiểu Thấu Minh hành lễ. A, thần sắc hắn sững sờ. Tiền bối ngựa xe vất vả, mau mau mời đến, từ thánh nữ vì ngài bày tiệc mời khách. Âm Dương Thánh Chủ cung kính đi vào Tô Trường Ca trước mặt, chắp tay thở dài. Tô Trường Ca khoát khoát tay, cười nói, "Được." Nói, nhìn về phía Âm Dương Thánh Chủ phía sau tiên tư mỹ mạo chân trắng thánh nữ, nói, "Ngươi gọi cái gì danh tự?" "Văn bối Ngu Yên Vũ." Nghe được vị này ẩn thế đại tông tới cường giả vậy mà gọi mình, Ngu Yên Vũ khẽ giật mình, thụ sủng nhược kinh. Vị này ẩn thế đại tông người tới vậy mà chú ý tới mình, thật vui vẻ. "Tên không tệ, đi thôi." Tô Trường Ca phất tay áo hất lên, cất bước mà vào. Âm Dương Thánh Chủ đội vàng dẫn người chen chúc đi lên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào đại điện. Đem Hoàng Cửu Long cho phơi cái này. Hoàng Cửu Long ngây ngẩn cả người, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, toàn vẹn không thể tin được đây là sự thực. Ta dựa vào cái gì tình huống? Đúng lúc này, Âm Dương Thánh Tử cuối cùng chú ý tới hắn, gặp Hoàng Cửu Long sửng sốt, thình lình hỏi Tô Trường Ca nói, "Tiền bối, ngài tuy tùng thế nào giống như phản ứng chậm nửa nhịp?" Tô Trường Ca quay đầu nhìn Hoàng Cửu Long một chút, nói, "Khả năng có bị bệnh không?" Trên thực tế, Âm Dương Thánh Địa tất cả mọi người đều coi Hoàng Cửu Long là thành tùy tùng, mà Tô Trường Ca thì bị trở thành từ lao phái tới cường giả. Một là bởi vì Tô Trường Ca trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi khí thức, cái này rơi vào Âm Dương Thánh Chủ bọn người trong mắt, vừa vặn nói rõ đây là tu vi cao thâm biểu hiện. Mà Hoàng Cửu Long trên thân chỉ có luân hải cảnh khí thức, Âm Dương Thánh Chủ nhìn ở trong mắt, cảm thấy hắn ngay cả mình thánh địa một cái ngoại môn đệ tử cũng không bằng, cái này không phải liền là một nhân viên tùy tùng sao? Bên này, Hoàng Cửu Long con mắt đi lòng vòng, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Nhất thời, hắn ký hai mắt đỏ lên, một cỗ ngọn lửa vô danh bạo khởi, thật muốn lập tức đem Tiểu Thấu Minh hành hung một trận. Nhưng nghĩ tới tông chủ, hắn lập tức không dám vọng động, trong lòng bị quất, chỉ có thể nén lớn giận, ăn cái này nẹn. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mừng thầm bắt đầu. Ha ha ha, dạng này cũng tốt. Chờ gặp được nguy hiểm, đứng núi chịu sào chính là Tiểu Thấu Minh, ta tại phía sau tối thiểu nhất còn có thể giảm sóc một hồi, không còn như lập tức vứt bỏ mạng nhỏ. Ha ha ha. Hắn ở trong lòng thoải mái cười to, bất quá trên mặt vẫn là giống nhau thường ngày. Cái kia ai, sửng sốt như vậy lâu, bệnh còn chưa hết, còn không nhanh tiến đến. Tô Trường Ca thản nhiên nói. Hoàng Cửu Long đội vàng ứng thanh, vâng, lập tức. Hắn tranh thủ thời gian cất bước mà vào. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào đại điện. Tiền bối, xin mời ngồi. Âm Dương Thánh Chủ hồng quang đầy mặt, đem Tô Trường Ca mời lên Thánh Chủ bảo tọa, phục làm thượng khách. Tô Trường Ca đương nhiên sẽ không giả mồm, đi thẳng tới Thánh Chủ bảo tọa bên trên, đại mã kim đao ngồi lên. Ngu Yên Vũ pha một chén trà thơm trình tới, bờ môi khẽ mở, nói, tiền bối, mời dùng trà. Hương trà bốn phía như mùa xuân hương hoa giếng phun mà ra, thấm người tim gan. Tô Trường Ca nhận lấy, nhàn nhạt uống một ngụm, nói, không tệ. Điện hạ nếu như thích, tiểu yên nguyện ý vì điện hạ pha cả một đời trà. Ngu Yên Vũ cười duyên dáng, trắng muốt khuôn mặt nhỏ như hoa đoán nở rộ. Trong lúc nói chuyện, đem xương hô trong lúc vô hình kéo gần lại. Âm Dương Thánh Chủ đề nghị, điện hạ, ngài ngựa xe vất vả, huống hồ bây giờ sắc trời đã muộn, hộ tống thánh binh không an toàn, không bằng trước hết nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường, ngài thấy thế nào? Tô Trường Ca gật đầu đáp ứng. Sau đó, liền từ Ngu Yên Vũ hầu hạ Tô Trường Ca tẩy trần. Một canh giờ sau, tẩy trần hoàn tất, Âm Dương Thánh Chủ an bài giường cột chạm chỗ nơi ở cái này chỗ ở là một tòa to lớn lầu cát, chỉnh thể đều là sắt đá tạo thành, cực kỳ bất phàm, hiện lộ rõ ràng tôn quý. Tô Trường Ca ở bên trong, mà Hoàng Cửu Long thì được an bài đến bên cạnh tùy tùng gian phòng. Hoàng Cửu Long trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chương 380. Lại nhìn ta một kiếm này, phách sơn đoạn nhạc, đổ ngày tham gia điện. Chương 380. Lại nhìn ta một kiếm này, phách sơn đoạn nhạc, đổ ngày tham gia điện. Rất nhanh, mặt trăng giữa trời, cảnh đêm như vẽ. Ngu Yên Vũ tới, gõ cửa một cái, cung kính nói, điện hạ, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, mời theo ta đi dùng bữa à? Được. Trên lầu, Tô Trường Ca đổi kiện áo trắng, đi xuống, cùng nàng cùng đi. Còn như xuống dưới bên cạnh phòng Hoàng Cửu Long, Ngu Yên Vũ liền không để ý tới. Mãi cho đến hai người đi xa về sau, Hoàng Cửu Long lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Ngu Yên Vũ chỉ mời Tiểu Thấu Minh, không mời hắn. Trong chốc lát, hắn lên cơn giận dữ, mặt đều bởi vì phẫn nộ trở nên bắt đầu bặm mẹo, càng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Ăn cơm thế nào không gọi ta? Đây là coi ta là người trong suốt rồi, xem thường thật là ta. Hắn gào thét liên tục, thực sự nhẫn không hạ cái này miệng mất khí, vọt thẳng ra ngoài. Rất nhanh, Hoàng Cửu Long liền đi tới Âm Dương Thánh Địa đái khách sảnh. Xa xa, hắn nhìn thấy nơi cửa, Ngu Yên Vũ cung kính đem Tiểu Thấu Minh mời đi vào, hai gò má mỉm cười, mặt phấn hoa đảo. Nhưng mà chờ hắn đến trước cửa thời điểm, trực tiếp bị thủ vệ ngăn cản. Thánh chủ cùng thánh nữ ngay tại mở tiệc chiêu đái khách quý, tùy tùng không được đi vào. Thủ vệ lạnh nói tương hướng, không giận tự uy. Hoàng Cửu Long hận không thể chửi ầm lên, ta không phải là tùy tùng a. Nhưng hắn nhịn được, một hơi buồn bực tại trong bụng, kìm nén đến sắc mặt tái xanh. Đối phương bằng cái gì đem hắn phơi cái này mặc kệ? Ăn cơm đều không gọi mình, trên mặt mũi như thế nào không có trở ngại. Ta cả ngày tại tông môn la lối om sòm, khi nào nhận qua loại này đẻ lạnh? Hoàng Cửu Long trong lòng giận mắng, cực không công bằng. Hắn trực tiếp hướng bên trong la lớn, điện hạ, ta còn không có ăn cơm a, ta đói a. Đại khách trong sảnh, Âm Dương Thánh Chủ ngay tại cho Tô Trường Ca mời rượu, đột nhiên nghe được cái này âm thanh hô to, nhướng mày, nói, điện hạ, tùy tùng của ngươi. Tô Trường Ca cắn một cái Ngu Yên Vũ đũa kẹp tới thịt vịt nướng chân, chỉ cảm thấy miệng bên trong mùi thịt sung mãn, dễ chịu vô cùng. Theo sau nhàn nhạt phân phó nói, cho hắn tùy tiện an bài cái tùy tùng bữa tiệc đi. Theo phân phó hạ đạt, Âm Dương Thánh Chủ lập tức đi ra ngoài ra lệnh. Vẫn là bên ngoài cái này thủ vệ, Âm Dương Thánh Chủ tiện tay chỉ vào hắn, hạ lệnh, ngươi, dẫn hắn đi ăn chút cơm. Ê! Thủ vệ gật đầu. Hoàng Cửu Long trong lòng vui mừng, cuối cùng tìm về mấy phần mặt mũi. Nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt. Thủ vệ cũng không có đem hắn mang vào đại khách sảnh, mà là cho dẫn tới cách này không xa thiên phòng. Nơi này là cái lớn tiệm cơm, khói dầu vị dày đặc. Hoàng Cửu Long xem xét, vừa tìm về mặt mũi lập tức liền cứng ngắc, ở thế nào an bài cho ta loại địa phương này. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía thủ vệ. Thủ vệ thương tiếc nói, kia là phòng khách quý, chỉ chiêu đãi khách quý, nơi này là chiêu đãi tùy tùng, mời trầm dùng. Nói xong, không đợi Hoàng Cửu Long đáp lời, trực tiếp rời đi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, thủ vệ mặc dù cung kính, nhưng cái này cung kính trình độ cùng chân chính khách quý hoàn toàn không cách nào so sánh được, đơn giản trên trời dưới đất, rớt xuống ngàn trượng. Hoàng Cửu Long sắc mặt khó xử, tâm tình phiền muộn vô cùng, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Rất nhanh, liền có tay cầm môi lão đại mụ cho hắn lên một bàn thịt, một vò rượu, bốn món nhắm. Hoàng Cửu Long khó xử đến cực điểm, căn bản không tâm tư ăn, lung tung lột mấy bữa liền trở về. Đi đến trên nửa đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc đến minh phòng khách quý, hoán hận mắng, tiểu thấu minh chờ trên đường gặp phải nguy hiểm, ta nhìn ngươi thế nào xử lý. Đại khách trong sảnh, ánh đến chợt trợn, đầy rượu nâng cốc. Ngô Yên Vũ thỉnh thoảng vì Tô Trường Ca kẹp các loại mỹ vị món ngon, chân tu ngọc lưỡng, phục thị mười phần chu đáo. Âm Dương Thánh chủ đầy mặt nụ cười vì Tô Trường Ca đổ đầy chén rượu, liên tục mời rượu. Ăn vào một nửa lúc, thánh tử đến. Vãn bối gặp qua điện hạ. Âm Dương Thánh tử cúi đầu hành lễ, thái độ mười phần tôn kính. Tô Trường Ca đáp lại đi qua một cái tiếu dung. Âm Dương Thánh chủ mở miệng cười nói, điện hạ, đây là vãn bối tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử, tên là Chu Tĩnh, thở nhỏ thiên phú hơn người, tập được một thân hảo kiếm pháp, hôm nay may mắn được điện hạ quang lâm, muốn xem ngài ra tay một lần, cố gắng có thể ngộ ra một chút kiếm đạo chí lý, không biết điện hạ có thể hay không cho chút thể diện. Tô Trường Ca cười nhạt nói, cũng tốt, từ khi ta bước vào kiếm tâm cảnh đến nay, thanh tiểu kiếm này còn chưa hề dùng qua. Phất tay áo vung lên, một thanh kim sắc tiểu kiếm từ tâm trong môn phái thoát thể mà ra, treo ngật tại lòng bàn tay. Ngoại giới đêm đen như mực không trong nháy mắt kim quang lưu sáng, sáng lạn như dạ minh. Chơi ạ, tâm kiếm, đây là tâm kiếm. Âm Dương Thánh chủ đồng tử trợ to, trong con mắt toát ra thật sâu hãi nhiên. Hắn vậy mà bước vào kiếm tâm cảnh. Vu Yên Vũ hướng Tô Trường Ca ném ánh mắt ngưỡng mộ. Chu Tĩnh một nháy mắt trở nên ngây ra như phỗng, phản phất nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Vị này ẩn thế đại tông cường giả chỉ là tùy tiện bộc lộ tài năng, lại chính là kiếm tâm cảnh cường giả. Đây là kiếm đạo cảnh giới chi cao, kiếm đạo số 1 a. Trái lại chính mình, cái này gọi thiên phú hơn người. Tô Trường Ca không có để ý hắn như thế nào, rút kiếm đi ra ngoài. Đám người vội vàng đi theo đi ra ngoài. Đi vào ngoại giới, Tô Trường Ca ngước đầu nhìn lên hư không, lại hơi liếc nhìn xa xa dãy núi đại địa, tiểu tình đột nhiên đi lên, trong lồng ngực hào tình vạn trượng, rung động đến tâm can quát, Chu Tĩnh, lại nhìn ta một kiếm này, phách sơn đoạn nhạc, đầu này tham gia địa. Chương 381, một kiếm phá thiên cung. Chương 381, một kiếm phá thiên cung. Tê lạc. Một chùm kim sắc kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, giống như mãnh long quá giang, lại như thiểm điện lôi đỉnh, một nháy mắt xẹt qua thương khung, áp chế biển mây, quét ngang mà qua. Thần mây trong nháy mắt sụp đổ, màn trời trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tiếp theo vạn trượng hư không vụ vụ rung động, đổ sụp xuống dưới, phân liệt ra một đường màu đen lỗ sâu, vì một kiếm này nhường đường. Giây lát ở giữa, một kiếm này xuyên qua tầng tầng biển mây, chém nát vạn dặm thương khung, như cổ lão đại năng giả một kiếm bổ khai thiên địa, trùng điệp chạm tại bên ngoài vạn dặm một tòa sơn mạch bên trên. Dãy núi kia như một đầu cự long vắt ngang tại mặt đất, chiếm diện tích không biết mấy vạn vạn mẫu. Rộng lớn bao la bát ngát, bên ngông vô bờ. Làm một kiếm này rơi xuống, dãy núi nhất thời chặn ngang đứt gãy, kịch liệt chấn động, tùy theo phanh một tiếng, cả tòa sơn mạch từ đầu đến chân ầm vang vỡ vụn, bị một kiếm chém thành đất bằng. Ngay tiếp theo quanh mình vạn dặm thổ địa đều đang run rung động phát run, từng đạo thổ chi sóng cả quét ngang ra, một mực quét ngang đến ngoài ngàn vạn dặm, cho dù dư uy tiêu tán, ngàn vạn dặm bên ngoài đại địa còn tại xé rách, mặt đất bỗng nhiên toát ra vô số đầu nhìn thấy mà giật mình vết rạn, như là mạng nhện. T. Tiên tĩnh trong đêm, vang lên một đường rõ ràng ngược lại rút khí lạnh âm thanh. Theo sát lấy, lại có vô số âm thanh hít vào khí lạnh tiếng vang lên. T, T, T. Thanh âm nối liền không dứt, đều là từ bên ngoài vạn dặm truyền đến. Giờ phút này, ngoài vạn dặm, tất cả nhìn thấy đạo kiếm quang này người, đều là khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy. Đây là như thế nào một kiếm a, chém đứt biển mây, thẳng đem nặng mây chém bỡ, đem như vậy đại nhất ngọn núi mạch san thành bình địa. Thật đáng sợ. Cả tòa Âm Dương Thánh địa nội bộ, thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả kiến thức đến một kiếm này uy lực người, tất cả đều miệng há lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Không ai có thể nói ra lời. Hiện trường duy trì quỷ dị tĩnh mịch. Bạch Tô Trường Ca sắn một cái duyên dáng kiếm hoa, tâm niệm vừa động, tâm kiếm trở về tâm cửa chỗ. Một kiếm này chỉ bất quá dùng 3 phần lực lượng thôi. Cùng thời khắc đó, Hoàng Cửu Long ngay tại bên cạnh trong phòng híp mắt lại, buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ kim quang sáng rõ, kia vang lên phích lịch thanh âm, một cảm giác, thế mới biết nguyên lai là một đường cực mạnh kiếm quang chém nát thương khung, đem bên ngoài vạn dặm một tòa khổng lồ dãy núi cho bổ hết rồi. Tà thao, hắn há to mồm, kinh hãi muôn tuyệt, vội vàng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ mỗi ngày bên trên nặng mây còn chưa khôi phục, bị một kiếm này chạm tầng tầng đổ sụp, vỡ ra dọa người khe hở. Cũng nghe đến kêu bên ngoài vạn dặm rất nhiều người rung động đến cực điểm hít vào khí lạnh âm thanh. Lập tức, trên mặt hắn xẹt qua một vòng cực đoan hãi nhiên, nhìn qua dãy núi kia phương hướng, than thở nói, thật mạnh một kiếm. Không nghĩ tới tối nay có thể nhìn thấy tại kiếm đạo một đường mạnh mẽ như thế người, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hắn rung động thật lâu, mới cuối cùng bình phục tâm tình, theo sau trở lại trong phòng, muốn ngủ, nhưng lật qua lật lại nhưng thủy chung không ngủ được. Bên này, thẳng đến thật lâu sau này, Âm Dương Thánh địa tất cả mọi người mới khó khăn lắm trở lại nhìn xem, chợt liền phát giác được vừa rồi mình toàn bộ đầu góc đều là trống không, đáy lòng cảm nhận được cực lớn xung kích. Không hổ là ẩn thế đại tông người à, ta cả đời này chỉ sợ đều không thể chém ra như vậy một kiếm. Ai, đừng nói ngươi, ta đời này đương thời đều không thể đem kiếm đạo lĩnh hội đến khủng bố như thế hoàn cảnh, ẩn thế đại tông thật sự là quá mạnh, phái tới người quá kinh khủng. Chơi à, lấy lao phu nội tính, vậy mà không cách nào hiểu thấu đáo một kiếm này. Âm Dương Thánh địa vô số đỉnh tiêm cao thủ liên tục than thở, nội tâm nhận lấy rung động thật lớn. Hôm nay, bọn hắn tính mở rộng tầm mắt, mà đại khách sảnh trước, Âm Dương Thánh chủ cùng Thánh tử, cùng Thánh nữ Ngô Yên Vũ, giờ phút này cũng cuối cùng chậm qua nhìn xem. Ầm. Âm Dương Thánh chủ hai tay ôm quyền, chắp tay nói, điện hạ thần uy cái thế, vãn bối bội phục cực kỳ. Ngô Yên Vũ càng là nhánh hoa run rẩy, nói, điện hạ một kiếm này, tiểu yên bình sinh không thấy. Còn như Chu Tĩnh, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, thần sắc bề bại, sắc mặt chán nản. đối với mình thiên phú sinh ra bản thân phủ định. Tô trưởng ca vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Chu Minh không cần để hoài, giống ta dạng này người, ngàn dặm mới tìm được một, trên đời khó tìm, ngươi không nên cùng ta so, hẳn là cùng so ngươi yếu người so, dạng này liền có thể tìm về thăng bằng. Chu Tĩnh trong nháy mắt giải khai khúc mắc, rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, làm gì cùng loại này cấp bậc đại lao so đâu, tự tìm phiền não, cùng không bằng mình người so, mới khoái hoạt một chút. Chương 382, tiên tư mỹ mạo thánh nữ, hương xa mỹ nữ toàn bộ để tiểu thấu minh chiếm. Chương 382, tiên tư mỹ mạo thánh nữ, hương xa mỹ nữ toàn bộ để tiểu thấu minh chiếm. Ngày kế tiếp, thánh địa đại điện. Điện hạ, vật này tên là Càn Thiên kiếm, sức sát thương cực mạnh, có thể xưng bất thế gia trọng khí, chính là lần này cần hộ tống chuẩn thánh minh. Âm Dương thánh chủ mang tới một cái khảm nạm bảo ngọc hộp kiếm, cung kính đưa tới Tô trưởng ca trên tay. Tô trưởng ca mở ra nhìn thoáng qua, lập tức một thanh dài nhỏ sắc bén bảo kiếm đập vào mi mắt, chỉ thấy nó dài ước chừng 3 thước, sáng rực lập lòe, lưỡi kiếm sắc bén lấp lóe hàn quang, tràn ngập sắc bén sắc cơ. Âm Dương thánh chủ lại nói, điện hạ, ngài trên đường nhất định phải chú ý an toàn, ngấp nghé nó người không phải số ít, văn bối mặc dù là cao quý thánh địa chi chủ, nhưng cùng những cái kia tự chém một đao phong cấm bản nguyên, tránh thoát đại kiếp thanh toán cổ lão đại năng so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý a. Cái này Tô trưởng ca tự nhiên lý giải, nếu như chuyến này không phải là có một ít ẩn thế người nhìn chằm chằm, vậy cũng không cần nhiệm vụ lần này. Yên tâm đi, có ta ở đây, thanh này thánh binh biết bình yên vô sự đưa đến Càn Khôn thánh địa. Tô trưởng ca thản nhiên nói. Một bên Hoàng Cửu Long nghe nói như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền tuổi a, một cái tiểu thấu minh mà thôi, trang vẫn còn lớn, đợi chút nữa nếu quả thật gặp phải một chút cường giả, ngươi hoang luôn ngay lập tức sẽ tự sụp đổ. Hắn ở trong lòng khinh thường phát ra bực tức. Âm Dương thánh chủ đối Tô trưởng ca túi người hành lễ, thở dài nói, kia hết thể làm phiền. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi điện hạ, ngươi người mang trọng khí, không nên gióng trống thua chiêng, một đường tốt nhất đường giảng cứu lớn bài diện, tận lực điệu thấp làm việc, van bối liền không định lộng lây xe vua. Tô trưởng ca tự nhiên hiểu rõ cái này, một hệ liệt thương nghị về sau, hắn liền lên đường. Trước sân môn, Âm Dương thánh chủ cùng đông đảo cao tầng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tô trưởng ca đi ở phía trước, Hoàng Cửu Long thì lùi đến phía sau, một bộ tùy tùng bộ dáng. Hắn nhìn xem trước mặt Tô trưởng ca, đặt trong lòng chửi rủa nói, ha ha ha, gặp nguy hiểm ngươi lên trước. Tô trưởng ca không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, nhưng mà cũng khinh thường mới biết, loại này nát người, có thể xưng rất rưởi, còn không có để hắn để ở trong lòng tư cách. Trong chớp mắt, hai người liền đi ra mấy chục mét, phía sau Âm Dương thánh chủ cùng đám người còn tại thở dài tiễn biệt. Hoàng Cửu Long quay đầu nhìn thoáng qua dần dần đi xa thánh địa, trong lòng cười lạnh nói, cuối cùng giải thoát, lao tử cuối cùng có thể tại tiểu thấu minh trước mặt đùa nghịch uy phong. Nói làm liền làm, hắn lập tức liền chuẩn bị giải phóng thiên tính, tìm về làm chủ nhân cảm giác. Chỉ là lúc này, hậu phương đột nhiên theo tới một cái đại bộ đội, người cầm đầu là Âm Dương thánh tử cùng thánh nữ, hai người đều là thượng phụ, phía sau đi theo một đoàn người mặc phổ thông tu sĩ phục cao thủ, trên thân ẩn ẩn đều chạy xuôi võ thần cấp cường giả khí cơ. Rất nhanh, Ngô Yên Vũ liền theo sau. Nàng đi đến Tô trưởng ca bên người, tiểu ý hiệp như hoa, nói, điện hạ, thánh chủ phái ta làm tùy tùng của ngươi đâu? Nói, chỉ Chu Tĩnh cùng những cao thủ kia, nói, bọn hắn là xung phong nhận việc tới. Hoàng Cửu Long cả người nhất thời sẽ không tốt. Mẹ nó, chẳng lẽ ta đoạn đường này đều phải làm tùy tùng? Còn có hết hay không rồi? Tô trưởng ca gật đầu cười nói, cũng tốt, ít người không khỏi tình mình, đi theo ta đi. Nói chuyện thời khắc, hắn nhìn lướt qua những này đại bộ đội, phát hiện trọn vẹn 30-40 người ngựa, người đồng đều võ vương cường giả. Còn như thánh nữ cùng thánh tử, vũ tổ. Có như thế nhiều người tại, chuyến này biết dùng ít sức hơn nhiều. Chu Tĩnh bỗng nhiên phân phó nói, cái kia ai, điện hạ cỡ nào tôn quý, thế nào có thể giống như chúng ta đi đường. Còn không mau tám nhấc đại kiệu hầu hạ. Lập tức có người tám nhấc đại kiệu hầu hạ. Tuy nói chuyến này không nên lộng lẫy liên xa, tỉ như lửa vân thú kéo bạch ngọc liễn xa cái gì, nhưng ngoại hình cùng phạm tục đồng dạng cố kiệu vẫn là có thể. Tô trưởng ca chưa hề cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, trực tiếp ngồi lên cố kiệu. Cái này cố kiệu bên ngoài nhìn qua không lớn, nhưng mà bên trong lại có động tiên khác, rộng rãi độc đáo, nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái dễ chịu. Ra đi vào hầu hạ điện hạ. Ngô Yên Vũ cũng đi theo tiến vào cố kiệu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mọi người chính thức xuất phát. Trên đường đi, Hoàng Cửu Long tâm tình hỏng bét đến cực độ. Hắn đỉnh lấy nóng bức mặt trời đi đường, tiểu thấu minh lại tám nhấc đại kiệu giơ lên, được không hưởng thụ. Hắn nhìn xem cố kiệu, tưởng tượng lấy bên trong thoải mái dễ chịu, trong lòng điên cuồng giận dữ hét, và nó, kia rõ ràng là ta mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, bằng cái gì? Ngô Yên Vũ thế nhưng là tiên tư mỹ mạo chân trắng thánh nữ, phương xa mỹ nữ toàn bộ để tiểu thấu minh cho bước lên chiếm. Kia rõ ràng là hắn Hoàng Cửu Long a. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Cửu Long liền khí mắt bốc hỏa tinh, biệt khuất vô cùng, sắc mặt cực kỳ khó coi, như cùng ăn chuột chết. Chớp mắt đi cho tới trưa. Buổi trưa, cô kiệu rèm đột nhiên sốc lên, tiểu thấu minh thanh âm truyền ra. Tiểu Hoàng a, ngươi đi mua cho ta chút rượu cùng thịt đến, Yên Nhi phải cho ta thổi tiêu nghe, ta muốn rượu đến trợ hứng. Hoàng Cửu Long lập tức khí cấp trên, đột nhiên cả giận nói, ngươi. Vừa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới tông chủ nói tới, lập tức hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu sửa lời nói, vâng, ta cái này đi. Hắn nhấc chân liền đi. Rất nhanh, hắn liền trở lại, mua về một vỏ tốt nhất nữ nhi hồng cùng thịt bò chín. Làm rượu thịt tiến dần lên đi thời điểm, bên trong cũng không lâu lắm liền nghĩ tới thổi kéo đàn hát thanh âm. Tô trưởng ca vừa uống rượu ăn thịt, một bên thưởng thức trước mắt Ngô Yên Vũ mỹ rượu tiếng tiêu. Hoàng Cửu Long hâm mộ sắc mặt hắc như đáy nổi. Chương 383, cơ duyên xuất thế, thánh binh hộ tống người. Chương 383, cơ duyên xuất thế, thánh binh hộ tống người đi hơn 300 dặm đường, Chu Tĩnh bỗng nhiên bẩm báo, điện hạ, phía trước xuất hiện của sáng, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hư hư thực thực phát hiện bảo vật. Hoàng Cửu Long lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chợt một tiếng, rèm kéo ra, Tô trưởng ca thanh âm truyền ra, đi qua lấy cho ta. Hoàng Cửu Long thình lình mí mắt vậy một cái. Không được, cơ duyên kia là ta. Hương xa mỹ nữ đều để tiểu thấu minh cho bước lên chiếm, cơ duyên này nhưng tuyệt đối không thể. Hắn vừa nghĩ đến cái này, Chu Tĩnh liền đã bá một tiếng, như là tên rời cùng, hướng phía cổ sáng phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Đông đảo cao thủ đội vàng vận chuyển tu vi, dơ lên quốc tiệu phi tốc hướng bên kia mà đi. Hoàng Cửu Long đáy lòng trầm xuống, đội vàng đuổi theo. Phía trước, 60 dặm có hơn. Một nhóm lớn tu sĩ đang cổ sáng trước lo lắng chờ đợi, mỗi người trên mặt đều lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ. Một khi có chí bảo xuất thế, giữa thiên địa chắc chắn sẽ hiện hiện cổ sáng, quét sạch trụ vị trí chính là chí bảo vị trí chờ cổ sáng tán đi, cái này chí bảo liền sẽ chính thức xuất thế, vì thế rất nhiều tu sĩ đều sẽ sớm đi vào cổ sáng trước chờ đợi. Dưới mắt, nơi này sớm đã bu đầy người, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, người đông nghìn nghịt, tầng tầng lớp lớp, chật như nêm cối. Ông. Đột nhiên một tiếng vụ vụ, cổ sáng nhan sắc kịch liệt trở tối. Bảo vật sắp xuất thế. Một áo bảo sám đạo nhân con mắt tỏa ánh sáng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cổ sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối, ngắn ngủi mấy hơi liền hóa thành trong suốt, biến mất không còn. Nhất thời, một bản kinh thư xuất hiện trên mặt đất. Cổ pháp, mênh mông. Nhộn nhạo cổ lão man hoang khí tức. Ha ha ha, bảo vật xuất thế. Áo bảo sám đạo nhân cười ha ha, lập tức đưa tay đi lấy. Nhưng mà hắn vừa buông tay, một cây sắc bén trường kích lăng không xẹt qua. Giang rắc giang rắc. Một con đấm máu bàn tay chặt đứt xuống tới. A. Áo bảo sám đạo nhân phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Nhưng rất nhanh, hắn kêu thảm liền bao phủ tại trong đám người, vô số người cùng nhau tiến lên, nhao nhao thi triển thần thông, ra tay đánh nhau cướp đoạt chí bảo. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Bọn hắn chém giết thật lâu, một thanh âm đột nhiên vang vọng. Dừng tay. Âm Dương Thánh Địa ở đây, không muốn chết hết thể lăn đi. Theo sát lấy, một cỗ hùng hậu vũ tổ khí tức hoành ép mà đến, tựa như Thái Sơn hoành ép, rất nhanh giáng lâm ở chỗ này khu vực. Đám người sững sờ, khi thấy tiến đến người là ai sau, nhất thời đồng loạt biến sắc, vội vàng dừng tay quỳ xuống, nói: "Gặp qua Thánh tử điện hạ." Đây chính là Âm Dương Thánh Địa cao cao tại thượng thánh tử, trong bọn họ tối cao nhưng mà cũng là mới một không biết tên tông phái trưởng lão thôi, coi như tông chủ ở chỗ này cũng phải cho Chu Tĩnh xoay người hành lễ, trên mặt cung kính, bọn hắn sao dám mất kính. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Âm Dương Thánh tử Chu Tĩnh. Chu Tĩnh liếc nhìn toàn trường, hừ lạnh một tiếng, theo sau tiến lên bắt được kia bản đạo kinh. Chỉ gặp trên của hắn sáng tác lấy bốn cái bút lực cứng cắp chữ lớn, lớn La Hán Quyền. Phật môn công pháp sao? Chu Tĩnh đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, đã sớm nghe nói Phật môn đại La Hán Bồ Tát vô cùng cường hành, cái này lớn La Hán Quyền, một quyền đủ để lật tung vạn trượng đại địa. Rất nhiều người nhìn xem cái này kinh thư, mặt lộ vẻ vẻ thương tiếc, nhưng ở Chu Tĩnh cường đại thân phận áp bách dưới ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ngay vào lúc này, hưu một tiếng, hậu phương đại bộ đội chạy tới. Điện hạ, Chu Tĩnh lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền, cung kính nói, cơ duyên lấy được, ngài mời xem qua. Bốn phía vô số người, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, đường đường Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử, vậy mà cho người ta quỳ xuống. Ông trời của ta, đây là thế nào chuyện, chẳng lẽ trong tiệu người thân phận có lai lịch lớn. Ta không có hoa mắt đi, kia trong tiệu là người phương nào, vậy mà để đường đường Âm Dương Thánh Tử cung kính như thế. Thật sự là nghe rợn cả người. Trong đám người đột nhiên có một lão giả trầm giọng nói, lão phu gần nhất nghe nói Âm Dương Thánh Địa đem mình chuẩn thánh binh bán cho Càn Khôn Thánh Địa, nhưng một mực không người hộ tống, vì thế phát sầu không thôi. Theo tiểu đạo tin tức cuối cùng Âm Dương Thánh Chủ bất đắc dĩ đi mời Thái Huyền Đạo Tông người, hẳn là cái này người trong tiệu chính là thánh binh hộ tống người. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người một nháy mắt hô hấp dồn dập. Thái Huyền Đạo Tông, đây chính là ẩn thế đại tông a, làm ẩn tàng thế lực rất ít xuất hiện tại ngoài sáng bên trên, lần này vậy mà để bọn hắn đủ phải. Vinh hạnh a, có người kích động run lẩy bẩy. Nhưng mà này còn là thánh binh hộ tống người, tu vi tiên lên cao thầm bậc nào? Đáng sợ, mạnh, kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt, tương đạo kinh hỉ đến cực điểm, sùng bái đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía cố kiệu mang cửa, chờ mong vô cùng muốn nhìn một chút vị này Thái Huyền Đạo Tông người. Chương 384, khoát tay thành trận, công pháp chớp mắt đầy tầng. Ngu Yên Vũ sợ ngây người. Chương 384, khoát tay thành trận, công pháp chớp mắt đầy tầng. Ngu Yên Vũ sợ ngây người. Vạn chúng chú mục phía dưới, cố kiệu rèm chậm rãi mở ra, một trương tuấn mỹ vô song gương mặt lộ ra. Trong chốc lát, giữa sân buộc phát trận trận kêu sợ hãi. Hoa, rất đẹp trai. Đây chính là Thái Huyền Đạo Tông người sao? Rất đẹp trai a. Thật sâu dày tu vi a, liền ngay cả lão phu đều cảm giác không đến khí tức. Ngoa tạo, cái này tu vi ngu bức. Tô trưởng ca chỉ là lộ ra khuôn mặt, lập tức giữa sân rất nhiều nữ tu đầy mắt hoa đảo, trong mắt tinh tinh đều nhanh chẳng ra, mà hạng người tu vi cao thâm thì đều là chấn kinh xôn xao, trong lòng kinh hãi. Đây chính là Thái Huyền Đạo Tông người tới sao? Khí tức nội liễm, thần thức quét tới như một hạt bụi chìm vào bên mông biển cả, cảm giác không đến một chút xíu khí tức, quá rung động. Nhìn thấy giữa sân chấn kinh thanh âm không dứt, Hoàng Cửu Long điếu môi khinh thường, nhìn thẳng Tô Trường Ca, trong lòng quát tầm lên, ngươi cứ giả vờ đi. Bất quá là bởi vì không có tu vi, cho nên bọn hắn mới cảm giác không đến mà thôi, không nghĩ tới cái này vừa lúc thành ngươi giả thần giả quỷ mạnh khỏe, đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng, cũng không chê hổ thẹn. Tô Trường Ca nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, đem đồ vật trình lên. Vâng. Chu Tĩnh lập tức đứng lên, tiến đến cửa sổ trước mặt, đem Đại La Hán quyển trình lên. Tô Trường Ca tiếp trong tay, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp vật này rất dày, chừng hơn vạn trang, mà hắn trang giấy khô cũ phát hoàng, khí tức không tầm thường, thuần khiết dương cương. Lật ra nhìn lại, lập tức từng khỏa cổ lão phạn văn đập vào mi mắt, chính là hoàng kim châu khắc dấu, chữ chữ châu ngọc, tinh thuần thánh khiết, Phật môn khí tức bành trướng. Điện hạ, ta vừa rồi nhìn một chút, cái này đại la hán quyền giảng cứu chính là đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi, đấm ra một quyền, đủ để đem vạn trượng đại địa đều cho là tung, là chính cống bảo vật ta. Chu Tĩnh cười nói. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, nói, ừm, quả thật không tệ. Không nghĩ tới chuyến này lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra lần này đến đáng giá. Bên cạnh, Hoàng Cửu Long hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Kia bản đạo kinh vốn nên là ta. Là ta. Trong lòng của hắn gầm thét, trái tim đều đang chảy máu. Nếu như không phải tiểu thấu minh giả mạo, bảo vật này chính là hắn, bằng cái gì? Bằng cái gì? Lên đường đi. Tô trưởng ca nhàn nhạt phân phó một tiếng, theo sau kéo lên rèm. Vâng, điện hạ. Chu Tĩnh khoát khoát tay, rất nhiều người ngựa lập tức nâng kiệu lên, hướng phía Càn Khôn Thánh Địa mà đi. Trên đường đi, Tô trưởng ca lại đem bản này Đại La Hán quyền lăn qua lộn lại nhìn kỹ lại nhìn, phát hiện tổng cộng có 200 tầng, thật đúng là nói với Chu Tĩnh một tia không kém, rằng cứu chính là đại khai đại hợp, dũng cảm tiến tới. Lại vận chuyển thối linh bí thuật xem xét, trong này tổng cộng hơn 40 vạn chữ, có mấy ngàn chữ thủy văn. Mặc kệ, ngón tay dài nhọn điểm ở phía trên, trong nháy mắt liền đem những này thủy văn toàn bộ loại bỏ, chỉ để lại tinh hoa. Điện hạ, ngài muốn tu luyện công pháp này sao? Nhưng tu luyện biết sinh ra chấn động kịch liệt, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Bên người, Vu Yên Vũ ôn nhu nói. Tô trưởng ca cười cười, nói, không sao. Nói xong, tay áo hất lên. Ông. Một cái trận pháp lan tràn ra, hiện lên trong xuất sắc, vô thanh vô tức đem toàn bộ cố kiệu bao khỏa, một tia khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài. Cái này, Vu Yên Vũ đột nhiên sợ ngây người. Trời ạ, khoát tay thành trận. Mấu chốt nhất là, mình làm kiến thức rộng rãi thánh địa thành nữ, vậy mà không biết đây là cái gì trận pháp. Tô trưởng ca không có để ý nàng như thế nào, bay xuống tiên tiên mặt trời đại trận về sau, lập tức bắt đầu lĩnh hội bản này quyển pháp tới. Mở sách, chỉ là nhìn thoáng qua. Trong mấy mắt, trên thân khí tức liên tục tăng lên. Tầng thứ nhất, tầng thứ 10, thứ 100 tầng, thứ 190 tầng, thứ 200 tầng. Hồ cơ hồ như nước chảy thành sông, không mang theo một tia bừng hữu, ngắn ngủi mấy hơi, Tô trưởng ca liền đem đại la hán quyển cho lĩnh hội đến đỉnh tầng. Một bên Ngô Yên Vũ triệt để sợ ngây người, trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta, ông trời của ta, đây là sự thực sao? Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đem một bản hơn 200 tầng công pháp tất cả đều hiểu được. Ánh mắt của nàng mở thật to, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tu luyện hoàn tất, Tô trưởng ca nhẹ nhàng năm đấm lập tức lốt bốp nổ vàng, một cỗ thần thánh hạo đãng, anh dung có đi không có về khí thế vô hình ở giữa bạo phát đi ra. Một quyền này xuống dưới, đại địa đều phải là tung, đánh ra một cái đại lỗ thủng. Ngô Yên Vũ rung động trong lòng. Tô trưởng ca đem đại la hán quyền cất vào túi trữ vật, tính toán đợi trở về sau, đưa nó đưa cho mỹ nữ sư tôn. Đến lúc đó còn có thể soát đến càng kinh khủng công pháp. Ngay tại Tô trưởng ca một đoàn người tiếp tục hướng Càn Khôn Thánh Điệu mà đi thời điểm, Thái Huyền Đạo Tông, sân thượng trên đỉnh, Lữ Vạn Hồng xuất lĩnh số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp lái hướng chủ phong. Hắn muốn làm một kiện đại sự. Chương 385. Thứ 10 phong chương 385, thứ 10 phong cũng không lâu lắm. Lữ Vạn Hồng liền xuất lĩnh số lớn nhân mã, bước vào chủ phong đại điện. Phía sau đen nghịt một mảng lớn, đều là lần này đến đây cổ vũ uy thế sân thượng phong rất nhiều cao tầng, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm đại năng giả, phóng tới ngoại giới chính là một phương đại năng, xương tổ làm tông dễ như trở bàn tay. Lúc này, đại điện bên trong, Lâm Vô Địch đang cùng Từ lão tại thương nghị chuyện, bầu không khí ngưng trọng, đột nhiên nhìn thấy đen nghị số lớn nhân mã tiến đến, lập tức đôi mắt ngưng tụ. Không đợi Lâm Vô Địch mở miệng, Lữ Vạn Hồng chắp tay thi lễ, nói: "Tông chủ, ta muốn lập thứ 10 phong tòa, trước mắt sân thượng phong các đại cao tầng đều đã đồng ý, cũng đã nhận được trừ 9 phong bên ngoài 7 phong trợ giúp, Lê Hoa phong liền không nói, không biết ngài đồng ý hay không?" Lâm Vô Địch nhướng mày, hiểu rõ hắn ý tứ. "Ngươi là muốn làm phong chủ?" "Không sai." Lữ Vạn Hồng tiến lên một bước, nói: "Sân thượng phong ngư long hỗn tạp, nhân viên tư chất cao thấp không đều, cái này không phù hợp ta Lữ Vạn Hồng bồi dưỡng lý niệm, ta Lữ Vạn Hồng chỉ muốn bồi dưỡng tinh anh, tuyệt không thu nhận rất rưởi, cho nên rõ ràng thoát ly sân thượng phòng, tự lập một phòng." Lâm Vô Địch đang muốn nói chuyện, hắn liền đã mở miệng tiếp theo nói xuống dưới: "Ta vì thứ 10 phong phong chủ, tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi lên trời phòng, ngụ ý cường thịnh, bá khí, vô song, ngài nếu như đồng ý, ngay ở chỗ này ký tên, như thế nào?" Lữ Vạn Hồng một bên nói, một bên từ trong tay áo tay lấy ra giấy tới. Cái này giấy rất lớn, rất rộng rãi, phía trên ký rất nhiều người tên cùng vân tay, đều là lập thứ 10 phong người ủng hộ. Lâm Vô Địch lông mày có chút bốc lên, cũng không phải lập không lập vấn đề, mà là Lữ Vạn Hồng cái này thái độ, khí thế hung hùng, thế nào có chút bức thoái vị ý tứ. Nhưng ngại với Hoàng Cửu Long, hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì. Chờ đại kiếp tiến đến, toàn tông môn cũng chỉ có thể trông cậy vào Hoàng Cửu Long, nếu là đối hắn sư tôn không tốt. Từ Lao đông nhiên khoát tay nói, "Lão phu cảm thấy có thể, ngươi bồi dưỡng ra Hoàng Cửu Long, thân phận nước lên thì thuyền lên là lạ, mà ngươi chỉ bồi dưỡng tinh anh, tuyệt không thu nhận rác rưởi lý niệm, ân, cũng thật phù hợp lập tức tình huống." Nói đến tình huống hai chữ, Từ Lao đông nhiên ngừng lại, sửa lời nói, "Tinh anh giáo dục quả thật không tệ, vậy cứ như vậy đi, lão phu thay mặt tông chủ đồng ý, ngươi khác còn có chuyện gì không có?" "Khác không có, còn xin tông chủ cấp phát, thành lập thứ 10 phòng." Lữ Vạn Hồng không người nói. Lâm Vô Địch hướng ra ngoài đánh ra một đường truyền âm, rất nhanh một cái trưởng quản tu sửa tiền bạc cao tầng đã đến. Tại vị này cao tầng bày ra dưới, chỉ là thời gian một chén trà, liên quan với lên trời phong kiến trúc sơ đồ phát thảo đã quy hoạch hoàn tất. Lữ phong chủ, tông môn có rất nhiều không người sơn phòng, ngài lấy tốt chọn một cái, ta phái người đi sửa xây đại điện, xem như thứ 10 phòng. Vị này cao tầng cười rạng rỡ nói. Lữ Vạn Hồng trực tiếp bác bỏ nói, không được, trong tông môn xác thực có rất nhiều không người sơn phong không giả, nhưng này chút sơn phong bản tọa đều đã sớm nhìn qua, nói với ngươi đi, những cái kia sơn phong không phải quá thấp, chính là quá mang, bản tọa liền không có một cái có thể để mắt. Trưởng quản tu sửa tiền bạc cao tầng chắp tay nói, vậy ý của ngài là, tông môn không phải có là thần thông quảng đại người sao? Trực tiếp phái hắn đi ngoại giới tìm một tòa che trời núi lớn đến, đem ngọn núi lớn kia nhổ tận gốc, cho vượt qua đến, dùng để tu kiến thứ 10 phong. Lữ Vạn Hồng phân phó nói. Cao tầng gật gật đầu. Dạng này cũng không phải không thể, sớm nhất thời điểm, tông môn thứ 7 phong chính là như vậy tu kiến, ngày đó thứ 7 phong phong chủ tự mình đi ngoại giới chuyển về một tòa hùng hậu như vậy núi cao, cho đứng ở trong tông môn, tu kiến thành thứ 7 phong. Vâng, ta cái này phái người đi làm. Vị này cao tầng ra ngoài bận rộn việc này. Lữ Vạn Hồng lúc này mới hài lòng. Từ đó, thứ 10 phong thành lập. Chương 386. Lữ Vạn Hồng bình bộ thanh vân, đánh vỡ tông môn 9 phong chi cách cục, thăng cấp thứ 10 phong phong chủ. Chương 386. Lữ Vạn Hồng bình bộ thanh vân, đánh vỡ tông môn 9 phong chi cách cục, thăng cấp thứ 10 phong phong chủ. Lữ Vạn Hồng đi ra chủ phong đại điện, cười ha ha. Ha ha ha, may mắn mà có đồ đệ ngươi, ta bây giờ bình bộ thanh vân, trở thành một phong chi chủ. Lấy trước kia chút theo ta cùng là trưởng lão, thậm chí xa so với ta cấp bậc cao, bây giờ chỉ có ngưỡng vọng phần của ta. Ha 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 ha. Trong lòng của hắn 10 phần thoải mái, lưng cao cao nhô lên, mở mày mở mặt. Không ra một cách giờ, một vị tu vi thông thiên triệt địa cường giả chuyển đến một tòa sơn nhạc, tòa núi cao này che trời mà đứng, trực trung vân tiêu, thẳng tắp như một thanh đại kiếm cắm vào đám mây, chợt nhìn cơ hồ cùng mặt trời vai sóng vai. Vị cường giả này đem nó an trí tại tông môn chính phòng, vừa vặn tông môn thứ 6 phong cùng thứ 5 phong ở giữa khe hở tương đối lớn, vị cường giả này đem tòa núi cao này xếp vào ở chỗ này, theo sau cái chốt cửa thiết tọa hiểu, thông với chủ phòng. Sau đó, rất nhiều thợ khéo tiến vào chiếm giữ đi vào, chế tạo đại điện cùng lầu các. Rất nhanh, đăng thiên phong bên trên, từng tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều trang trí xa hoa, đại khí vô cùng, hiển thị rõ tôn quý. Kiến tạo hoàn tất, Lữ Vạn Hồng tại vô số người núi thở biển uống phía dưới, cưới phong chủ liễn xa vào ở đi vào. Bởi vì Lữ Vạn Hồng thi hành tinh anh giáo dục, thiên phú thấp hắn đều trúng mắt, cũng bởi vậy trước mắt cũng chỉ có Hoàng Cửu Long một cái đồ đệ, lớn như vậy đăng thiên phong lộ ra trống rỗng. Đăng thiên phong thành lập không đến một lát, Đỗ Tứ Hải cùng Bang Đầu nhao nhao tới chúc. Nghị sự đại điện bên trong, chúc mừng Lữ phong chủ, chúc mừng Lữ phong chủ, bây giờ ngài cùng bản tọa đều tại cùng một tuyến, lợi hại à? Đỗ Tứ Hải ôm quyền chắp tay, trên mặt ít có cười theo cho. Nói thật, trong lòng của hắn rất là hâm mộ, nhưng hâm mộ không tới. Người ta Lữ Vạn Hồng bồi dưỡng ra như vậy đệ tử, hắn có thể cùng người ta so? So không tới. Bang Ẩu cũng đầy mặt đỏ ánh sáng chúc mừng nói, Lữ phong chủ, ngươi thân phận này dâng lên tốc độ, thật sự là để bản tọa hổ thẹn a. Bản tọa năm đó trọn vẹn dùng trên vạn năm thời gian, tân tân khổ khổ chịu chết đời thứ 3 phong chủ, cuối cùng mới ngồi lên cái này chấp pháp phong chi chủ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cách khác đường tắt, lại lập một phòng, đồng thời còn thành công phá vỡ tông môn từ xưa đến nay 9 phong cách của a. Đoán chừng đại danh của ngươi chẳng mấy chốc sẽ như rồng quyển như gió vang vọng tông môn, bội phục, bội phục a. Lữ Vạn Hồng ngồi ngay ngắn ghế bành, đầu lâu ngẩng lên thật cao, như là một con kiêu ngạo gà trống. Gật đầu nói, vẫn được, nếu không phải bản tọa đồ đệ Hoàng Cửu Long Tiên Phú cường hành, tuyên cổ nhất tuyệt, tông chủ và Từ lão cũng sẽ không đồng ý. Cái này Đỗ Tứ Hải cùng Băng Ngẩu tự nhiên rõ ràng. Ai còn nhìn không ra, đây hết thảy đều là Hoàng Cửu Long dạy tới, tư chất của hắn xưa nay chưa từng có, đoán chừng phía sau cũng sẽ không có người đến, Lữ Vạn Hồng sư bằng đồ quý, thưởng hết phúc. Chúc mừng hoàn tất, Đỗ Tứ Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, mánh câu chuyện nhất chuyện, nói, bất quá. Lữ phong chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thu đồ yêu cầu có chút quá cao à, chỉ bồi dưỡng tinh anh, tuyệt không thu nhận rắc rưởi, cái này chỉ sợ không ai có thể bằng cách à. Lấy Lữ Vạn Hồng yêu cầu này, thu đồ tiêu chuẩn chỉ sợ đều là hướng người ta Hoàng Cửu Long làm chuẩn à. Cái này lớn như vậy thương lan giới, mặc dù không biết vài ước vạn và người, nhưng giống Hoàng Cửu Long thiên tư mạnh như nhau, có thể có mấy cái. Căn bản tìm không thấy à. Lữ Vạn Hồng chẳng hề để ý khoát qua tay, nói, ta Lữ Vạn Hồng thu đồ, tha thiếu không đầu. Giáp rời hết thẻ xéo đi, bản tọa chỉ lấy thiên tài. Nghe nói lời ấy, Đỗ Tứ Hải cười khổ một tiếng, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi so sánh ta, thật sự là màu xanh lá cây tốt hơn màu xanh lam à, bội phục. Kỳ thật Đỗ Tứ Hải thu đồ yêu cầu cực cao, tọa hạ không đóng cửa đệ tử, chỉ có mấy cái trên danh nghĩa đệ tử, sân thượng phong đệ tử khác tuy nói bình thường cũng có thể hô vài tiếng sư tôn, nhưng này đều là thuận miệng đều, thật muốn đi ra ngoài, quả quyết không dám nói mình cùng thánh nhân là quan hệ thầy trò, trừ phi thánh nhân chính miệng thừa nhận, nếu không chính là phạm vào đại bất kính, ai dám làm loạn. Bang Ngẩu cao mày nói, thế nhưng là Lữ phong chủ, nếu quả thật dạng này, vậy ngươi rất dễ dàng trở thành quan can tư lệnh a. Toàn bộ thương lan giới chỉ sợ cũng tìm không ra giống như Hoàng Cửu Long người a, Lữ Vạn Hồng muốn thật dạng này, còn không phải thật thành quan can tư lệnh. Lữ Vạn Hồng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quát tay quát, bản tòa nói, thà thiếu không đầu, các ngươi không cần nhiều lời. Đối đãi như thế tự phụ, khư khư cố chấp Lữ Vạn Hồng, Bang Ngẩu cùng Đỗ Tứ Hải hai mặt nhìn nhau. Chỉ là ngại với Hoàng Cửu Long, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Một khi Hoàng Cửu Long trưởng thành, Lữ Vạn Hồng chính là đem bầu trời đều thu hoạch đồ đệ, bọn hắn lại có thể nhiều lời cái gì? Không hổ là Lữ phong chủ, bá khí, thật sự là bá khí. Cuối cùng, Bang Ngẩu cùng Đỗ Tứ Hải chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng. Lữ Vạn Hồng đại mã kim đao ngồi tại trên ghế bành, lồng ngực cao cao nhô lên, cái eo như là trường thương giống như thẳng tắp vô song, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế từ trên thân phát ra. Đáng tiếc đồ đệ bây giờ không có ở đây, nếu như hắn tại, biết ta tấn thăng thành phong chủ, khẳng định thật cao hứng. Lữ Vạn Hồng trong lòng đắc chí vừa lòng, khí phách rào rạt. Nói làm liền làm, hắn lúc này từ trên thân lấy ra một khối truyền âm tín phù, vật này một nửa là màu xanh, một nửa là màu trắng, ngoại hình cùng hổ phù có chút tương tự, có thể dùng đến vạn dặm truyền âm, dù là cách xa nhau cực xa cũng có thể truyền âm qua, sớm nhất thời điểm có hai cái, hắn cho Hoàng Cửu Long một cái, mình lưu một cái, bình thường có việc thời điểm, chính là dùng cái này đến liên lạc. Dưới mắt, Lữ Vạn Hồng nhìn xem ngọc trong tay phù, hăng hái, trực tiếp truyền âm nói, đồ đệ, ngươi sư tôn ta Bình Bộ Thanh Vân, vinh đăng phong chủ chi vị chờ ngươi trở về sau, chúng ta xếp đặt buổi tiệc, ăn bữa tiệc. Chương 387. Phía trước chiến trường, hai đại thánh địa kịch chiến, chiến mã tê minh, thiết kỵ hoành ép, thương vong vô số. Chương 387. Phía trước chiến trường, hai đại thánh địa kịch chiến, chiến mã tê minh, thiết kỵ hoành ép, thương vong vô số. Một bên khác, Hoàng Cửu Long chính cùng lấy trước đoàn xe đi, đột nhiên nghe được ngọc phù bên trong truyền ra Lữ Vạn Hồng Xuân Phong đắc ý tiếng cười to. Nghe xong về sau, lập tức giật nảy cả mình. Theo sau tức giận đến giận sôi lên. Một cỗ sau sợ cũng tùy theo xông lên đầu. Trong lòng bất ổn, trực tiếp dẫn theo Lữ Vạn Hồng đại danh chửi ầm lên, mẹ nó, Lữ Vạn Hồng, ngươi cái lao bất tử đồ vật, chơi so ta đều lớn. Lần trước bị tông chủ tát một cái chuyện, ngươi tốt vết sẹo quên đau thật sao? Lại ngừa ra a. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, đứng ngồi không yên. Nhưng không có cách, chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Nếu như chờ thi đấu đại hội, tất cả đều chân tướng rõ ràng sau, Lữ Vạn Hồng sợ không phải muốn bị hung hăng đính tại sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Còn như hắn, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Nghĩ tới những này, hắn lập tức hung hăng sợ run cả người, trong lòng khổ sở, tủ rũ. Tiểu hoàng, thất thần làm cái gì đâu, đi nhanh lên a. Đột nhiên, từ trong tiệu vang lên một thanh âm. Là Tô Trường Ca. Vừa rồi Lữ Vạn Hồng đánh tới truyền âm, hắn cũng cảm giác được, lập tức cảm giác chim sẻ mổ mông châu cố, tức ăn ngứa bức. Không thể không nói, Lữ Vạn Hồng lá gan càng ngày càng mập, bỏ càng ngày càng cao, đều thăng cấp thành phong chủ. Nếu như mình nhớ kỹ không sai, trước đó Lữ Vạn Hồng bất quá là sân thượng phong một cái không đáng chú ý trưởng lão mà thôi, sân thượng phong cao tầng đông đảo, trưởng lão 180 người, hắn Lữ Vạn Hồng không chút nào thu hút, thuộc về ném đến trong đám người đều tìm không ra đến loại kia. Nhưng bởi vì Hoàng Cửu Long thành tài hắn lập tức đã có lực lượng, từ một cái tôm cá nhại nhép từng bước một thẳng tới mây xanh, cuối cùng leo lên phong chủ chi vị, đơn giản có thể xưng điệu tỷ nghịch tập. Nếu như đến thi đấu đại hội, hắn cũng không biết biết rơi có bao nhiêu thảm. Bò càng cao, tương lai ngươi liền rơi càng thảm. Tô Trường Ca cười lạnh. Bên này, nghe được Tô Trường Ca, Hoàng Cửu Long đội vàng ổn định tâm thần, đuổi theo đội xe. Thời gian đung dung, đảo mắt đến trạm vào tối. Đám người đã tới một chỗ đầm lầy. Đầm lầy rộng lớn vô biên, ưa súng, các loại cây rong rắc rối khó gỡ, phía dưới là đen nhánh nước, tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm. A, cái gì thanh âm? Chu Tĩnh chợt nghe cái gì, lỗ tai khẽ động. Ở đây rất nhiều cao thủ cũng đều nghe được, lập tức đồng loạt rút đao rút kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong tiệu, Ngô Yên Vũ cũng nghe đến, kia là thanh âm đánh nhau, quyền trưởng tấn công, đao quang kiếm ảnh, như là cuồn lôi nổ tung. Vị trí tại đầm lầy đối diện. Hoảng cái gì, đi qua nhìn một chút lại nói. Tô Trường Ca khoát tay thản nhiên nói. Vâng. Chu Tĩnh chắp tay nói, theo sau sai người nâng tiệu lên, đằng không mà lên vượt qua đầm lầy. Cố giả bộ chấn định. Ngươi được làm đấy. Hoàng Cửu Long nhìn thoáng qua cố tiệu, trong lòng hung hăng phá mạn. Rất nhanh, đám người đến đầm lầy đối diện. Chu Tĩnh xem xét, lập tức đôi mắt ngưng tụ, lập tức đi vào bên cửa sổ bẩm báo nói, điện hạ, phía trước có hai nhóm nhân mã đang giao chiến, hai bên giết đỏ cả mắt, thảm liệt vô cùng à. Tô Trường Ca nhàn nhạt đưa tay, vén rèm lên nhìn lại. Đập vào mắt thấy, chỉ gặp hai đám người ngựa toàn thân khoác, chừng hơn vạn người, ô ương ương một mảng lớn, giờ phút này đang lúc chém giết cùng một chỗ, hiện trường kêu giết chủ tiên, mùi máu tươi gây mũi, lại tập trung tinh thần nhìn lại chiến trường thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là bị chém chết nhân mã, có bị chặn ngang chặt thành hai đoạn, có trực tiếp bị vênh thành một cục thịt bánh. Thảm liệt vô cùng, như là lò sát sinh. Ngô Yên Vũ có chút cảm giác phía dưới, lập tức phát hiện, cái này hai nhóm nhân mã vậy mà thuần một sắc tiên đại cấp cường giả. Hoàng Cửu Long lúc đầu kinh hồn táng đảm, giờ phút này nhìn thấy bộ này chẳng diện, lập tức càng kinh hồn táng đảm, đè nén trong lòng sợ hãi đề nghị, điện hạ, hiện tại tiến vào khu giao chiến vực, đao thương không có mắt, nếu như chúng ta xông vào đi qua, tất nhiên sẽ bị liên lụy, nếu không, trước dừng lại. Có tùy tùng đột nhiên nhìn ra cái gì, cả kinh nói, nguyên lai là Lưu Quang Thánh Địa cùng Vết Cắt Thánh Địa, ta nhớ được bọn hắn có thủ chuyển tiếp. Hiện tại giết đỏ cả mắt, chúng ta nếu như ngang ngược từ đây đi qua, bọn hắn tất nhiên sẽ sinh sôi ngọn lửa vô danh, sợ biết ngay cả chúng ta một khối giết. Ngô Yên Vũ nhướng mày, nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta là thánh địa thế lực, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là thánh địa thế lực, hai bên thế lực tương đương, ai cũng không sợ ai, càng đáng sợ chính là, bọn hắn lần này xuất động vậy mà đều là tiên đại cấp bậc cường giả. Nếu như chúng ta cứng rắn từ đây đi qua, sợ rằng sẽ phạm vào chúng nộ a, vạn nhất bọn hắn không phân tốt xấu vây công chúng ta. Chu Tĩnh bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi khác không đường, chỉ có thể từ cái này qua. Lập tức đáy lòng trầm xuống, theo sau chắp tay có chút sợ nói, điện hạ, nếu không chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta tiếp qua. Tô Trường Ca quét phía trước một chút, cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, đi chính là, ta ngược lại muốn xem bọn hắn cái nào dám động thủ. Chương 388. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám làm âm thanh. Chương 388. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám làm âm thanh phốc phốc. Hoàng Cửu Long trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. "Tiểu Thông Minh, ngươi ngược lại muốn xem, bọn hắn cái nào dám động thủ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người ta hai cái thánh địa ra như thế nhiều mãnh nhân, so chúng ta cái này đại bộ đội cường hơn nhiều, ngươi chỉ là một cái tiểu Thông Minh, dám như thế nói lớn không ngượng." Nhìn đem ngươi trâu. Hắn nhướng mày, đội vàng ngăn lại nói, "Không thể à, điện hạ, kia hai hỏa người hiện tại rết đỏ cả mắt, chúng ta nếu như ngang ngược chặn ngang một cước đi qua, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Bọn hắn hai bên hơn bạn hảo tiên đại cấp cường giả bạn nhất nổi giận, thật bắt chúng ta khai đao làm sao đây? Cái này rủi ro không thể sợ a." Tô trưởng ca nhíu mày, thấp giọng hỏi ngược lại, "Ngươi ngay cả hắc dược lớn ma đô giết, sẽ sợ cái này?" Hoàng Cửu Long lập tức tỉnh hỏi. Tô trưởng ca nhàn nhạt khoát tay, "Hạ lệnh, có câu thơ viết tốt, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám làm âm thanh, đi chính là." Hoàng Cửu Long khí mắt buốt hỏa tình, chỉ có thể phó thác cho trời. Theo sau, đội xe lên đường, tiến vào chiến trường. Trong tiệu, Tô trưởng ca nhàn nhạt phân phó nói, "Tiên nhi, đem rèm kéo ra, để bọn hắn nhìn xem là ai đi ngang qua nơi đây." "Vâng, điện hạ." Ngô Yên Vũ đem màn cửa chậm rãi kéo lên. Phía trước, Lưu Quang Thánh Địa cùng Bết Cắt Thánh Địa hai bên đội ngũ đang tại đại chiến, hai bên bài binh bày trận, hung mãnh vô cùng, các loại công kích âm thanh, tiếng kèn liên đối lấy chiến mã tê mình, thiết kỵ nghiền ép mà đến thanh âm, có tiên đại cấp cường giả vừa chém ra một đao, tại chỗ bị chiến mã giẫm đạp thành thịt nát, mà tình cảnh như vậy cơ hồ là chớp mắt tái hiện, toàn bộ chiến trường huyết tinh trùng thiên, đao quang kiếm ảnh trải rộng thương khung. Trận. Một đại đội nhân mã chặn ngang tiến đến, trực tiếp đem hỗn loạn chiến trường chia cắt vì làm hai nửa. Chính giết đỏ cả mắt hai đại thánh địa nhau nhau sững sờ. Sau một khắc liền lửa dẫn ngút trời, cái gì tình huống, chúng ta đang tại chém giết, ngươi đột nhiên chen vào là cái ý gì? Muốn chết? Ta chém chết ngươi. Hai bên đội ngũ một nháy mắt nổi trận lôi đình, rút đao liền hướng Cố Kiệu ra sức chém tới. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lập tức nhìn thấy một đường mạ vàng lệnh bài từ trong tiệu biểu hiện ra mà ra, nở rộ không có gì sánh kịp hào quang óng ánh, tại mặt trời chiếu rọi xuống quang mang bắn ra bốn phía, tượng trưng lấy cường đại thân phận. Cái này, Thái Huyền Đạo Tông. Nguyên lai là Thái Huyền Đạo Tông người đi ngang qua. Hai đại thánh địa trong nháy mắt nhận ra được, lập tức dọa đến mặt như màu đất. Vội vàng thu tay lại, ủy trên mặt đất dùng sức giật đầu. Đại lão, đây là tuyệt đối đại lão, không thể chơi vào. Trong tiệu, Tô trưởng ca nhàn nhạt thu tay lại, toàn bộ hành trình không có xem bọn hắn một chút. Đội xe tại chiến trường bên trong ghé qua mà qua, hai bên đen nghị tiên đại cấp đại năng quỳ trên mặt đất, túi đầu không dám nhìn thẳng. Tại thời khắc này, hai đại thánh địa người của song phương ngựa duy trì quỷ dị ăn ý, như là cộng đồng tuân thủ một đầu thiết luật chuẩn tắc giống như, không có người độc thủ. Ước chừng thời gian một nén nhang, đội xe đi ra chiến trường. Thẳng đến đi qua sau, Hoàng Cửu Long mới nghe được phía sau một lần nữa vang lên giao chiến thanh âm, tiếng la giết chủ thiên. Không hề nghi ngờ, hai đại thánh địa lại khai hỏa. Chu Tĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút không cách nào đưa thông đạo, bọn hắn thật đúng là không có động thủ. Hơn 40 vị võ vương cũng đều là thở dài một hơi, cảm thấy phía sau sớm đã mồ hôi đầm địa, tính sợ nói, điện hạ uy vũ. Ngô Yên Vũ đáy lòng dâng lên một vòng phản phất hoàng. Điện hạ chính là một vệt ánh sáng, chiếu sang thế gian tất cả, tựa như một tôn đại đế đi ngang qua nơi đây, quanh mình tất cả mọi người bất luận có bao nhiêu sao cường đại, cũng phải ngừng tay đến, nhường ra một con đường. Trong nội tâm nàng thì thảo, nhìn xem bên cạnh Tô trưởng ca, trái tim không tự chủ được phanh phanh nhảy loạn bắt đầu, trong đôi mắt đẹp hào quang nở rộ, toát ra thật sâu ngưỡng mộ chi tình. Chỉ có đội xe cuối cùng nhất Hoàng Cửu Long nhíu môi, trong lời nói dấu nói ra, điện hạ uy phong thật to a. Nói xong, hắn ở trong lòng phỉ báng nói, không phải liền là có Diệp Thanh Giao quan môn đệ tử lệnh bài sao, giả cái gì giả. Vừa rồi Tô trưởng ca xuất ra lệnh bài, hắn cũng nhìn thấy, đơn giản chính là Lê Hoa Phong phong chủ quan môn đệ tử lệnh bài thôi, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Diệp Thanh Giao chỉ lấy hắn cái này một cái đồ đệ mà thôi, bởi vì liền cái này một cái, không cách nào sắp xếp hồ sơ lần, cho nên mới là đóng cửa cấp bậc, làm cùng thân phận cao bao nhiêu, ta thở mở thật là sống lâu gặp. Mặc dù bây giờ lại thu một nữ, nhưng này người giống như người trong suốt, nếu không phải tin đồn, ta còn thực sự không biết. Trong lòng của hắn muốn bao nhiêu im lặng có bao nhiêu im lặng. Đội xe tiếp tục tiến lên. Tại trời tối thời điểm, đã tới một chỗ nguyên thủy rừng cây. Chương 389. Ma đạo tới gần, U Minh Thánh Điệu tiến đến chương 389. Ma đạo tới gần, U Minh Thánh Điệu tiến đến Hoàng Cửu Long nhìn thoáng qua, chỉ gặp nguyên thủy rừng nội bộ đen xì một mảnh. Đen nhánh vô cùng, lờ mờ không ánh sáng. Hắn lập tức có chút sợ, hai chân như nhũn ra, nói: "Điện hạ, nơi này vừa nhìn liền biết là hung hiểm chi địa, bố trí mai phục chi địa, vạn nhất có người mai phục sẽ không tốt, huống hồ hiện tại trời cũng đen, nếu không nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi." Tô trưởng ca hơi nghĩ một lát, nói: "Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, liền thế nghỉ ngơi đi." Rất nhanh, Ngô Yên Vũ tìm một chỗ đất trống, dựng mấy cái lều vải, cùng Tô trưởng ca ở cùng nhau đi vào. "Ta cùng những người khác luân phiên các đêm." Chu Tính xung phong nhận việc. Hoàng Cửu Long trong lòng lo sợ bất an, cảm giác cái này rừng cây rất nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Tô trưởng ca liều bại, trong lòng oán hận nói, ngươi cũng đừng chết. Ta cũng không muốn đem thánh binh giao ra. Nói lên thánh binh, hắn liền một bụng nước đắng. Ta ở đâu ra thánh binh a? Thời gian qua mau, đảo mắt đêm khuya. Yên tĩnh trong đêm, một cô âm trầm đáng sợ uy áp lẻn lút mà đến, cấp tốc tới gần. Ma đạo. Chu Tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cảm giác bên trong cô uy áp này hùng tàn ngang ngược, chính là ma đạo người tới gần. Các vị, chuẩn bị. Hắn đội vàng hạ lệnh toàn quân đề phòng, nhưng này cỗ uy áp đã bước sắp đến phụ cận, đây là số lớn nhân mã, chừng trăm người, tại trăng đêm chiếu rọi thân hình côn nô, mỗi một người đều như thị huyết ma đầu, uy áp ngập trời từ trên người bọn họ phát ra. Mẹ của ta ơi a, là U Minh Thánh Địa người. Hoàng Cửu Long chợt thấy, trên người bọn họ đạo bảo chính là U Minh Thánh Địa chế bảo, phía trên khắc dấu lấy hung tàn đầu lâu, mở ra dọa người sương miệng, như là tang thi xuất lồng, cực kỳ khủng bố. Tiểu Thấu Minh lần này chết chắc, ta không quản được như vậy nhiều, đi trước là hơn. Thời khắc nguy cấp, bước chân hắn về phía sau vừa lui, trực tiếp liền chuẩn bị đi đường. Nhưng mà nhường hắn không ngờ tới chính là, U Minh Thánh Địa người tới phụ cận sau, cũng không nói chuyện, ngay tại một bên cắm trại ôm trại, cũng phân ra một chút cường giả gấp đêm. Cái này, bọn hắn đây là làm cái gì? Chu Tính mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hoàng Cửu Long bước chân dừng lại, vậy mà lăng ngay tại chỗ, không rõ bọn này ma đầu làm cái gì quỷ. Quay đầu nhìn một cái Tô Trường Ca chỗ lều vải, chỉ gặp ở trong đó yên tĩnh, cũng không biết có ma đầu tới giống như. Sợ choáng váng đi, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chỉ là bọn này ma đầu không có dị thường tự động, hắn có chút yên tâm, tuyển một cái lều vải chui vào. Vừa nằm xuống, đông nhiên nghĩ đến, tiên tư mỹ mạo chân trắng Ngu Yên Vũ cùng Tô Trường Ca ở đến cùng một chỗ. Ta đi mẹ nó, Tiểu Thấu Minh. Hắn chửi ầm lên, tim như bị dao cắt. Rõ ràng Ngu Yên Vũ hẳn là buổi tối tới phục thị hắn mới đúng, nhưng lại bị Tiểu Thấu Minh giảm mạo. Trong lúc nhất thời, hắn đầy mình lửa tức giận đến hàm răng ngứa, hắn không thể đem Tô Trường Ca ra lột. Thẳng đến hướng đông, Hoàng Cửu Long mê man bên trong, đông nhiên cảm giác được U Minh Thánh Địa người rời giường. Bọn hắn một người cầm đầu, trên thân khí tức cực kỳ cường đại, như biển sâu giống như thâm bất khả trắc, ngang ngược vô cùng, thần thức quét tới liền như là từ huyết hải thi núi đi ra mà là giống như. Hoàng Cửu Long nhíu mắt, đem lều vải gỡ ra một đường nhỏ, nhìn ra ngoài đi, lập tức nhận ra được, kinh hãi nói, lại là U Minh Thánh Chủ. Chỉ gặp U Minh Thánh Chủ đối Tô Trường Ca lều vải lối ra túi người hành lễ, cung kính nói, tiền bối, đêm qua có nhiều quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Có việc nói thẳng. Bên trong truyền ra Tô Trường Ca thanh âm. U Minh Thánh Chủ nửa quỳ xuống dưới, thỉnh cầu nói, tiền bối, có thể nhìn thấy ngài, số thực tam sinh hữu hạnh, văn bối vượt qua tiểu đạo tin tức, biết được ngài tại giúp Âm Dương Thánh Địa hộ tống Thánh Minh, văn bối nơi này có cái yêu cầu quá đáng, phía trước chính là Khô Lâu Cốc, văn bối cùng bọn hắn một mực bất thường, nghị xin ngài ra mặt giúp ta diệt bọn hắn, để báo đáp lại, một viên La Sát Huyết Hoàn Đan không thành kinh ý, mong rằng ngài có thể đáp ứng. La Sát Huyết Hoàn Đan. Hoàng Cửu Long chấn động trong lòng. Đây chính là ma đạo chí bảo a, cần dùng cực kỳ chân quý thượng cổ ma long tinh huyết nấu luyện 9981 ngày mới có thể luyện thành, trên thị trường từ xưa tới nay chưa từng có ai bán, là thực sự vô giới chi bảo. Ta, đó là của ta. Hoàng Cửu Long con mắt đỏ lên, lòng đang dỉ máu. Vốn là thuộc về hắn, thế nhưng là chuẩn. Trong lều vải, chuyên gia Tô Trường Ca thanh âm thản nhiên. Theo sau, Ngô Yên Vũ mở ra lều vải lối ra, hắn đi ra. U Minh Thánh Chủ lại hỉ, đem đan dược trình đi lên, nói: "Vãn bối U Minh Thánh Chủ La Hậu, xin ra mắt tiền bối." "Không cần phải khách khí, vừa vặn cũng là tiện đường, một cái nho nhỏ Khô Lâu Cốc, ta diệt chi như giết chó." Tô Trường Ca thản nhiên nói. Hoàng Cửu Long trong lòng nhất thời bộc phát gào thét, khoan lát, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào diệt Khô Lâu Cốc, ngươi cái tiểu thấu minh, trang vẫn còn lớn. Tô Trường Ca đem đan dược nhận lấy, thối linh bí thuật lặng yên vận chuyển, lập tức phát hiện đan dược này vậy mà không có chút nào tạp chất. Bảo đan, đây là tuyệt đối bảo đan. Sau đó, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Bởi vì lần này có U Minh Thánh Địa làm tiểu đệ, nguyên thủy trong rừng rất nhiều yêu thú mắt thấy như thế một bọn hung thần ác sát cường giả tiến tới gần, lập tức dọa đến kẻ ra quần, vội vàng hốt hoảng chạy trốn. Đi ngang qua một chỗ động quật lúc, Tô Trường Ca bỗng nhiên chú ý tới, một bọn người tụ tập tại động quật cửa vào, mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết đang làm gì sao. Hắn nhìn về phía Chu Tĩnh, hỏi, kia là cái gì địa phương? Chương 390, Thái Cổ Mãng Lâm, một tôn ngủ say bá thể. Chương 390, Thái Cổ Mãng Lâm, một tôn ngủ say bá thể. Chu Tĩnh nhìn một chút, chắp tay nói, điện hạ ngài có chỗ không biết, nơi đó chính là một chỗ cổ lão động quật, cực kỳ thần bí, ta từng nghe thánh chủ hữu ý vô ý nhắc lên nguyên thủy rừng cây nơi này, nói nơi này có một chỗ thái cổ thời đại để lại động quật, nghĩ đến hẳn là nơi đây, năm đó thánh chủ đi qua nơi này một lần, nhưng không tiến vào, không biết bên trong có cái gì. Tô Trường Ca lập tức hứng thú, theo sau quét kia hỏa người một chút, hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Là muốn đi vào sao? Kia hỏa sắc mặt người hơi đổi, có chút sau sợ nói, vừa mới chúng ta có đồng bạn tò mò bên trong có cái gì, liền tiến vào, kết quả đã nửa ngày còn chưa có đi ra, chúng ta lại đi vào hai người tìm hắn, kết quả hai người đều ly kỳ mất tích, chúng ta ở chỗ này do dự, không biết nên không nên đi vào nghị cách cứu viện. Tô Trường Ca có chút nhíu mày, trực giác phát giác nơi này rất có thể có cái gì bí mật. Lúc trước không có bị xuyên về trước, từng tại một chút truyền thống trên sách nhìn qua loại này tiểu đoạn, nhân vật chính đi ngang qua nơi nào đó, đột nhiên phát hiện một cái thần bí động vật, kia động vật thập phần thần bí, tràn đầy huyền bí sát thái, nhân vật chính trong cõi u minh cảm giác nơi này đối với mình có chí mạng lực hấp dẫn, thế là liền tiến vào, vừa vặn cũng có người khác bị hấp dẫn tới, đều là một chút nhỏ nhân vật phản diện cái gì, một đoàn người đồng thời tiến vào. Sau đó, người khác đều là bỏ ra rất lớn đại giới, thậm chí ngay cả mệnh đều mất đi, duy chỉ có nhân vật chính lông tóc không thường, cuối cùng còn thu được 10 phần kinh khủng truyền thừa. Liên tưởng đến mình cũng là dạng này kinh lịch, ta thế nào có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tô Trường Ca trong lòng một câu, cho nên có nên đi vào hay không? Đột nhiên, náo hải linh quang lóe lên. Đúng rồi, hồn đế sống qua như vậy nhiều tuổi tháng, hẳn là nhận biết nơi này đi. Nhưng hắn nhìn xem chính là, nghĩ đến cái này, Tô Trường Ca lấy ra nửa khối linh hạch, tỉnh lại hắc ám hồn đế. Quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một hạt cát. A, ngoại giới không khí chính là mới mẹ a. A, nơi này là Thái Cổ Mãng Lâm. Hắc ám hồn đế xuất hiện ngay mắt, đầu tiên là hít sâu một cái không khí mới mẻ, rồi sau đó nhìn khắp bốn phía, chợt phát hiện cái gì, hơi có chút kinh ngạc nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thế nào đánh bậy đánh bạ tới nơi này? À, thực lực của ngươi tăng lên cũng không tệ nha, đều tử phụ cảnh, không sai không sai, tiếp tục cố gắng. Tô trưởng ca hỏi, tiền bối nhận biết nơi này?
Nhận biết, đương nhiên nhận biết, nơi này là thái cổ Mãng Lâm, sinh ra với hoàng kim đại thế, vốn là một mảnh tạp thảo tùng sinh lạc hậu chi địa, sau đó một vị chuẩn đế cường giả ở chỗ này gieo một gốc kim thương trúc, cây trúc trưởng thành về sau, chậm rãi lan tràn, lâu dài lâu tháng xen lẫn bốn phía rất nhiều cây cối, hấp thu dung nạp, cuối cùng tạo thành mảnh này rộng lớn mãng rừng. Hắc ám hồn đế cười nói, Tô trưởng ca vừa chỉ cái kia cửa hàng, nói, bên trong có cái gì bí mật? Cái này đúng là hắn dự định. Mặc dù giác quan thứ 6 trong cảm giác có bí mật, nhưng người nào biết đi vào có thể hay không một chuyến tay không, trực tiếp hỏi hồn đế đây không phải bất việc bao nhiêu. Cái này động vật là. Hắc ám hồn đế nhìn một chút, đột nhiên sửng sốt, phản phất thấy được rất quen thuộc đồ vật. Hắn trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, vật đổi sao rời, thật sự là vật đổi sao rời à, năm đó ta cùng vị kia chuẩn đế bên trong động đánh cờ luận đạo, hiện tại hắn đã tỏa hóa thật lâu, nơi đây không người quản lý, trở nên tạm thảo tùng sinh, ai, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất ta. Tô trưởng ca lười nhắc nghe hắn những này có không có, gọn gàng dứt khoát nói chuyện. Hắc ám hồn đế ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ngươi phải đợi các loại, nơi đây biến hóa quá lớn, ta phải thôi diễn một chút mới có thể có biết. Hắn nhìn vào miệng mặt đất, bắt đầu thôi diễn. Ước chừng thời gian một chén trà sau, thôi diễn hoàn tất. Cũng liền tại kết quả thôi diễn mà ra nháy mắt, Hắc ám hồn đế biểu lộ đột nhiên biến đổi, vui mừng quá đỗi, nói, người trẻ tuổi, kiếm lợi lớn. Nơi đây đang ngủ say một tôn bá thể. Chương 391. Ngưu Yên Vũ, điện hạ thần uy cái thế, có ngài tại, tiểu yên không sợ. Chương 391. Ngưu Yên Vũ, điện hạ thần uy cái thế, có ngài tại, tiểu yên không sợ bá thể. Tô trưởng ca trong lòng hơi động. Đúng. Hắc ám hồn đế hô hấp đột nhiên dồn dập lên, trầm giọng nói, người này truy tìm kia chuẩn đế di sản mà đến, từng bước xâm chiếm chuẩn đế hài cốt, thực lực lớn vì tăng tiến, nhưng lại không ngờ ta kia chuẩn đế bằng hữu cơ quan tính toán tường tận, sớm đã ngờ tới mình sau khi chết có người đến thôn phệ hài cốt, sớm bày xuống tuyệt địa đại táng trận người kia từng bước xâm chiếm hài cốt sau, thành tựu thương long bá thể. Nhưng rất không may, cho dù hắn thực lực đại trướng, nhưng cũng vô pháp phá vỡ tuyệt địa đại táng trận, thế là cả một đời đều không có đi ra khỏi đi, bị cứ thế mà mãi chết ở chỗ này. Bất quá hắn cũng không có thật chết đi, mà là tự chém một đao, phong cấm bản nguyên, nằm thi. Ngươi có thể hiểu thành trạng thái ngủ. Vừa nói xong, Hắc ám hồn đế đột nhiên lại tính tới cái gì, đột nhiên biến sắc, muốn nói ra, nhưng đột nhiên thân ảnh tối sầm lại, như ngọn nến giống như diệt. Nô, không tốt, tiêu hao. Lời còn chưa dứt liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tô trưởng ca nhìn xem cửa hàng, khoe miệng hướng lên giơ lên. Bá thể a. Nếu như có thể hấp thu nó, thực lực của mình không thể nghi ngờ biết trên phạm vi lớn bạo tăng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không công khai đi vào hấp thu bá thể. Hoàng Cửu Long còn ở nơi này đâu? Trước đường quản cái này động, đi thôi. Tô trưởng ca khoát tay nói. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao mặc kệ nơi này, nâng tiệu lên tiếp tục tiến lên. Hoàng Cửu Long nghe có người vào động ly kỳ mất tích, trong lòng rất sợ hãi, đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe được Tô trưởng ca hạ lệnh, lập tức hấp tấp hướng về phía trước chạy tới, so với ai khác chạy đều nhanh. Rất nhanh, đám người đi trên trăm cây số. Mày may không ngờ tới, Cố Kiệu đã thành trống không. Tô trưởng ca mang theo Ngưu Yên Vũ, sớm đã thần không biết quỷ không hay thoát ra Cố Kiệu, âm thầm trở về. Đứng ở cửa hang, vừa rồi kia hỏa người đã đi. Tiên Nhi, sợ sao? Tô trưởng ca hỏi nhiều một câu. Ngưu Yên Vũ lắc đầu, cung kính làm lễ nói, điện hạ thần uy cái thế, có ngài tại, tiểu yên không sợ. Tô trưởng ca cười cười, mang nàng đi vào. Cửa hang rất sâu, tối như mực một mảnh, như là một đầu cự mãng mở ra sâu không thấy đáy miệng lớn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ngưu Yên Vũ không tự chủ được kéo lên Tô trưởng ca tay. Ước chừng đi thời gian một chén trà, phía trước xuất hiện một tòa như sao lốm đốm lấm tấm lồng ánh sáng, đến cùng, lồng ánh sáng nội bộ, một bộ mục nát lão giả ngủ say ở nơi đó. Tô trưởng ca một chút quét tới, lập tức liền nhìn ra cái này lồng ánh sáng là tuyệt địa đại tăng trận. Mà tại đại trận bên ngoài, khắp nơi đều tán lạc các loại bảo thạch, đồ vật, thần binh, thương kích. Từ tán loạn dáng vẻ đó có thể thấy được là cô kia lão giả bị nhốt trước điên cuồng dãy rủa, nhưng chỉ có vật phẩm có thể ra ngoài, duy chỉ có hắn bị sống sờ sờ nhốt ở bên trong, vinh thế không được thoát khốn. Ừm. Đột nhiên, lão giả ngón tay nhúc nhích một chút. Có hậu người tiến đến. Ha ha ha. Tốt. Lão giả cười to mấy tiếng, một đường hồn thể từ nhục thân nổi lên hiện ra, cách lồng ánh sáng hướng Tô trưởng ca liều mạng ngắc. Nói, người trẻ tuổi, giúp lão phu mở ra cái này lồng ánh sáng, để báo đáp lại, lão phu ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa? Tô trưởng ca lạnh lùng lắc đầu. Tạo hóa là giả, đoạt xá mới là thật đi. Sáo lộ này hắn không có bị xuyên việt thời điểm không biết xem qua bao nhiêu lần, đơn giản chính là nhân vật phản diện bị nốt, tương thuận chỗ tốt nhường vô chi đồ đần đi cứu chờ đồ đần một cứu, a quát, bị lừa rồi. Ngươi có thể cho ta cái gì tạo hóa? Tô trưởng ca không có chút rung động nào. Trên thực tế, hắn đã sớm chú ý tới, đại trận này đã mục nát. Nói cách khác, đã hỏng. Rất có thể là bởi vì lâu dài lâu nguyệt linh lực tiêu hao hầu như không còn mà mục nát, cũng có thể là lão giả mãi thật lâu, cuối cùng chậm rãi mài mục nát. Hắn cũng quan sát được, lão giả này linh lực rất thấp kém, rất có thể bởi vì mài đại trận tiêu hao thành như vậy, đoạt lên bỏ đến khó tránh khỏi sẽ có chút phí sức. Nếu như mình liều mạng phản kháng, hắn bạn nhất đoạt xá không thành công liền nhất thất túc thành thiên cổ hận, cho nên hắn mới dùng cái này ổn thỏa phương pháp. Người trước mở ra trận pháp, tới gần, ta liền nói với ngươi. Lão giả hồn thể trang nghiêm nói. Tô trưởng ca cười lạnh, trực tiếp tiêu phá, ngươi không phải liền là muốn đoạt bỏ ta sao? Lão giả lập tức ra mặt tối sầm. Một chút sau, hắn lắc đầu nói, người trẻ tuổi, là ai đem ngươi dạy lệnh ra, trên đời này xác thực có rất nhiều người xấu không giả, nhưng tương tự cũng có người tốt, ngươi chỉ cần đem trận pháp này mở ra, ta chắc chắn sẽ tuân thủ nặng luôn, ban thưởng ngươi một môn cực lớn truyền thừa, cam đoan ngươi thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên. Nhưng mà Tô Trường Ca không nhúc nhích chút nào. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ta trước vơ vét bảo vật, không đếm xỉa tới ngươi. Hắn thấp thân đến, đem trên mặt đất rơi xuống thần binh thương kích đồ vật từng cái nhặt lên, cất vào trong túi chứa vật. Lão giả lập tức khí làm trừng mắt. Chương 392. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đoạt xá ta. Chương 392. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đoạt xá ta. Trong nháy mắt, trên đất bảo vật liền nhặt hết. Mỗi một kiện đều là ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu kinh khủng bảo binh, chân quý vô cùng, hy vọng cổ kỳ. Tô Trường Ca chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, hết thảy cất vào trong túi chứa vật, dự định trở về đưa cho mỹ nữ sư tôn. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Lão giả khí ra mặt bặm mẻo, đột nhiên hú lên quái dị, siêu một chút, hóa thành một đường tinh hồng hồng quang, xông phá lồng ánh sáng, trong nháy mắt chui vào đến Tô Trường Ca thiên linh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, quá mức đột nhiên, cứ thế với tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ta, ông trời của ta. Vu Yên Vũ hơi sững sờ, làm rõ ràng xảy ra cái gì về sau, lập tức toàn thân run lên, quá sợ hãi. Hai tay phát run, không biết làm sao. Tô Trường Ca là nàng chuyến này ỷ trượng lớn nhất, cũng là toàn bộ thánh địa ỷ trượng lớn nhất, nếu như bị đoạt xá, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoạt xá là phải có một cái quá trình, cùng loại với tâm ma tranh chấp, hai bên tại nội tâm thế giới tranh đoạt thân thể trưởng không quyền, nếu như lúc này có người ngoài tùy tiện nhúng tay, biết dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Ha ha ha, nhường lão phu nói cái gì tốt, ngươi thật sự là không biết thế giới hiểm ác, đại trận kia sớm đã bị lão phu mài hỏng, nhưng lão phu cũng hao hết suốt đời lực lượng, toàn thân bất lực, vùng vây dây chết, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn lấy đường của ta. Ha ha ha. Chỉ là đáng hận chính là, lão phu ngay cả cuối cùng nhất một tia lực lượng cũng tiêu đốt hầu như không còn, ta thật hận. Từ Tô Trường Ca thể nội, chuyến ra một trận khàn khàn dàn mua tiếng mắng chửi, xen lẫn đắc ý sau một khắc, lão giả chợt phát hiện cái gì, đột nhiên ngoài ý muốn nói, "À, ngươi vẫn là vô cấu chi thể." Ha ha ha, không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn, lão phu thật sự là kiếm lợi lớn, ha 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 ha. "Ngươi nhục thân," lão phu liền nhận. Ngô Yên Vũ ở một bên nhìn xem, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Chỉ là nàng lựa chọn tin tưởng Tô Trường Ca. Thái Huyền Đạo Tông cỡ nào cường hành, mà có thể phái ra hộ tống thần binh, tất nhiên là tuyệt thế thiết yêu, thế nào có thể sẽ gây kích trầm xa ở chỗ này? Cái gì? Đột nhiên, lão giả lại phát hiện cái gì, phát ra một tiếng càng thêm kinh hỉ thanh âm. Tiên tiên canh hỏa chi thể. Ông trời của ta, ngươi vậy mà người mang hai loại thể chất đặc thù, ha ha ha, lão phu hôm nay thật sự là gặp vận may, nhặt được bảo. Bên này, Ngô Yên Vũ con ngươi trợn to, trong lòng giật mình. Điện hạ vậy mà người mang hai loại thể chất, chắc không được. Chắc không được có thể được phái tới hộ tống thánh binh, thật là lợi hại. Nàng đôi mắt lấp lánh hào quang, ngàn vạn ngưỡng mộ lưu truyền, nhưng nghĩ đến Tô Trường Ca muốn bị đoạt xá, lập tức hái hùng kết bĩa. Đống nhiên vào thời khắc này, lão giả lại phát ra một tiếng kinh hãi thanh âm. Ta thao, kẻ này thế nào lợi hại như vậy, chẳng những là vô cấu chi thể, vẫn là bất tử kim thân, nhục thân bất hủ, cứng rắn như sắt, vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui. Ha ha ha, lão phu đi lại vợ. Ngô Yên Vũ miệng hà lớn, chân kinh hoảng sợ. Cái gì? Lại còn có bất tử kim thân? Vừa rồi đã là hai loại thể chất, mà bây giờ ngắn ngủi một lát, vậy mà lại có mới thể chất bị khai quật ra rồi. Điện hạ quá lợi hại. Lão giả cười ha ha, tiếp tục tại Tô Trường Ca thể nội bốn phía du đầu. Một chút sau, ừm, ta thao, cái này, đây là cái gì? Thể nội 23 tòa động tiên, tật mở, ngươi vậy mà như thế mãnh. 23 tòa động tiên, đây là cái gì khái niệm? Ta thao, chẳng lẽ trước đó vài ngày đạo âm rung động, chấn động toàn bộ chủ nhà vực, chính là ngươi? Lão giả giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật, sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hãi vô cùng, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, như bị sét đánh. Mà một bên Ngô Yên Vũ nghe lời này, khuôn mặt lập tức lại lần nữa biến sắc. Cái gì? Hắn? Hắn lại chính là Thái Huyền Đạo Tông vị kia? Ông trời của ta, lại là hắn? Ngô Yên Vũ chấn kinh nghẹn nào. Lão giả ha ha cười như điên, ha ha ha, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới, đây là đưa tới cửa thịt mỡ à, coi như ngươi người mang nhiều loại thể chất, lại mở ra 23 tòa đầu tiên, tuyên cổ nhất tuyệt, lại như thế nào? Còn không phải tiện nghi lão phu. Lão phu nếu là có thể thành công đoạt sáng ngươi, cái này lớn như vậy thương minh giới, lão phu sắp thành tuyên cổ thứ nhất, lưu danh sử xanh, đời đời bất hủ. Vừa nói xong, hắn đột nhiên lại phát hiện cái gì? A, ta thao, không diệt đạo thân thể. Cái gì? Lại có mới bí mật bị khai quật ra rồi. Ngô Yên Vũ con mắt trừng lớn, ngây ra như phỗng. Không diệt đạo thân thể, không diệt đạo thân thể. Cho dù thiên đạo hủy diệt, thế giới hủy diệt, có được không diệt đạo thân thể người cũng sẽ không hủy diệt, siêu thoát tuyến cổ, siêu thoát tất cả, bất tử bất diệt. T, cái này, cấm kỵ thể chất, siêu thoát thời không trường hạ, bất tử bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Cho dù kẻ hủy diệt phủ xuống, đều không thể xóa đi. Ông trời của ta, kẻ này vậy mà như thế cường hành sao? Lão giả khiếp sợ choáng váng, tim đập loạn. Mà Ngô Yên Vũ khiếp sợ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người giống như thiếu dưỡng, lật lên ánh mắt khinh bỉ, bịch một tiếng vô lực tê liệt trên mặt đất. Đồng nhiên, Tô Trường Ca chậm rãi mở ra một đường đồng tử. Xem hết sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể đoạt xá ta? Ông, tâm trong môn phái, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim vụ vụ. Kiếm ý sắc bén phảng phất giống như xẹt qua vạn cổ, phóng xuất ra lộng lẫy vô cùng sáng chói, cả trên trời chư thiên tinh thần đều không thể cùng hắn bằng được, tựa hồ ngay cả nhật nguyệt đều có thể cho chém xuống tới. Chương 393, một kiếm, bá thể vẫn lạc. Chương 393, một kiếm, bá thể vẫn lạc. Ta thế nào liền đoạt xá không được ngươi? Lão giả hướng ra ngoài quát to một tiếng, trong lòng gieo họ không thôi. Ở chỗ này ngủ say không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới vậy mà đụng phải loại này lớn dê béo. Đương nhiên, hắn nghe được rầm rầm dòng nước thanh âm, dần dần tăng lên, tựa như quần quần răng rã, lưu chuyển không thôi, sục sôi bành trướng, như là mãnh long lật sông, quần quần sóng thao oanh minh nối liền đất trời, phảng phất biển sâu sôi trào. Ừm, cái gì đồ vật? Trong lòng hắn kinh ngạc, gần như hoảng sợ giống như nhìn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên thấy rõ, kia là một tòa mênh mông vô ngần biển sâu, mắt thường nhìn lại rộng lớn bao la bát ngát, không xa không dưới, quần quần linh khí tại dưới biển sâu dòng nước xiết lan lộn, rót thành giang hải, hắn trong này ngay cả cái bọt nước đều không đánh được. Lập tức, cả người hắn sử sốt. Ngày, trời ạ, người này đan điền như biển, lại không tu đan điền, mà tu mệnh cung. Mà lúc này, hắn cũng thấy rõ kia 12 tòa vô cùng to lớn nguy nga thần cung, chỉ thấy cung điện cao lớn to lớn, khí thế mạnh mẽ, nguy nga hùng tráng, phun ra một cỗ nồng đậm đạo khí, mờ mịt, phảng phất giống như từng tòa đứng sừng sững ở ngân hà bên trong vô thượng tiên cung, thiên tư xanh ngọc, quy mô lớn. Ông, đúng lúc này, một tiếng vụ vụ đem hắn lôi trở lại thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, tại kia 12 tòa thần cung hậu phương, một thanh kim sắc thần kiếm sừng sững sừng sững. Mới tinh, thiêng liêng, mênh mông, nguy nga, cuốn sạch lấy vô tận sát phạt khí cơ. Ta, ông trời của ta, tâm kiếm, đây là tâm kiếm. Kẻ này lại là kiếm tâm cảnh đại năng. Lão giả giật mình lại kinh, biến sắc lại biến. Cái kia kim sắc thần kiếm thoát ly bên ngoài cơ thể thời điểm rất nhỏ, nhưng ở thể nội lại rất lớn, như là một thanh đỉnh tiên lập địa đại kiếm cắm ở giữa thiên địa, đo đạc biển sâu, cho người ta vô tận rung động. Không được, kẻ này lại là loại này cấp bậc cường giả, thật sự là thâm tàng bất lộ. Lão giả lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gan bàn chân lẹn đến đỉnh đầu, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người rời đi. Tâm kiếm vừa ra, nổ ngày tham gia địa. Kia là tại ngoại giới, mà tại thể nội chỗ, nếu là bị khoảng cách gần như vậy một kiếm chém trúng, hậu quả có thể so với long trời lở đất. Muốn đi. Một ngoại giới bay vào đến một thanh âm, rộng lớn, trang trọng. Bạch. Kim sắc thần kiếm đột nhiên bắt đầu chuyển động, tại toàn bộ biển sâu nhấc lên một trận tiếp thiên nộ sóng liên tới lấy 12 tòa mệnh cung đều sinh ra kịch liệt bù bù, khí thế kinh khủng giống như khai thiên tích địa, hướng phía lão giả chém ra một kiếm. Không được, cứu cứu, cứu mạng. Lão giả quá sợ hãi, mặt đều bởi vì sợ hãi trở nên bặm mẻo, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Ông, trong chốc lát, tâm kiếm kéo dài vạn dặm, đem vương thiên địa này đều cho chặt phá, biển sâu phẫn nộ gào thét, gió lớn đột nhiên kích, một đạo kiếm quang cách xa nhau vạn dặm xa, chém vỡ tất cả, từ trên người lão giả vạch một cái mà qua. Không, làm một kiếm này quét ngang mà qua, lão giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bại một trận vô cùng hối hận bên trong, bị giống nghiền chết một con kiến giống như, vang một tiếng, chém làm một đoàn xương máu. Ông 12 mệnh cung phát ra một tiếng ù ù, truyền ra một cỗ hạo đạm thiêng liêng vĩ lực, trực tiếp đem cái này đoàn xương máu hấp thu. Bá thể khắp người đều là bảo vật. Chỉ là nháy mắt, lão giả một thân tu vi toàn bộ bị hấp thu, chuyển hóa thành mãnh liệt linh lực, lắng động tại bên trong biển sâu hóa thành Tô Trường Ca lực lượng, thực lực tăng nhiều. Ngoanh cảnh, Tô Trường Ca thể nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, trên người áo bào tự động chốc ra, lồng ngực mặt ngoài hiện hiện một đường cổ lão đồ đằng. Đây chính là Thương Long bá thể sao? Hắn đánh giá mặt này đồ đằng, chỉ gặp hắn là một đầu thương long, kim thân thể sáu trảo, một cỗ tang thương khí tức thần thánh từ hắn trên thân phát ra. Điện hạ không có việc gì? Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ngu Yên Vũ vừa bật tỉnh lại, thấy cảnh này, lập tức trong lòng đại hỉ, tâm thần tảng đá lớn rơi xuống. Điện hạ có được không diệt đạo thân thể, ngay cả kẻ bị diệt đều không thể làm gì, như thế nào bị người đoạt xá? Nàng ở trong lòng liều mạng tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Như lão giả kia tuyển nàng đoạt xá, nàng hôm nay xác định vững chắc ngọn tại đây. Nhưng tuyển điện hạ, kia là tự tìm đường chết. Cũng liền tại thời khắc này, vang một tiếng, Tô Trường Ca trên thân khí tức liên tiếp tăng vọt. Chương 394, bá thể tiến hóa, vĩnh hằng bá thể, chém tới 12 lần bản thân. Vạn cổ không một. Chương 394, bá thể tiến hóa, vĩnh hằng bá thể, chém tới 12 lần bản thân. Vạn cổ không một. Vang, vang, vang. Kịch liệt nổ vang quanh quần tứ phương, đem mặt đất đều khiên động bắt đầu, kịch liệt chấn động. Nhưng khi nổ vang lắng lại sau, Tô Trường Ca nhưng không thấy tu vi của mình tăng trưởng. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên vỗ trán một cái, nhớ tới mỹ nữ sư tôn đã từng nói, ta thế nào quên cái này? Xuất khiếu cảnh về sau, chính là chạm ngã cảnh, hiện tại nên chém đi bản thân. Chỉ có chém tới bản thân, mới có thể tăng lên cảnh giới. Tâm hắn niệm khẽ động, khuynh chân ngồi xuống, tiến vào nội tâm thế giới. Trong mắt hiện hiện 12 tòa nguy nga thần cung, cùng mênh mông biển sâu, cũng có cái kia thanh kim sắc tâm kiếm sừng sững ở chỗ này, đỉnh thiên lập địa, như to lớn tự nhân. Chạm ngã. Tô Trường Ca ra lệnh một tiếng, kim sắc thần kiếm lại cử động, đột nhiên bạo khởi, nhắm ngay mảnh thế giới này, chém ra toàn lực một kiếm. Vênh cạnh. Vênh ken két. Một đường sáng chói vô song, sắc bén vô song, như là chém tới tuế nguyệt tinh hà kiếm quang một diệu mà qua, toàn bộ biển sâu trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, một cỗ tựa như báo cắt khí tức tàn phá bừa bãi ra, mặt biển nổ tung, vô tận sóng lớn phóng lên tận trời, bọt nước cuộn cuộn. Chém. Một kiếm này đi qua, mặt biển nhất thời nổ tung, một phân thành hai, vỡ ra một đường dọa người vực sâu khe hở, kéo dài ước vạn dặm sâu xa. Oanh! Chạm ngã cảnh nhất trọng thiên. Tu vi kéo lên, khí tức tăng vọt. Chỉ là lập tức liền đứng im bất động. Lại chém. Tô Trường Ca hét to. Tâm kiếm vù vù một tiếng, bộc phát ra như rồng như hổ lạnh thấu xương, lại lần nữa một kiếm chạm tại mặt biển, vạn trượng mặt biển bị chia làm hai nửa, lưu lại kinh thiên vết kiếm. Oanh! Chạm ngã cảnh nhị trọng thiên. Tu vi lại lần nữa kéo lên, đến chạm ngã nhị trọng. Chạm ngã cảnh bình thường cùng bình thường cảnh giới khác biệt, chỉ có lục trọng thiên, nhưng thiên phú dị bẩm người có thể phá cách đến thất trọng, cũng có kinh tài tuyệt diễm người có thể chống đỡ đạt cửu trọng, mà một chút thiên phú tuyệt thế vô song người có thể chống đỡ đạt thập nhị trọng. Nhưng từ xưa đến nay, nhiều nhất chỉ có người đến cửu trọng, chưa hề có người có thể đến thập nhị trọng. Chém, lại chém. Tô Trường Ca tâm kiếm phun trào, hai ngón cùng sử dụng, liên trả 10 kiếm. Hắn làm bạn cổ đệ nhất, tự tin có ta vô địch, nhất định chém đi 12 lần bản thân. Bành, bành, xoạt. Phương thế giới này nhấc lên thao thiên cự lãng, tâm kiếm chỗ chạm chỗ, ngày phảng phất sập, địa phảng phất vùi lấp, toàn bộ thế giới đều tại từng khúc sụp đổ, mà từng khúc khôi phục, về vòng lặp đi lặp lại, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Làm cuối cùng nhất một kiếm kết thúc, phương thế giới này bị tàn phá không còn hình dáng, 12 mệnh cùng vỡ vụn, biển sâu tăng dã, tất cả linh khí đều bốc hơi hầu như không còn, nhưng ở trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Tùy theo, Tô Trường Ca thể nội tu vi sẽ không bất luận cái gì gông cùng xiềng xích, nên đón khai thiên đổi chỗ vụ vụ tăng bọn. Bành, chạm ngã cảnh tam trọng thiên. Bành, chạm ngã cảnh tứ trọng thiên. Chạm ngã cảnh lục trọng thiên, chạm ngã cảnh thất trọng thiên, chạm ngã cảnh cửu trọng thiên, chạm ngã cảnh tầng 10, chạm ngã cảnh tầng 11, chạm ngã cảnh tầng 12. Thành công chém tới 12 lần bản thân, Tô Trường Ca thể nội tu vi bù bù tăng vọt, thế gian sẽ không như vậy người. Ông. Đột nhiên, bộ lực của hắn truyền ra một tiếng ông vang. Ừm. Tô Trường Ca cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Thương Long Đồ Đằng phảng phất thu được lực lượng nào đó ra chỉ, sinh ra tiến hóa. Chỉ là nháy mắt, đồ đằng biến hóa, hóa thành một bộ cổ lão dị thú đồ đằng, rồi sau đó đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, hắn cảm thấy thể nội tràn vào đến một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, cỗ lực lượng này sôi trào mãnh liệt, vừa tiến đến liền bạo lực dung nhập vào mệnh cung bên trong, gia trì tiến mệnh cung nội bộ, vì thân thể cung cấp lấy hoàn toàn mới lực lượng. Đây là bá thể thăng cấp. Tô Trường Ca một nháy mắt hiểu rõ cái gì tình huống. Chém tới 12 lần bản thân, thế gian không hai, Thương Long bá thể tiến hóa làm Vĩnh Hằng bá thể. Vĩnh Hằng bá thể nhưng nghiền ép thế gian tất cả thể chất, bất luận thể chất bao nhiêu cổ lão, bao nhiêu tôn quý, thí dụ như trường sinh chi thể, băng phách thần thể, viêm hỏa chân thể. Thế gian rất nhiều chân quý thể chất, tại Vĩnh Hằng bá thể trước mặt, vừa đối mặt liền bị nghiền ép. Thông tục tới nói, thánh thể trở xuống vô địch. Mà Vĩnh Hằng bá thể một khi thành đế, áp chế mặt ngay lập tức sẽ trở nên càng thêm rộng khắp, nhưng vượt cấp áp chế thánh thể. Oanh ken két. Tô Trường Ca trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ cùng loại với Vĩnh Hằng hư vô bá đạo khí thế vô hình ở giữa bạo phát đi ra. Phốc. Bù Yên Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không lo được thương thế, mừng lớn nói, "Điện hạ, ngài thể chất quá mạnh, hoàn toàn áp chế với ta, ta cảm thấy một cỗ đến từ với sâu trong linh hồn nghiền ép, ngài đây là cái gì thể chất?" Vì sao như thế? Vĩnh Hằng bá thể. Tô Trường Ca thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, cũng lưu ý đến Ngưu Yên Vũ người mang một loại cổ lao thể chất, tên là Võ Vương thần thể, này thể chất không cần tu luyện, sinh ra liền có Võ Vương tu vi, có thể xương xuất sinh ngay tại rôn, mà tại ngày sau trong tu hành càng là đột nhiên tăng mạnh, so người bình thường xa xa cường hãn một mạng lứa tử. Biết được đúng là Vĩnh Hằng bá thể, Ngưu Yên Vũ trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, đáy lòng sinh ra ngàn vạn ngưỡng mộ. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu phong thái sao? Nàng nhìn xem Tô Trường Ca, nhẹ giọng thì thầm. Tô Trường Ca không có nhìn nàng, bàn tay vung lên đem khí tức nội liễm, theo sau đưa tay một chỉ đem Tuyệt Điệu Đại Táng trận điểm hóa. Đa tạ đạo tôn điểm hóa tri ân. Tuyệt Điệu Đại Táng trận là cả người khoác thanh đồng giáp trụ máu võ sĩ, không người quỳ gối. Theo ta đi. Tô Trường Ca khoát tay nói. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha bực này cường hành trận pháp, còn như đã mục nát, cái này không quan trọng, chờ một chút có cơ hội chữa trị chính là. Máu võ sĩ gật đầu, "Tây." Tô Trường Ca lại nhìn về phía lao giả kia nhục thân, không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh nổ. Theo sau đi ra nơi này, trở về mà đi. Chương 395. Đảo mắt 3 ngày đi qua, đến Khô Lâu Cốc chương 395, đảo mắt 3 ngày đi qua, đến Khô Lâu Cốc làm Tô Trường Ca mang theo Ngưu Yên Vũ vô thành vô tức trở lại trong tiểu lúc, mọi người còn tưởng rằng bọn hắn chưa hề rời đi. Mà lúc này đây, Ngưu Yên Vũ đối đãi Tô Trường Ca ánh mắt đã không đồng dạng. Trước đó nàng coi là Tô Trường Ca mặc dù là Thái Huyền Đạo tông phái tới người, cho dù cường đại, nhưng cũng hẳn là chỉ là bình thường thiên tài, bạn không nghĩ tới, hắn lại chính là vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Trời ạ, nguyên lai là lúc trước đạo âm rung động, oanh động toàn bộ chủ nhà vực, chính là hắn. Ông trời của ta, mình có tài đứa gì? Thậm chí có may mắn nhìn thấy bực này nhân vật. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không dám nhìn tới Tô Trường Ca, chôn xuống đầu, đem cái đầu nhỏ chôn chấm thấp, tự ti mặc cảm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bên ngoài, đội xe tại Chu Tĩnh bất bả dưới, nhanh chóng hướng về phía trước ghé qua. Thời gian đúng dung mà qua, một ngày thời gian trong chớp mắt. Đến lúc này, vẫn chưa ra khỏi cái này nguyên thủy rừng cây. Cái này thái cổ mãng lâm quá lớn, vô biên vô hạn, đám người một mực là đi tối ưu lộ tuyến, nhưng vẫn là không có đi ra khỏi nơi này. Chớp mắt lại đến muộn bên trên, đám người tìm một chỗ sạch sẽ chi địa qua đêm, U Minh Thánh chủ an bài nhân thủ phụ trách các đêm. Một đám ma đầu các đêm, Hoàng Cửu Long yên tâm cực kỳ. Còn như Tô Trường Ca, liền không có đem nguy hiểm để vào mắt qua. Làm ngày thứ hai mặt trời thăng lên thời điểm, mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này, đi không bao lâu, Chu Tĩnh bỗng nhiên nhắm mắt. Cảm giác bên trong, phía trước có người xuất lĩnh rất nhiều đội ngũ mai phục, mỗi một cái đều khí tức nội liễm, thần thức quét tới như bùn trâu vào biển, xem xét liền biết là tu vi cao cường hạng người. Đập. U Minh Thánh Chủ tiến lên trước một bước, chợt quát lên, bản tọa ở đây, cái nào không sợ chết cứ việc độc thủ. T. Phía trước vang lên một tiếng ngược lại rút khí lạnh âm thanh. Theo sát lấy, ma đầu kia khó đối phó, rút lui. Ê. Một trận siêu 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 chạy trốn tiếng vang lên, Chu Tĩnh thần thức lần nữa quét tới, phát hiện phía trước không có mưa ai. Đám kia người phục kích tại U Minh Thánh Chủ làm kinh sợ, trốn được vô ảnh vô tung. Ta thật không nghĩ tới, chuyến này lại có một tôn ma đầu tại phía trước mở đường, đơn giản tuyệt. Trong đội ngũ, Hoàng Cửu Long đống nhiên phát ra một tiếng vui sướng cười dài. Hắn cũng ẩn ẩn đoán được, vừa rồi phía trước xuất hiện người phục kích tuy nói kinh khủng, nhưng đội hồ cũng không phải là một chút cổ lão đại năng, tại U Minh Thánh Chủ trước mặt bất quá là một đám đạo trích thôi, liền cái này cũng dám đến ngấp nghé Thánh Minh. Đám người tiếp tục tiến lên. U Minh Thánh Chủ dẫn người ở phía trước mở đường, những nơi đi qua, các nơi bí ẩn bụi của người phục kích vang lên liên tiếp tê 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 hít vào khí lạnh âm thanh, tùy theo hốt hoảng chạy trốn, tan tác như ong vỡ tổ. Đây đều là trên đường ẩn tàng người phục kích. U Minh Thánh Chủ thế nhưng là Thánh Chủ cấp bậc chiến lực, dưới trướng cả một cái thánh địa thế lực, bọn hắn ai dám động đến tay? Lại đi một đoạn đường, liên tiếp đụng phải rất nhiều người phục kích. Nhưng mắt thấy U Minh Thánh Địa một đám vệ huyết ma đầu ở phía trước mở đường, bọn hắn tránh không kịp, hết thể đi vòng. Như thế, Tô Trường Ca cũng rơi vào cái thanh nhàn. Hoàng Cửu Long càng là vui mừng vô cùng. Ở trong lòng mừng lớn nói, U Minh Thánh Chủ chỉ là danh hào truyền đi, rất nhiều cường giả không khỏi là nghe mà biến sắc, nhưng bây giờ lại cũng đúng hợp lý đầy tớ, thoải mái. Kể từ đó, ta cũng an toàn. Chỉ cần một chút cổ lão đại năng không ra, ta chính là an toàn. Hoàng Cửu Long ý nghĩ rất tốt đẹp. Hắn cảm giác mình đơn giản chính là tại cọ kinh nghiệm, nam thắng. Thật là thoải mái a. Trong lòng của hắn đẹp đến mức nổi lên. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Đám người cuối cùng đi ra mảnh này mãng rừng. Trước mắt là một tòa sâu không thấy đáy vách núi. Thần thức quét tới thâm bất khả chắc, thô sơ giản lược đoán chừng, chừng ước bạt trượng. Phía trước vực sâu, mọi người cẩn thận. Chu Tĩnh quát. Lúc này, U Minh Thánh Chủ đi đến cố kiệu cửa sổ, mang trên mặt cung kính, vui vẻ nói, tiền bối, nơi này chính là Khô Lâu Cốc. A, nên giúp cho ngươi bận rộn. Tô Trường Ca chậm rãi vén rèm lên, nhìn lướt qua vách núi. Hoàng Cửu Long cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng cười ha ha, tiểu Tấu Minh, ngươi cái không có chút nào tu vi quý vật, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào diệt Khô Lâu Cốc. Chương 396. Phất tay hủy diệt Khô Lâu Cốc. Chương 396. Phất tay hủy diệt Khô Lâu Cốc. Tô Trường Ca đi xuống cố kiệu, đi vào bên vách núi, hướng phía dưới nhàn nhạt nhìn lướt qua. Một chút quét tới, chỉ gặp phía dưới hắc vụ dày đặc, tầng tầng sương mù màu đen ai còn như mây đen dày đặc, che kín mắt thường cùng thần thức, căn bản nhìn không thấu. Không nghĩ tới Khô Lâu Cốc vẫn rất có chút tài năng. Hắn hơi nhíu nhíu mày, chỉ là cũng không phải rất để ý, vận chuyển lớn cư luyện hồn trải qua lại nhìn chính là. Lập tức vận chuyển lớn cư luyện hồn trải qua, nhìn xuống dưới. Nhất thời, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng hắc vụ, thấy được phía dưới từng bảy Khô Lâu ma binh đang tại tuần tra, bọn chúng cầm trong tay ma binh, ngay ngắn trật tự. Trên thân cuốn sạch lấy quần cuộn ma ép, cũng có màu đen ma diễm tại bên ngoài thân bốc hơi, liếc nhìn lại giống như từng cái Khô Lâu quân đoàn, tu vi thấp nhất đều là vũ tổ cảnh giới, còn như tiên đài càng là khắp nơi trên đất đi, 10 phần bưu hãn. Mà giống như vậy quân đoàn, Khô Lâu cốc khắp nơi đều có. Tô Trường Ca nhìn một lát, phát hiện cái này đáy vực bộ trường hàng ngàn hàng vạn số lượng Khô Lâu quân đoàn, là một cô không thể khinh thường thế lực lớn. Chắc không được U Minh Thánh Chủ biết mời mình ra mặt diện nó, dạng này thế lực lớn, cho dù là lấy vẻ huyết ma đầu lấy xương U Minh Thánh địa, không trả giá thương cân động cốt đại giới chỉ sợ căn bản không giải quyết được. Hoàng Cửu Long nhìn thấy Tô Trường Ca chỉ nhíu mày, không nói chuyện, trong lòng đột nhiên đoán được cái gì, đặt trong lòng cười quái dị nói, thế nào không nói? Diệt a, ngươi ngược lại là diệt bọn chúng a. U Minh Thánh Chủ chắp tay nói, còn xin tiền bối ra tay. Tô Trường Ca cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên, phía dưới một trận ma diễm phóng lên tận trời, như là địa ngục hắc hải thiêu đốt địa ngục hắc quang giống như, ngang ngược khí tức trực trùng bất tiêu. Trong chốc lát, hùng hậu ma đạo uy áp tung hoành vạn dặm, không trung mặt trời một nháy mắt bị che lấp, trong vòng vạn dặm tất cả đều lâm vào hắc ám, như là màn đêm buông xuống. Khô Lâu Vương U Minh Thánh Chủ biến sắc, lập tức cảnh giác rút đao. Kia cố ma diễm xoay quanh tại hư không, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại Khô Lâu không xương, toàn thân không có chút nào huyết đủ, mắt động toát ra màu xanh đậm vụ băng. Hắn liền như thế lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu vương tọa phía trên, khinh miệt trong coi Tô Trường Ca một chút, theo sau quay đầu nhìn về phía U Minh Thánh Chủ, khinh thường nói, đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ. U Minh Thánh Chủ đang muốn nói chuyện, Khô Lâu vương nói thẳng xuống dưới, cái thằng này trên thân một tia tu vi khí tức đều không, sẽ không phải là cái nào môn phái nhỏ tới rác rưởi đi, giống như vậy mặt hàng, ta một bàn tay chụp chết một đống. Hoàng Cửu Long lập tức dương dương đắc ý, nhìn thoáng qua Tô Trường Ca, trong lòng cười lạnh, lộ chân tướng à. Ha ha ha. Lớn mật. Chu Tĩnh đông nhiên hét to, điện hạ chính là Thái Huyền Đạo Tông người, người ăn tim gấu gan báo, dám như thế bất kính, là ngại sống quá lâu sao? Hả? Khô Lâu Vương nhắm mắt. Ta, tợt mở. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tại chỗ thay đổi, cũng biết quỳ gối, vãn bối nho nhỏ Khô Lâu cốc cốc chủ, không biết tiền bối đại giá quang lâm, mắt vụ bể, còn xin. Mời thì không cần. Tô Trường Ca khoát tay đánh gãy, hờ hững nói, hôm nay ngươi cái này Khô Lâu cốc đem từ trên đời biến mất. Khô Lâu Vương lập tức quá sợ hãi, vội vàng tìm cầu, tiền bối không muốn. Tô Trường Ca nhẹ nhàng nói, muốn. Nói xong, hắn không nguyện ý lại cùng Khô Lâu Vương có bất kỳ nói nhảm, liền như vậy nhẹ nhàng băng một chút ống tay áo, một cái lôi đỉnh phích lịch đạn ném ra ngoài. Đưa ngươi Khô Lâu cốc một điểm bom, hảo hảo thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh đi. Vừa dứt lời, đinh, ngươi đưa ra một viên sắc bạo tạc bom, trục tỷ phụ cấp có hiệu lực, phát động siêu lượng bạo kích. Lần này siêu lượng bạo kích bội số 152 vạn lần. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1520000000000. Khỏa sắc bạo tạc bom. Trong nháy mắt, đến không hết lôi đỉnh phích lịch đạn nhẹ nhàng rơi vào phía dưới, Khô Lâu Vương sắc mặt tại chỗ trở nên mặt như màu đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, vang ầm ầm, vang xoạt xoạt xoạt, từng đợt rung chuyển trời đất nổ vang vang tận mây xanh, như bắn liên thanh giống như chấn người phế phủ, vang vọng thương cung, kịch liệt tiếng nổ bao trùm phạm vi ước vạn dặm, từng khỏa mây hình nấm từ đáy vực bộ đằng không mà lên, khói lửa tràn ngập, từng cây dọa người hỏa trụ trùng thiên bạo động, như là hỏa long, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình hết thảy tất cả, hủy thiên diệt địa. Khô Lâu Vương sắc mặt cứng ngắc ở đang muốn chạy trốn, mây hình nấm bộc phát sóng xung kích trực tiếp đem hắn thôn phệ, từ trên đời này biến mất. Trọn vẹn một canh giờ, bạo tạc mới dừng lại. Toàn bộ Khô Lâu cốc bị tạc náo loạn, tất cả Khô Lâu ma binh đều bị một mẹ hút gọn. Còn tốt cái này vách núi rất sâu, chứ ngực mặt trượng, không có liên lụy đến phía trên, chỉ là đám người vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân mặt đất đều tại chấn động, vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Ta tạo. Hoàng Cửu Long ngây ngẩn cả người. Miệng há đến to lớn, như là thấy được tận thế cảnh tượng, căn bản khép lại không lên, đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt. Chỉ là rất nhanh, hắn tự hồi thần lại, cố giả bộ chấn định khinh thường nói, bất quá là trong tay có bom thôi, không tính bản lĩnh thật sự. Nói xong, hắn đột nhiên đoán được, cái này bom hẳn là Diệp Thanh Giao đưa Tiểu Thấu Minh. Lập tức, hắn ghen tị mặt đều bơm méo. Ta nhổ vào. Bằng cái gì Tiểu Thấu Minh có như vậy tốt sư tôn, lại trái lại ta sư tôn Lữ Vạn Hồng, mẹ nhà hắn, hắn tính cái gì đồ vật. Chương 397. Màn đêm sơn trang chương 397, màn đêm sơn trang U Minh Thánh Chủ cũng ngây dại. Hắn vốn cho rằng đây là một trận lề mề ác chiến, nhưng lại thế nào cũng không nghĩ tới, tòa này liền ngay cả mình đều không thể dung chuyển thế lực to lớn, đối với người ta Thái Huyền Đạo Tông tới nói, đơn giản cùng cái một đồng dạng. Người ta nhẹ nhàng một câu, liền phán định Khô Lâu cốc tồn vong. Sau đó không cần tốn nhiều sức, nói diệt liền diệt. Đa tạ tiền bối. Tiền bối công cao cái thế, vãn bối kính nể không thôi. U Minh Thánh Chủ quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền, bị Tô trưởng ca thật sâu tin phục. Phía sau U Minh Thánh Địa những người khác, cũng tất cả đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính. Không cần phải khách khí. Tô trưởng ca nhàn nhạt thu tay lại, phân phó Chu Tĩnh nói, lên đường đi. Chu Tĩnh lúc này còn không có mất thần, chỉ là nghe được phân phó, chặn lại nói, "Đây." Còn như trong tiểu ngu yến vũ, trong lòng sớm đã là sóng biển cuộn cuộn. Tiền bối chờ một chút. U Minh Thánh Chủ ôm quyền nói, ngài giúp vãn bối trừ bỏ này họa lớn trong lòng, vãn bối nguyện ý một đường hộ ngài đến Càn Khôn Thánh Địa, đại ân không giúp được, kinh sợ một chút đạo trích vẫn là có thể, còn xin ngài không muốn từ chối, liền để vãn bối tận một tia chút sức mọn. Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu có ma đầu kia mở đường, quả thật có thể tiết kiệm không ít chuyện, nói, có thể, lên đường đi. U Minh Thánh Chủ đại hỉ, lập tức dẫn người cung kính theo sau. Đám người đằng không mà lên, vượt qua ước vạn trượng vách núi, hướng phía đối diện bay đi. Cái này vách núi chẳng những sâu, mà lại bao la vô biên, chỉ là đám người thấp nhất đều là võ thần cấp bậc đại tu sĩ, hành độ hư không đơn giản như một. Làm bước vào đối diện thổ địa sau, trước mắt là một mảnh ốc giã vạn dặm sơn lĩnh, bao la vô biên, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn tới đường chân trời. Rừng núi hoang vắng, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. U Minh Thánh Chủ cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phân phó thủ hạ để cao lực chú ý. Vì tiên bối phân ưu. Vâng, Thánh Chủ. Chúng ma đạo gật đầu. Những này ma đạo đều là U Minh Thánh Địa rất nhiều cao tầng, tu vi cao thâm, phóng tới ngoại giới đủ để quét ngang trăm vạn tông môn, nhưng ở nơi này là Tô trưởng ca tiểu đệ bên trong tiểu đệ. Hoàng Cửu Long nhìn xem bọn hắn như thế nghe lời, trong lòng thoáng qua một tia ghen ghét. Đi về phía trước một đoạn đường sau, sắc trời dần dần đen lại. Đột nhiên, không gian hiện hiện một trận gợn sóng, như là mặt bằng. U Minh Thánh Chủ nhướng mày, có loại xuyên qua một tầng lồng khí cảm giác. Nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa sơn trang, hoa lệ đẹp đẽ, tạo hình cổ đặc, giường cột chạm trổ hiển thị rõ bất phàm. Tại đêm tối phía dưới, sơn trang bị làm nổi lên tựa như tọa lạc tại một mảnh âm màn bên trong giống như, so như màn đêm sơn trang. U Minh Thánh Chủ cảm thấy có điểm không thích hợp, hạ lệnh, đề cao cảnh giác. Lúc này, sơn trang cửa lớn đột nhiên rộng mở, từ bên trong đi ra rất nhiều người, một người cầm đầu là một người trung niên nam tử, mặc một bộ áo vải, tướng mạo chất phát thuần phát, mang theo một chút tồi tớ đi tới. Qua đường khách nhân, sát trời đã tối, muốn nghỉ ngơi sao? 5000 linh thạch một đêm. Nguyên lai là chào hàng. U Minh Thánh Chủ thở dài một hơi. Trong tiệu, Tô trưởng ca vén rèm lên, mắt thấy sắc trời sát thực tối đen, khoát tay phân phó nói, "Tốt, đi qua đi." Một đoàn người tiến vào trong sơn trang. Cái này sơn trang rất lớn, nội bộ có động tiên khác, lầu các san sát, khách phòng vô số, xem xét liền biết là thường xuyên làm loại này buôn bán, liền so như khách sạn đồng dạng. U Minh Thánh Chủ nhìn khắp bốn phía, dần dần suy nghĩ minh bạch, có rất ít người tại rừng núi hoang vắng làm ăn, vậy cái này tòa sơn trang ở chỗ này tự nhiên không có đối thủ cạnh tranh, rất dễ dàng kiếm tiền. Lúc đầu rất bình thường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, U Minh Thánh Chủ đột nhiên thần sắc biến đổi. Không đúng, rừng núi hoang vắng, nào có như vậy nhiều người dừng chân. Đã không có người, kia lại thế nào kiếm tiền? Trong mắt của hắn hiện lên một đường hào quang, cẩn thận quan sát đến bốn phía, trong lòng đã đem cảnh giác đề cao đến cực hạn. Rất nhanh, đám người tiến vào một tòa rộng rãi lầu cát, trên dưới 5 tầng, có thể dung nạp rất nhiều người ở lại. Tiến vào bên trong thời điểm, Chu Tĩnh quan sát được, hành lang hai bên trên vách tường khắc dấu lấy rất nhiều bích họa, thuần một sắc đều là nữ tử, ngũ quan ôn nhu, chỉ là những cô gái kia nhưng không có cánh tay, giống như bị người cứ thế mà chặt đứt. Hắn cũng không để ý có thể là phá, nhưng rừng núi hoang vắng khó tìm công tượng, liền tạm thời không có tu bổ đi. Mà bên này, U Minh Thánh Chủ nhìn xem những này bích họa, cảm giác được rất không thích hợp, chỉ là lại nhìn không ra cụ thể là lạ ở chỗ nào. Giao qua linh thạch về sau, đám người ngay ở chỗ này dàn xếp lại chờ ngày mai lại lên đường. Chương 398. Đêm khuya bước chân, ác quỷ truyền thuyết. Chương 398. Đêm khuya bước chân, ác quỷ truyền thuyết. Đêm khuya, một vòng trăng máu tại vẻ lo lắng bên trong dâng lên, lơ lửng hư không. Trong sân trang, Hoàng Cửu Long đang tại ngủ say, trong mông lung chợt nghe cái gì, đột nhiên mở to mắt. Đập, đập, đập. Kia là tiếng bước chân tại dần dần vang vọng. Hành lang có người. Hoàng Cửu Long nhìn về phía ngoài cửa, nhưng cảm giác bên trong, phía ngoài hành lang rõ ràng giống tuyết, vì sao lại có tiếng bước chân? Trong lòng của hắn nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, kia là ác quỷ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại một ít vắng vẻ kỳ quặc địa phương, mỗi đến đêm dài lúc, liền có một ít ác quỷ ra. Đập, tiếng bước chân lại vang lên, đem Hoàng Cửu Long suy nghĩ kéo lại. Tê, hắn sợ run cả người, bối rối hoàn toàn không có, rón rén xuống giường, đem cửa mở một đường nhỏ nhìn lại. Một chút quét tới, bên ngoài căn bản cái gì đều không có, không có vật gì. Kỳ quái, Hoàng Cửu Long ra đầu dần dần run lên. Cũng liền tại lúc này, lại là một tiếng bước chân vang vọng. Đập, cái này âm thanh tiếng bước chân nhất là đủ nặng, đặt chân cực kỳ dùng sức. Hoàng Cửu Long ánh mắt nghiêm trọng, đang muốn dò xét nguyên nhân, lại đột nhiên chú ý tới kia trên hành lang bích họa, vậy mà không có mặt. Thả mắt nhìn lại, nguyên bản ngũ quan nhu hòa, duy chỉ có thiếu khuyết cánh tay bích họa nữ tử, vậy mà không có ngũ quan. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, quá sợ hãi. Không có quỷ a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, trong lòng sinh ra sợ hãi. Một cô bất lực cô đơn cảm giác đánh tới. Không được, ta phải đi tìm những người khác cùng ở. Nhưng tìm Tiểu Thấu Minh không được, toàn trường chỉ có U Minh Thánh Chủ thực lực mạnh nhất, ta phải đi tìm hắn. Hoàng Cửu Long trầm tư một lát, cắn răng một cái, lấy dũng khí đẩy cửa liền xông ra ngoài. U Minh Thánh Chủ liền ở tại lầu 2, mà hắn là ở tại lầu 1. Cũng liền tại ra cửa sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tiếng bước chân kia sẽ không phải là từ lầu 2 truyền đến a. Hắn không dám nhìn hai bên bích họa, bước nhanh vọt tới lầu 2. Nhưng đi vào lầu 2 sau, phát hiện hành lang cũng không có người. Khoe miệng của hắn hung hăng co quắp một chút, buông ra cảm giác, hướng phía lầu 3 lầu 4 cảm giác mà đi. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, lầu 3 lầu 4 lầu 5 hành lang, hết thảy đều không có người. Nhưng lúc này, kia ngừng tịch tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Đập, lực lượng đồng dạng đụng nặng, tựa như là một cái cự hán. Hoàng Cửu Long toàn thân run lên, đột nhiên cảm giác được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lập tức, đối mặt khuôn mặt, chỉ gặp một cái áo trắng lao hầu tại cuối hành lang, dưới chân thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy tiếng bước chân. Hoàng Cửu Long sắc mặt đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, bà lao kia chân, vậy mà không có chân. Nói cách khác, hai chân của nàng là treo lơ lửng giữa trời. Nhưng vì cái gì, sẽ có bàn chân rơi trên mặt đất giẫm đạp âm thanh. Tê, Hoàng Cửu Long tê cả da đầu, trái tim một nháy mắt nhảy tới cổ họng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên hiện hiện một con hắc thủ, siêu một tiếng, bắt lấy hắn. Tới. Ầm. Cửa phòng đóng lại, cái này tay đem Hoàng Cửu Long lôi vào bên cạnh trong phòng. Hoàng Cửu Long lập tức trợn trắng mắt, cho là mình bị ác quỷ bắt lấy, trái tim đều đột nhiên ngừng bỗ. Nhưng khi trở lại nhìn xem, phát hiện người trước mắt không phải người bên ngoài, lại là U Minh Thánh Chủ. Thế nào chuyện? Trong lòng hắn sợ giật mình. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. U Minh Thánh Chủ chau mày, vô cùng khẩn trương nói, nguy rồi, chúng ta lọt vào cái bẫy. Hoàng Cửu Long lông mày nhảy một cái, vội vàng nói, thế nào chuyện? U Minh Thánh Chủ nhìn một chút phía ngoài trăng máu, hô hấp đông nhiên dồn dập lên, nói, quỷ thánh xuất động. Quỷ thánh? Hoàng Cửu Long chấn động trong lòng. Đó là ai? Thượng cổ thời đại một vị cổ đại thánh nhân. U Minh Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc, người này có được cực kỳ cường hành thể chất, tên là Vạn Quỷ Thần Thể, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn quỷ. Thượng cổ thời đại đại thanh toán vào cái ngày đó, hắn từng dùng cái này thể chất nghịch hành phạt thiên, ỷ vào này thể chất cùng kẻ hủy diệt triển khai quyết chiến. Ngày đó vạn quỷ xuất lồng, trọn vẹn cùng kẻ hủy diệt đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đều là thất bại. Đây đều là ta U Minh Thánh Địa một chút cổ tịch ghi chép, ta vốn cho là hắn tại chàng hạo kiếp kia bên trong vẫn lạc, không nghĩ tới vậy mà không chết. Thì ra là hắn là giả chết. Không ổn a, người này lại kẻ hủy diệt dưới mí mắt giả chết thoát thân, quả thực đáng sợ. So ta U Minh Thánh Địa khai sơn lão tổ tông đều muốn kinh khủng, mà lần này đến, sợ là chặn giết thánh binh. Hoàng Cửu Long sắc mặt tại chỗ đại biến. Cổ đại đại năng xuất hiện. Đồng nhiên, U Minh Thánh Chủ lại cảm giác được cái gì, mí mắt bạo khiêu, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không được, không chỉ quỷ thánh, còn có cái khác cổ đại thánh nhân. Chương 399. Hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, phản phất giống như ở lưng đối thương sinh. Chương 399. Hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, phản phất giống như ở lưng đối thương sinh ngoại giới. Ba đạo thân ảnh với trong bóng tối đi ra, cất bước trong hư không, toàn thân khí tức một nháy mắt phóng thích mà ra, lập tức hư không đổ sụp, đại địa vỡ vụn, kinh khủng uy áp vô tình nghiền áp xuống. Ba người khí tức như vực sâu, thần uy như ngục, che đậy thương cùng, mỗi một người đều như cổ lão chân thần giống như sừng sững, đáng sợ uy áp lan tràn mà ra, áp bách phạm vi vạn giảm. Nguyên cảnh, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống đổ sụp xuống dưới, vỡ ra vạn trượng hạp cốc cùng vực sâu. Ta thượng thương, quỷ thánh. T. Còn có dục huyết hào thánh. Các ngươi mau nhìn, không chỉ đám bọn hắn hai cái, liền ngay cả thanh thương kiếm thánh đều tới. rất nhiều người đều hoảng sợ thất sắc ngưỡng vọng bên ngoài, mắt chỗ cùng ba đạo thân ảnh tại hư không dạo bước, mỗi một vị đều là cổ đại thánh nhân, chuẩn thánh tu vi, trên thân quét sạch ra khí tức không khỏi là trời long đất nở, rời núi lấp biển giống như, nhưng dễ như trở bàn tay tặng người hồn về địa ngục. Ba tôn cổ đại thánh nhân đồng thời xuất hiện, tiên tinh trong đêm trong nháy mắt vang lên tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, phải biết dù là không phải ba vị, cho dù chỉ là một vị thánh nhân đến, liền có thể đánh nơi đây chi số không vỡ vụn, hóa thành phế tích. Bây giờ lại duy nhất một lần tới ba cái, thánh binh còn có thể thủ được sao? Tê. Trong lầu cát, Chu Tĩnh hung hăng sợ run cả người, tay chân đều không nghe sai sử, tại cỗ uy áp này xuống dưới rung động phát run, sắc mặt trắng bệch như đất. U Minh Thánh Chủ cũng đổ hít sâu một hơi, hô hấp dồn dập nhìn lại, khi thấy kia trong hư vô bộc phát thần uy ba vị cổ đại thánh nhân, sắc mặt hoảng sợ thất sắc, trái tim đều nhảy nhót ra cổ họng. Ba vị này thánh nhân đều có được cực mạnh thể chất. Tại thượng cổ thời đại kết thúc ngày phán quyết, bọn hắn lấy cường hành thể chất đại chiến kẻ hủy diệt, thất bại sau tự chém một đao phong cấm bản nguyên, tránh thoát đại thanh toán, đáng sợ đến cực điểm. U Minh Thánh Chủ run lẩy bẩy, cũng cần cầu, hy vọng bọn họ không phát huy ra nguyên bản thực lực, không phải cũng có những người khác ngửa mặt lên trời khẩn cầu, hy vọng ba vị kẻ cướp đoạt không cách nào phát huy nguyên bản thực lực. Kia ba vị thánh nhân không nói trước hắn thực lực, chỉ là có thể tại kẻ hủy diệt thủ hạ tránh thoát ba lần liền đủ để chứng minh tự thân kinh khủng, nhưng tự chém một đao đối với thực lực hao tổn cũng là đáng sợ. Bọn hắn trước mắt hẳn là bộc phát không ra hoàn chỉnh thánh cảnh tu vi, nhưng cho dù bộc phát không ra nguyên bản thực lực, ba cái tụ cùng một chỗ cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thánh binh mặc dù quý giá, nhưng ba vị thánh nhân cùng nhau đến, còn có thể thủ được sao? Hoàng Cửu Long trong lòng sợ hãi, U Minh Thánh Chủ cũng không được, trông cậy vào Tiểu Thấu Minh có thể làm sao? Cái khác các phòng đám người không khỏi là hô hấp dồn dập, thể nội trái tim đều ra tốc nhảy lên gấp mấy trăm lần, càng là cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như là biết mình hẳn phải chết, tử vong sắp xảy ra đáng sợ chiếm cứ đám người thức hải. Duy chỉ có Lầu Năm Ngu Yên Vũ không chút nào hoảng, dám đến bắt cóc thánh binh, đơn thuần muốn chết. Còn như Tô Trường Ca, không chút hoang mang uống một ngụm trà, theo sau nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, nói, chuyện cuối cùng trở nên có ý tứ đi lên. Trăng máu phía dưới, Quỷ Thánh, Dũng Huyết Hào Thánh, Thanh Thương Kiếm Thánh, ánh mắt cũng đều đồng loạt quét tới, ánh mắt xuyên thủng tất cả nhìn thấy phía dưới lầu các tình cảnh. Khoe miệng hướng lên dơ lên mà ánh mắt cũng khinh miệt lạnh lùng, phản phất giống như đối đãi từng cái đợi làm thịt cừu non, bờ môi treo cười lạnh. Đồng loạt nói, một con gà con cũng dám đến hộ tống thánh minh. Chán sống rồi. Quỷ Thánh vẻ lo lắng đồng tử đã qua, ánh mắt thẳng tắp xuyên thủng lầu cát, đã nhìn thấy Tô Trường Ca trong tay thánh minh tuy tốt nhưng cũng chỉ có cường đại người mới có thể hộ tống, như vậy một cái yếu gà cũng xứng đỉnh lấy hộ tống người tên tuổi rỗng rạc, đồng thời còn tại kia thần sắc lạnh nhạt uống trà, coi là thật không biết chữ chết thế nào biết. Vô tri tiểu bối. Dù Huyết Hào Thánh giận mắng một tiếng, trong tay đã hiện hiện một thanh mang máu chiến kích chuẩn bị triển khai giết chóc, đây là đấu chiến thánh kích, lấy dính máu thánh nhân mà uy danh truyền xa, thượng cổ thanh toán ngày đó không biết thừa cơ hấp thu nhiều ít thánh huyết. Thanh Thương Kiếm Thánh cầm trong tay một thanh ẩm huyết kiếm, nhưng hấp thu thiên hạ vạn huyết tẩm bổ bản thân, lấy chiến dưỡng chiến, trăm trận trăm thắng, dưới mắt hắn tiện tay vung lên, một sợi khí tức tại chỗ nhường thường không phá nát, đại địa sụp đổ, đáng sợ thánh cảnh uy thế quét ngang đại địa. Trong lầu các, mọi người không khỏi là sợ hãi hoảng sợ, ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng rung động, ba tôn thánh nhân khủng bố như thế, cho dù điện hạ kinh khủng như vậy, nhưng đối mặt ba vị thánh nhân cũng không có phần thắng chút nào có thể nói à, dưới mắt chỉ hy vọng bọn hắn không phát huy ra nguyên bản thực lực, kéo tới tiếp viện đến. Có người đang muốn tiêu đốt tín hiệu phát ra cầu cứu. Đồng nhiên, nhìn thấy một đường áo trắng thân ảnh độn không mà ra, chân đạp hư vô, nhẹ nhàng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, phản phất giống như ở lưng đối thương sinh, cầm trong tay một thanh pha tạp đại kiếm, một cỗ bành trướng không thôi khí thế bộc phát mà ra, quần áo theo gió bay múa, phản phất giống như một tôn lóa mắt vô song cổ đại chí tôn đạp phá thời không trường hà xiển xích. Tại thời khắc này, đang lâm giữa thiên địa. Chương 400, nghiền ép. Chương 400, nghiền ép. Ừm. Cố khí tức này là. Quỷ Thánh sắc mặt dẫn đầu biến đổi, chẳng biết tại sao, trong tay Vạn Quỷ Phiên đống nhiên bắt đầu run rẩy lên. Mà hai người kia cũng đều trong cùng một lúc trong lòng giật mình, tùy theo mà đến chính là ra đầu tê dại sợ hãi, thế nào chuyện, cố khí tức này, thế nào có loại sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn hắn không biết rõ này khí tức đến tột cùng là cái gì, cũng không biết rõ nỗi sợ hãi này đến tột cùng nơi phát ra với nơi nào, chỉ có đáy lòng kinh hãi. Một cô cực đoan bị áp chế cảm giác gáp bách ở trong lòng. 3-1, ưu thế tại ta, lên. Dũng Huyết Hào Thánh là có tiếng kẻ tàn nhẫn, cứ việc tê cả da đầu, nhưng vung tay lên đấu chiến thánh kích đâm xuống dưới, đáng sợ thánh huyết huy sái có thể bồi dưỡng một phương sinh linh đồ thắng, dọa người mũi kích mang theo hủy diệt ngang ngược khí tức ám sát mà đi. Cái này một kích như là tia chớp xẹt qua, đâm thẳng thương khung xuyên thủng, hư vô đổ sụp, thanh âm vô cùng chấn, vô tận giết chóc khí cơ còn chưa hoàn toàn phóng thích, phía dưới đám người liền đã cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, như là muốn hồn về địa ngục. Không được. Vậy mà phát huy bảy thành thực lực, đáng sợ. U Minh Thánh Chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này, không ngờ tới Dụng Huyết Hào Thánh tự chém một đao lại còn có thể phát huy ra bảy thành thực lực, cái này một kích xuống dưới chỉ sợ có thể đem đại địa đều cho đâm xuyên, chọc ra một cái vực sâu vạn trượng. Là thể chất tác dụng. Chu Tĩnh nhìn ra mánh khóe, Dụng Huyết Hào Thánh người mang hung thần chi thể, nhưng vì nhục thân cung cấp trăm vạn lực lượng tăng phúc, một kích phía dưới trời long đất nở, động đất sợ. Quỷ Thánh trong mắt hiện hiện tàn nhẫn, ba vị thánh nhân đến, cho dù là trời đều có thể chọc ra một cái đại lỗ thủng, còn có thể đừng sợ hắn, Vạn Quỷ Phiên trực tiếp tế ra ngoài. Ông. Vạn Quỷ Phiên đón gió căng phồng lên lúc và lần, che khuất bầu trời, sen lẫn thành một mảnh ngập trời hung lệ sát phạt phong bạo, ùn ùn kéo đến, cùng bạo sát ý hóa thành một mảnh vạn quỷ xuất lồng cảnh tượng, mắt thường nhìn lại hư không một mảnh đen kịt, như là hắc ám hoành ép, hướng xuống đất trả đạn. Chúng ta mặc dù không phát huy ra nguyên bản thực lực, nhưng có thể chất đặc thù mang theo, muốn nghiền ép ngươi như giết gà giết chó. Thanh Thương Kiếm Thánh ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn thượng cổ thời đại cướp đoạt một chỗ tiên tiên kiếm cốt, dung hợp về sau tiến hóa làm tiên tiên kiếm thể, sớm đã nhân kiếm hợp nhất, dưới mắt một kiếm bổ ra, cùng bạo khí thế trực tiếp đem đại địa xé rách, đáng sợ uy thế xé liệt địa mặt hết thảy tất cả, như một kiếm này bổ tiến sâu trong lòng đất, đủ để bổ ra ước vạn trượng sâu uyên, sinh sinh cải biến ước vạn giảm địa hình. Hô, U Minh Thánh Chủ cùng đám người tất cả đều ngừng thở, hai hùng kết bĩa, đây là ba tôn chuẩn thánh toàn lực một kích, rõ ràng thế công còn chưa tới, đáng sợ uy thế liền đã gây nên tiên địa ba động, trời đất sụp đổ, rung chuyển trời đất, phảng phất giống như tận thế đến. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đi lên chỉ là phá hôi, có chút ý tứ. Tô Trường Ca ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, đối đại ba vị cổ đại thánh nhân phảng phất giống như đối đại ba con kiến nhỏ, con ngươi từ đầu đến cuối đều là một mảnh đạm mạc, vạn quỷ thần thể, hung thần chi thể, thiên tiên kiếm thể, không có ý tứ, ta có bá thể ép thế gian. Muốn hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Nhìn xem kia đâm tới đấu chiến thánh kích, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay. Ầm ầm, thánh kích nổ tung, giống như pháo hoa nổ tung, kia lửa tung tóe. Nhìn lại kia đầy trời bóng đen hoành ép và quỷ. Bạch, nhẹ nhàng vung ra một kiếm, một đường sáng chói như tinh hà, sắc bén quang mang phảng phất giống như xẹt qua vạn cổ, lóa mắt vô song, kia trả đạt mà đến vạn quỷ không khỏi dừng bước, tựa như nhìn thấy vũ trụ tinh hà giống như, từng dãy nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thiên địa bách vạn ức tử đại tăng kiếm. Nó từng giết qua giữa thiên địa trăm vạn ức chi chúng, ngươi cái này vạn quỷ xuất lồng, tại trước mặt nó như thổ kê chó kiểm. Cuối cùng nhất thấy lại hướng kia Thanh Thương Kiếm Thánh cuồng bạo một kiếm, ngay cả kiếm cũng không từng sử dụng, chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm một chút chạm đi qua. Ầm ầm, ở huyết kiếm nổ tung liên đới lấy Thanh Thương Kiếm Thánh cánh tay đều nổ tung, máu me đầm địa, xương vỡ văng khắp nơi. T. Thanh Thương Kiếm Thánh hung hăng hít một hơi lãnh khí, đầu óc trống rỗng, như là hít thở không thông giống như, trời ạ, đây là cái gì chiến lực, vì sao vẹn vẹn nhẹ nhàng một chỉ, liền có như thế chi uy? Còn chưa kịp phản ứng, ngươi hào làm kiếm thánh. Vậy thì tốt, tiếp ta một kiếm. Bạch. Một đạo kiếm mang hiện lên, như lôi đỉnh sẽ qua, diễn dịch sinh tử. Trong lúc đó, cuồng phong gào thét, thiên địa rên rỉ, tựa hồ đang vì sắp vẫn lạc thánh nhân cực kỳ bi ai. Thanh Thương Kiếm Thánh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cuốn quýt lên kích, một kiếm bổ ra thương cung, lại tại trôi kiếm này trước ngay cả một tia sức phản kháng đều không, cảm giác bên trong tựa hồ đối phương có được càng cao hơn thể chất, hoàn toàn nghiền ép chính mình. Chết. Một tiếng hét to, như rộng lớn đạo âm. Thanh Thương Kiếm Thánh trái tim đều rung động hai rung động, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, tia lửa tung tóe, thì ra là ẩm huyết kiếm đã bị đối phương bổ ra, mà một kiếm kia vượt ngang bao la bắt ngát hư không, bổ vào trên người mình. Giang rắc giang rắc, xương vỡ nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, mưa lớn như mưa. Nô, ta thua, ngừng. Giang rắc. Thanh Thương Kiếm Thánh cầu xin tha thứ nói đều không nói toàn bộ, trước mắt một kiếm vô tình chém tới, đầu của hắn nhất thời dọn nhà, máu chảy ồ ạt, mưa máu mưa như chút nước mà rơi. Một cái thi thể cấp tốc hạ xuống mà đi, một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất bên trên, nổ thành một mịn. Trong nháy mắt, thiên địa giao cảm, hạ xuống mưa máu. T. Trời ạ. Vừa đối mặt, Thanh Thương liền vẫn lạc. Dũng huyết hào thánh tê một tiếng sợ run cả người, toàn thân phát run, trong mắt sinh sôi vô tận sợ hãi, dù là từ thượng cổ thời đại tránh thoát ba lần kẻ hủy diệt thanh toán, vậy mà không có ở trong tay đối phương đi qua một hiệp. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Như là đi lại kẻ hủy diệt, một kiếm liền nhường Thanh Thương mất mạng. Mà Quỷ Thánh đã sớm bị trấn trụ, tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ngang, toàn thân lông tóc đều cơ hồ muốn nổ tung. Đây là cái gì cấp bậc chiến lực, tại sao lại như cường đại, ngay cả kiếm thánh đều không thể tại dưới kiếm của hắn đi qua một chiêu. Chương 401. Chuẩn thánh bất lạc. Cho dù là ba đánh một cũng như mổ heo giết chó. Chương 401. Chuẩn thánh bất lạc. Cho dù là ba đánh một cũng như mổ heo giết chó. Các ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm. Đột nhiên, một thanh âm quán triệt thương cung. Hai người hoảng sợ dương mắt, trong mắt sinh sôi cực đoan hoảng sợ, nhìn xem kia nhẹ nhàng áo trắng thân ảnh dạo bước ở trong hư vô phảng phất giống như nhìn thấy kẻ hủy diệt, sau lưng của hắn mơ hồ có thần quang hiện hiện, quanh thân đạo âm bị sướng, thân thể truyền ra mênh mông vô ngần thánh cảnh khí tức. Đây là một tôn nhục thân thành thánh tân tấn đại năng. T. Chơi ạ. Không thể tưởng tượng nổi. Quỷ thánh cùng dục huyết hào thánh đồng loạt trái tim rung động, bọn hắn thế nhưng là liên tục tránh thoát ba lần đại thanh toán mà không vẫn, mà người trước mắt tuy có mấy phần kẻ hủy diệt uy thế lại cuối cùng cũng không phải là kẻ hủy diệt, cho dù là kẻ hủy diệt bọn hắn cũng có thể lấy thể chất cùng nhau cả tay. Dưới mắt ha có thể tại một tôn chỉ là nhục thân thành thánh gia hỏa trước mặt cúi đầu. Liều mạng với ngươi. Quỷ thánh huy động vạn quỷ phiên, dục huyết hào thánh cánh tay một lần nữa hiện hiện một cây chiến kích, phá không bạch một cái, uy thế cường đại phảng phất giống như một đạo thiểm điện, nổ lên vô tận khí lãng, đâm rách hư không, hướng phía trước đâm tới. Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, chỉ một ánh mắt quét tới. Ầm ầm. Vạn quỷ phiên cùng chiến kích lúc này nổ tung, hóa thành chói mắt pháo hoa. Không. Hai người không thể tin kêu to. Vẹn vẹn một ánh mắt, lại có như thế chi uy lực. Hắn chỉ là nhục thân thành thánh, cũng không phải là ngay cả hồn linh đều tu luyện thành thánh, vì sao có như thế kinh khủng chiến lực? Không đợi bọn hắn tiếp tục bộc phát thế công, trước mặt siêu một tiếng, như là một trận gió sẽ qua, đáng sợ phong mang áp sát tới, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một kiếm hướng phía cái cổ chém tới. Không, cái này sao có thể? Bạch, hốt, hai cái đầu lâu phóng lên tận trời, mưa máu như chút nước, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa rên rỉ. Mà hắn nhục thân, tại kinh khủng một kiếm xuống dưới thịt nát xương tan, hóa thành bụi bặm lịch sử. bất quá là mấy hiệp, ba vị thánh nhân toàn bộ ngã xuống, liên hợp lại cũng không đủ dừng lại giết, như giết gà giết chó. Tô Trường Ca nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, trên thân nhỏ máu chưa thấm. Trên mặt đất, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, như là một mảnh chân không, lại như cùng là lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có một thanh âm nào truyền ra. Thẳng đến thật lâu về sau, tê, Chu Tĩnh phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thanh âm, toàn thân phát run, bờ môi không quy luật lúc đích, đối đãi trước mắt một màn này như đối đãi một trận ảo giác. Mà những người khác, càng là lương phát thuật, liền tâm tạng đều ngừng đập, Ngô Yên Vũ dù cho có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy cái này giết thánh nhân như giết gà làm thịt chó huyết tinh chẳng diện, cũng là không khỏi thân thể run rẩy, đáy lòng rung động đến cực điểm. Trời ạ, giết thánh nhân như làm thịt sâu kiến, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, một màn này nói cái gì cũng vô pháp tin. Mà tại lúc này, tất cả mọi người mới cuối cùng lưu ý đến, đạo này áo trắng thân ảnh trên mặt đeo một tấm mặt nạ. Ha ha ha, nguyên lai là vị kia thật thiên điều, ha ha ha, vị sư huynh này, xin nhận ta cúi đầu. Hoàng Cửu Long hồng quang đầy mặt, đi đường mang gió, hấp tấp chạy ra, đối trong hư không Tô Trường Ca bái hai bái, hắn vừa rồi đáy lòng đối cái này áo trắng thân ảnh rất quen thuộc, rồi sau đó lại nhìn thấy hắn trên mặt đeo mặt nạ, lập tức hiểu ra, thì ra là vị kia thật thiên điều chạy đến cứu bọn họ. Tô Trường Ca quét mắt nhìn hắn một cái, theo sau sờ sờ mặt bên trên mặt nạ, không nói cái gì, chỉ là đáy lòng kinh hỉ. Vĩnh Hằng Bá Thể quả nhiên cường hành. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt ba người này không cách nào bộc phát ra nguyên bản cấp thánh nhân thực lực, nếu không sẽ là một trận ác chiến. Không chỉ có như thế, Thiên Địa Bách Vạn Ước Tử Đại Táng Kiếm cũng rất mạnh, không hổ là hệ thống xuất phẩm, một chiêu liền dây vạn quỷ xuất lồng. Đúng lúc này, theo quỷ thánh bỏ mình, cảnh sát chung quanh đột nhiên biến sắc, tựa như là một cái kết giới phá vỡ, bốn phía từng tấc biến trắng. Một lát sau, đám người phát hiện sáng sớm đã lớn sáng. T. Đột nhiên có người phát hiện cái gì, chấn động vô cùng. Không phải đâu, cái này, nơi này thế nào chuyện? Chương 402. Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh chương 402, Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh đám người giật mình, đội vàng xung quanh dò xét, lúc này mới phát hiện thì ra là nơi đây cũng không có cái gì sơn trang, mà đêm qua kia nhiệt tình đón khách nam tử trung niên cùng tới tớ, cũng tất cả đều không thấy, xung quanh đều là nghĩa địa. Thì ra là nơi đây là một cái hợp táng mộ bầy. Trong ngay mắt, giữa sân cả đám đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. T. Ta dựa vào. Thì ra là từ đêm qua bắt đầu, mọi người liền đã rơi vào quỷ thánh cái bẫy, cái gì sơn trang, cái gì trang chủ tôi tớ, tất cả đều là nghĩa địa của quỷ. Có người chấn kinh, có người kinh dị, càng nhiều người thì là phía sau mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Vốn cho rằng là tiến vào sơn trang, kết quả lại là tiến vào nghĩa địa, quá dọa người. Hồi lâu về sau, mọi người dần dần thu liễm cảm xúc, lúc này mới phát hiện trong hư không áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã không thấy. Điện hạ quá mạnh, chúng ta mặc cảm. Chu Tĩnh cảm thán. Không sai, không hổ là Thái Huyền Đạo Tông người, kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy. Thái Huyền Đạo Tông thật không hổ là Thương Lan giới đệ nhất đại tông, ra một người dù là giết thánh nhân cũng như đổ heo làm thịt chó. Những người khác cũng là ở trong lòng than thở, một trận chiến này mang tới xung kích thật sự là quá khổng lồ, một người một mình đối mặt ba vị chuẩn thánh, cơ hội như đơn phương tàn sát, quét ngang nghiền ép. Mặc dù kia ba tôn chuẩn thánh không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng ba đánh một chiếm hết ưu thế, lại bị cứ thế mà cường thế chém giết, thế nào nhìn đều là điện hạ uy vũ. Chỉ có Hoàng Cửu Long sắc mặt nhìn không tốt. Hắn nghe quanh mình đều tại khen tiểu thấu minh, trong lòng không biết nên không nên nói cho bọn hắn, kia kỳ thật cũng không phải là Tô Trường Ca, mà là tông môn vị kia tuyệt thế thiên kiêu chạy tới cứu chàng mà thôi, kết quả lại bị các ngươi ngộ nhận là tiểu thấu minh, ai, thật sự là ngu xuẩn à. Nghỉ ngơi một lát, sau đó lên đường đi. Đồng nhiên, Tô Trường Ca thanh âm vang lên. Đám người đồng loạt sững sờ, chợt liền nhìn thấy Tô Trường Ca không biết từ chỗ nào đi ra, thân ảnh cùng vừa rồi không khác nhau chút nào, áo trắng như tuyết, phiêu giật thoải mái, lóa mắt vô song. Đám người vội vàng chen chúc đi lên, nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ điện hạ, đa tạ tiền bối. Tiền bối thực lực có 102 sơn hải, cho dù là tam thánh liên thủ đều bị ngài chém giết, thật sự là cường hành phi thường, chúng ta mỗ mực. U Minh Thánh chủ cùng ở đây tất cả mọi người bờ môi lúc đích, cũng không biết nên nói cái gì tốt, bởi vì vô luận nói cái gì đều không thể biểu đạt ra trong lòng rung động. Mạnh, quá mạnh. Giả y như thật. Hoàng Cửu Long nhìn lướt qua Tô Trường Ca trên người áo trắng, trong lòng kinh thường. Bất quá là thân ảnh có chút giống mà thôi, vậy mà đường hoàng đi tiếp thu mọi người tôn bái, đơn giản có mặt. Sau đó, mọi người tại Tô Trường Ca an bài xuống, tìm một nơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ một ngày, tất cả mọi người mới bất đau tới. Theo sau, tiếp tục lên đường. Lần này, theo ba vị cổ đại thánh nhân bị giết, không biết có phải hay không là có cái khác cổ đại đại năng âm thầm đã nhận ra, trên đường không còn có gặp phải bất luận cái gì chặn giết người. Một đoàn người có thể thuận lợi tiến quân thần tốc. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, rất nhanh lại qua mấy ngày, cách Càn Khôn Thánh Địa càng ngày càng gần. Lại đi mấy ngày, muốn đến Càn Khôn Thánh Địa thời điểm, Tô Trường Ca chú ý tới, trên đường hàng ngàn hàng vạn tòa che trời đại sơn đều bị cháy rủi, có chút thậm chí bị đốt vì đất bằng, từ tường đổ có thể mơ hồ nhìn ra nơi đó tựa hồ cũng là một chút không kém thế lực, nhưng chẳng biết tại sao đều bị một mùi lửa đốt đi. Từ bị diệt dấu hiệu có thể rõ ràng cảm nhận được ngày đó diệt môn thảm liệt. Là cái gì thâm cửu đại hận, diệt đi như thế nhiều thế lực. Tô Trường Ca trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc tới. Rất nhanh, một đoàn người đã tới Càn Khôn Thánh Địa. U Minh Thánh Chủ ôm quyền nói, điện hạ, nói đến buồn cười, vạn bối dọc theo con đường này lại không có giúp đỡ cái gì bận điệu, lần này đã đến, vạn bối cũng nên cáo lui, sau này gặp lại. Tô Trường Ca hướng hắn khoát khoát tay, nói, sau này gặp lại. U Minh Thánh Chủ dẫn người rời đi. Càn Khôn Thánh Địa trước sân môn, Càn Khôn Thánh Chủ sớm đã dẫn đầu rất nhiều cao tầng ở chỗ này nên đón. Vạn bối Càn Khôn Thánh Chủ, cung nên tiền bối. Tiền bối ngựa xe vất vả, nhanh vào bên trong nghỉ ngơi. Càn Khôn Thánh Chủ không người thăm viếng nói. Phía sau rất nhiều cao tầng cũng đều nhao nhao đi lên phía trước, xoay người hành lễ. Tô trưởng ca nhàn nhạt khoát tay nói, việc rất nhỏ thôi. Đám người rất nhanh liền bị Càn Khôn Thánh Chủ mời đến đại điện. Khách sáo qua thôi, Càn Khôn Thánh Chủ là cái người sảng khoái, trực tiếp lấy ra một khối kim sắc bảng hiệu, cung kính nói, tiền bối, vật này tên là Càn Khôn Thánh Hỏa lệnh, ở trong chứa Càn Khôn Thánh Hỏa, uy lực vô song, một khi phóng thích, lửa cháy hừng hực như là hỏa long như thế, có thể đem bầu trời đều cho thiêu đốt, là ta Càn Khôn Thánh Địa tổ tông truyền thừa bí bảo một trong, ngài nếu không chê, liền dùng cái này vật xem như lần này hộ tống thánh binh thủ lao, không biết ngài ý như thế nào. Tô trưởng ca nhìn thoáng qua, chỉ gặp thánh hỏa lệnh ước chừng một cây thước lớn nhỏ, phía trên điêu khắc huyền diệu thần bí đường vân, điêu rồng hoa phượng, khí tức hạo đãng vô song, một cô nóng bức khí tức từ mặt ngoài phun ra đến, ngay tiếp theo không khí bốn phía đều bị nướng khét mấy phần. Càn Khôn Thánh Chủ nói bổ sung, tiền bối, ngài trên đường tới, hẳn là nhìn thấy như vậy nhiều bị thiêu hủy tường đổ, những cái kia đều là một số tông phái thực lực, không quá nghe lời, liền bị vạn bối dùng thánh hỏa lệnh một mũi lửa diệt sạch. Nghe xong uy lực vậy mà như thế lớn, Hoàng Cửu Long lập tức thịt đau vô cùng, trông mà thèm hai mắt đỏ lên. Chương 403. Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh bí mật, thiên trường địa cửu sinh ra linh trí, thai nghén hỏa linh nữ. Chương 403. Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh bí mật, thiên trường địa cửu sinh ra linh trí, thai nghén hỏa linh nữ có thể. Tô trưởng ca thản nhiên nói. Càn Khôn Thánh Chủ lập tức đem thánh hỏa lệnh dâng lên. Theo sau, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Chu Tĩnh, lấy ra một cái nhẫn chứa vật đưa cho hắn, nói, đây là 8000 ức cực phẩm linh thạch, thánh tử xin cầm lấy. Âm Dương Thánh Địa bán cái này thánh binh, hai bên chỉ là bàn bạc tốt giá tiền, nhưng hàng một mực không tới, cho nên không đưa tiền. Mà bây giờ hàng đến, tự nhiên nên lấy tiền. Tiếp nhận linh thạch, Chu Tĩnh thần thức quét qua, 8000 ức một văn không ít. Mọi người một đường buôn ba, xe ngựa mỏi mệt, không bằng tại thánh địa ở tạm mấy ngày, như thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía mọi người. Như thế nhiều người thật sát tới, khẳng định là muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đám người liền được mời đến Sa Hoa trụ sở. Lần này Hoàng Cửu Long cũng bị lễ đãi có thừa, tiến vào Sa Hoa Quỳnh lâu bên trong, nhưng hắn không vừa lòng, bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ đối đãi bọn hắn mặc dù khách khí, nhưng đối đãi Tô trưởng ca rõ ràng không giống, tôn sùng vô cùng, trực tiếp an bài Tô trưởng ca tiến vào Càn Khôn Thánh Địa Sa Hoa nhất địa phương, nơi đó tên là Trích Tinh lâu, độ cao không nớt, sánh vai thương cùng, đứng ở phía trên tay nhưng hái tinh hận, mười mấy tên da trắng mỹ mạo chân trắng thị nữ vây quanh Tô trưởng. Ca đi vào đi bảo, hiển thị rõ tôn quý cùng thượng thụ, đối với cái này Chu Tĩnh bọn người cảm thấy không có cái gì. Nhưng Hoàng Cửu Long ghen tị cái mũi đều sai lệch. Trích Tinh lâu bên trong, tại mấy chục cái mỹ mạo thị nữ đấm chân nhào nặn vai bên trong, Tô trưởng ca đánh giá trong tay Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh. Cái này Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh, bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng vận chuyển lớn khư luyện hồn trải qua xem xét, lập tức không đồng dạng. Thánh Hỏa Lệnh nội bộ, một thiếu nữ áo đỏ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nàng chỉ có lớn chừng ngón cái, bảng trắng non như là sữa bò, nhìn 16-17 tuổi, hoạt bát đáng yêu. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tô trưởng ca đối bọn thị nữ khoát tay áo. Vâng. Bọn người ra ngoài sau, hắn nhìn thiếu nữ áo đỏ một chút, nói, tiểu muội muội, ngươi là ai? Thiếu nữ áo đỏ sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới lại có người có thể nhìn thấy mình, kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy ta? Đúng. Tô trưởng ca mỉm cười gật đầu. Ách, lại có người có thể nhìn thấy ta, không dễ dàng, ha ha ha, ngươi đủ đặc biệt. Thiếu nữ áo đỏ không chút nào sợ người lạ, ngược lại bởi vì có người có thể phát hiện mình mà rất vui vẻ. Tô trưởng ca cùng nàng đơn giản trao đổi một phen, rất nhanh liền hiểu rõ nàng lai lịch. Thì ra là Càn Khôn Thánh Hỏa Lệnh lâu ngày phía dưới, mình ra đời linh trí, tên là Hỏa Linh Nữ. Hỏa Linh Nữ cẩn thận một cảm giác, đột nhiên phát hiện Tô trưởng ca trên thân giống như có mình rất thích hương vị, thương phấn trực tiếp từ Thánh Hỏa Lệnh bên trong chui ra, đứng ở Tô trưởng ca trên lòng bàn tay. Kì hì, ngươi lại là tiên tiên canh hỏa chi thể, cùng ta ngược lại là người một đường, chúng ta đều là lửa, ha ha ha. Hỏa Linh Nữ rất vui vẻ, đối Tô trưởng ca phi thường thân cận, tại trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng khiêu vũ. Thân thể của nàng vốn là chỉ có lớn chừng ngón cái, đứng ở Tô trưởng ca lòng bàn tay liền như là một cái con rối giống như. Tô trưởng ca đối tiểu muội muội này cũng rất thích, Hỏa Linh Nữ năng lực là phun lửa, vừa bạn cùng mình tiên tiên canh hỏa chi thể rất hòa hợp, mà mình lại có thể dâng lên nham tương, như vậy nham tương cùng lửa cùng một chỗ tổ hợp, tựa hồ có thể dung hợp thành mới công kích hình thái. Không tệ lắm, Càn Khôn Thánh Chủ thù lao thực là không tồi. Tô trưởng ca nở nụ cười. Một lát sau, Hỏa Linh Nữ tựa hồ nhảy mệt mỏi, nâng cầm lên hỏi, cái kia, ca ca, ta thật lâu không có tắm rửa, ngươi có thể giúp ta tìm một chút nước tới sao? Cái này đơn giản. Tô trưởng ca nở nụ cười, chợt ra ngoài phân phó. Rất nhanh, liền có thị nữ đưa tới một cái tắm rửa thùng gỗ. Hỏa Linh Nữ nhìn một chút như vậy đại nhất cái thùng, lại nhìn một chút mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có chút thở dài bất đắc dĩ nói, ca ca, ta giống như rất nhỏ ai. Tô trưởng ca vua hót một cái, nói, ai nha, ta không có quay lại. Hắn trước đem Hỏa Linh Nữ phóng tới trên mặt bàn, theo sau tìm một cái chén trà nhỏ, cái này cái chén chính là bình thường uống nước cái chén, chỉ có một ngón tay độ cao. Hắn hướng bên trong đổ nước, rồi sau đó phóng tới Hỏa Linh Nữ trước mặt, nói, ngươi thích hợp dùng cái này. Hỏa Linh Nữ hì hì cười một tiếng, ừm, ta liền biết ngươi sẽ có biện pháp. Đối đãi người tự tới làm quen này tiểu muội muội, Tô trưởng ca trong lòng thích, mỉm cười nói, ngươi như thế nhỏ, chơi vẫn rất chơi vui. Chỉ có lớn chừng ngón cái, chơi cũng vui. Hỏa Linh Nữ lúc này đột nhiên nói, kia, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta tắm rửa, ngươi không muốn nhìn lén. Tô Trường Ca cởi mở cười một tiếng, chuyển tới. Hỏa Linh Nữ rút đi y phục, nhảy lên nhảy vào chén nước bên trong, vui sướng tẩy lên tắm, thậm chí còn ở bên trong du lịch lên lặn. Ước chừng một canh giờ sau, Hỏa Linh Nữ tắm xong, cả người trổ mã duyên dáng động lòng người, lại chui đến Tô Trường Ca lòng bàn tay khiêu vũ. Tô Trường Ca đem ly kia nước rửa qua, thưởng thức nàng duyên dáng dáng múa.